Manh đạo nhân nghe vậy đứng dậy, hướng tới Ý Thiên gật gật đầu, lập tức hào quang quanh thân chợt lóe, cả người trong nháy mắt liền thu nhỏ lại thành một điểm sáng, biến mất ở trên hư không. Nam Cung Vân thấy một màn như vậy, kinh hô, không gian pháp quyết. Sắc mặt Ý Thiên kỳ dị, Manh đạo nhân lúc đi, từng âm thầm lộ ra một việc, làm cho tâm thần Ý Thiên chấn động mạnh, đáy mắt toát ra một tia sát khí. Không phải không gian pháp quyết, đây chi là đạo thuật mà thôi. Nam Cung Vân ngạc nhiên nói, đạo thuật. Nam Dương tu lực, trọng khí thế. Luận huyền diệu, quả thực không thể cùng đạo châu đạo thuật so sánh. Ý Thiên trong nháy mắt đã bình phục tâm tình, mỉm cười nói, trên Vân Hoang Đại Lục tu chân chia làm 6 loại lớn, phân biệt là tu đạo, tu Phật, tu ma, tu tâm, tu kiếm, tu lực, phân biệt ứng đối đạo thuật, Phật hiệu, ma công, tâm thuật, kiếm thuật, võ thuật. Trong đó võ thuật rộng khắp nhất, đạo thuật cùng Phật hiệu huyền diệu nhất, tâm thuật hiếm thấy nhất, kiếm thuật tinh diệu nhất. Nam Cung Vân Phước tặc cười, nhẹ giọng nói, vạn pháp đồng nguyên, mấu chốt ở chỗ tu luyện. Một lần này Đỗ Tân cùng Manh đạo nhân tới cửa, ngươi cảm thấy dụng ý chân thật của bọn họ là cái gì? Ý Thiên cười lạnh nói, lòng ngông dạ thú, âm mưu tính kế, đều không phải người tốt. Đỗ Tân đó chính là người Huyền Dương Cung, lại dối xưng muốn phụ ta, lại không biết ta sớm nhìn thấu bộ mặt chân thật của hắn. Nam Cung Vân chấn động thân thể, trên mặt lộ ra khó vẻ có thể tin, kinh nghi nói, ngươi nói Đỗ Tân là người của Huyền Dương Cung, cái này là thực. Long Giao Châu vừa vui vừa lo, phức tạp mâu thuẫn, thỉnh thoảng nhìn lén Ý Thiên, một bộ dáng thiếu nữ hoài xuân. Lan Huynh vẻ mặt ý cười, thiếu từ nhược hoa vị tình địch này, trong lòng nàng cảm thấy cao hứng. Bạch Phong cùng Nam Cung Vân mơ hồ cảm thấy được một số chuyện, trên mặt lộ ra chua xót nhàn nhạt, vậy mà nhiều hơn vài phần lo lắng. Vẻ mặt Ý Thiên bình tĩnh, sau cơm chiều phân phó Lan Huynh hảo hảo bầu bạn Long Giao Châu, bản thân thì đi một mình vào sân. Tối nay, ánh trăng như nước, trùng kêu chim hót, thanh âm thiên nhiên vô cùng êm tai. Ý Thiên lặng lặng ngồi ở trong sân, nhìn sao trên trời, suy nghĩ lâm vào trầm tư. Ngày mai, Từ gia sẽ có khách quý tới cửa cầu hôn, điều này làm cho trong lòng Ý Thiên rất không thoải mái, cứ giống như một món đồ thuộc về mình, ngày mai liền có người muốn đoạt đi. Hơn nữa, đây còn là thứ mình âu yếm. Đương nhiên, nói tới thật sự, đó là thứ thuộc về Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên chẳng qua là một cái bóng của hắn. Nhưng dù vậy, Ý Thiên vẫn là rất để ý. Chuyện của tôi nè. Trong yên tĩnh, một tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào trong lỗ tai Ý Thiên. Ý Thiên không chút nào để ý, không cần nhìn cùng không cần nghe, hắn đã sớm biết người đến là ai. Sao, nhớ Nhược Hoa rồi? Bạch Phong nhìn con, nhẹ nhàng hỏi. Ý Thiên cười cười, nhẹ giọng nói, nương, ngươi cảm thấy cái gì là tình yêu? Bạch Phong sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra một tia tình cảm phức tạp, lặng lẽ thở dài, nương biết tình yêu, bình thường giản dị, một cái mỉm cười, một ánh mắt, một câu quan tâm, một tiếng an ủi. Ý Thiên hỏi, đây là tình yêu của nương? Bạch Phong chua xót nói, yêu có rất nhiều loại hình, như khắc cốt minh tâm, lãng mạn kích tình, cứu nhau trong lúc hoạn nạn, nhất kiến trung tình. Ta và cha ngươi yêu, đó là yêu cứu nhau trong lúc hoạn nạn, giản dị tự nhiên, trải qua dấu vết năm tháng, trong chua xót lộ ra kiên định. Thiếu mấy phần lãng mạn, thêm vài phần ấm áp. Ý Thiên thưởng thức đoạn lời này, vẻ mặt rất quái lạ, lại có một loại cảm giác tang thương. Nương không để ý đoạn cảm tình đó giữa cha cùng Tiêu Minh Nguyệt sao? Bạch Phong khẽ thở dài, nói đến cảm tình, ai có thể không để ý. Chỉ là rất nhiều chuyện sớm đã định sẵn, trong lòng người một khi để lại lạc ấn tình yêu, mặc dù vĩnh viễn không gặp mặt, lạc ấn đó đến chết cũng không lao đi được. Ý Thiên trầm ngâm nói, nhân tính thiện vong, có lẽ thời gian có thể xoa dịu vết thương. Bạch Phong cười khổ nói, thiện vong cảm tình, nói do yêu nhau không đủ sâu. Nếu là người rất yêu, mặc dù năm tháng lao đi trí nhớ, nhưng chỉ cần bọn họ gặp lại, phần trí nhớ lắng đọng lại ở trong sông dài năm tháng đó cùng tương tự sẽ thức tỉnh. Ý Thiên cảm khái thở dài, hỏi, nếu là Tiêu Minh Nguyệt năm đó chưa chết, nương sẽ đối đãi đoạn cảm tình này giữa ba người các ngươi như thế nào? Ánh mắt Bạch Phong mê ly, ngơ ngác nhìn sao trên trời, ngự khi u hoan nói, đó là một cái gai trong lòng cha ngươi, hắn vĩnh viễn không thể quên được, nương vĩnh viễn cũng không thể thật sự đi vào trong lòng hắn. Nếu là Tiêu Minh Nguyệt năm đó chưa chết, ta nguyện đón nàng vào cửa. Đây là phương pháp duy nhất hóa giải tình cảm khúc mắc ba người của chúng ta, đáng tiếc nàng lại hương Tiêu Ngọc Vẫn. Ý Thiên nghi ngờ nói, nương sẽ không lo lắng Tiêu Minh Nguyệt sẽ cướp đi tim cha. Bạch Phong tang thương nói, lòng người vô hạn, bao dung tất cả. Trong lòng cha ngươi trừ Tiêu Minh Nguyệt, còn có chúng ta. Chẳng qua Tiêu Minh Nguyệt là tiếc nuối lớn nhất cả đời hắn, hắn vĩnh viễn không thể quên được, thì vĩnh viễn không bỏ xuống được, nương cùng vĩnh viễn không thể thật sự đi vào trong lòng hắn. Nếu Tiêu Minh Nguyệt chưa chết, nương đồng ý cùng nàng sinh sống tại cùng nơi, để cho nàng vuốt phẳng vết thương trong lòng cha ngươi. Đến lúc đó, nương mới có thể thật sự đi vào thế giới trong lòng cha ngươi, thật sự cùng hắn ý hợp tâm đầu. Quyền 3, chương 104, cái gì gọi là tình yêu. Tất cả cái này, đều cần Ý Thiên tốn thời gian tiêu hóa thật tốt, để tiến thêm một bước tăng lên tu vi của mình. Một buổi chiều, Ý Thiên chỉ lẳng lặng ngồi ở trong phòng tĩnh tâm lĩnh hội, thực lực không có biến hóa rõ ràng, nhưng trí tuệ lại tiến thêm một bước tăng lên. Đối với một thân sở học lĩnh nộ càng thêm khắc sâu, cũng đem thứ hôm nay trong khi giao chiến học được toàn bộ dung nhập vạn vật vô cực, do đó để cao thực lực chỉnh thể. Đang lúc hoàng hôn, một vị khách nhân đã đến Đông Lâm Phủ. Ý Thiên nghe tin đi vào đại sảnh, phát hiện người tới chính là vị hoa thúc kia trong miệng Từ Nhược Hoa. Từ Nhược Hoa đang vẻ mặt cao hứng cùng hoa thúc kể lại chuyện buổi sáng, cùng hoa thúc cùng nhau chia sẻ vui sướng trong lòng. Hoa thúc lặng lặng nghe, trên mặt lộ ra nét động dung, hiển nhiên biểu hiện của Ý Thiên làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, trên mặt lộ ra một tia ý cười khó được. Một lát, hoa thúc nghe xong tất cả, nói với Từ Nhược Hoa, tin tức này ta buổi chiều đã biết, chẳng qua không chi tiết như ngươi nói. Ta lần này đến, là cha ngươi bảo ngươi lập tức theo ta trở về, ngày mai trong nhà có một tràng yến hội, đến lúc đó sẽ có một vị khách quý quang lâm. Từ Nhược Hoa nghi ngờ nói, khách quý nào? Hoa thúc nói, cái này ngươi ngày mai sẽ biết, hiện tại Nam Cung Phi Vũ đã đến rồi, ta nói một tiếng với hắn, sau đó liền mang ngươi trở về. Từ Nhược Hoa nhõng nhẽo nói, hoa thúc, ta không muốn trở về, ngươi cứ để ta ở lại chỗ này đi. Hoa thúc lắc đầu nói, một lần này không được, ngươi phải theo ta trở về. Ý Thiên đi đến bên cạnh Từ Nhược Hoa, hỏi, chuyện thế nào? Từ Nhược Hoa buồn bã nói, trong nhà ngày mai khách nhân tới, cha muốn ta lập tức trở về. Ý Thiên nghi ngờ nói, hôm nay đã phải trở về. Hoa thúc nói, phải, hôm nay phải trở về. Ý Thiên khẽ nhíu mày kiếm, an ủi, đã như vậy, Nhược Hoa ngươi cứ về trước. Lúc ta bắc thượng phi Vân Thành, thuận đường đến đón ngươi. Trên mặt Từ Nhược Hoa tràn đầy vẻ không tình nguyện, nhưng nàng biết quy củ trong nhà, lòng tràn đầy bất đắc dĩ nói, ngươi ngày mai trực tiếp tới, buổi tối ngủ lại một đêm, sáng sớm ngày kia chúng ta liền cùng nhau hướng tới Phi Vân Thành. Ý Thiên nghĩ một chút, cười nói, vậy cũng được, ngươi hôm nay đi về trước, ta ngày mai sẽ tìm ngươi. Từ Nhược Hoa không nỡ cười cười, ở dưới hoa thúc thúc dục, ở dưới Ý Thiên đưa tiễn, chậm rãi rời khỏi cửa lớn Đông Lâm Phủ. Đến lúc đó, hoa thúc cùng Từ Nhược Hoa bay lên trời, trong nháy mắt đã theo gió đi xa. Buổi chiều ngày mai có người tới cửa cầu hôn, ngươi tốt nhất tới sớm một chút. Đây là tin tức hoa thúc trước khi đi, âm thầm tiết lộ cho Ý Thiên, ngay cả Từ Nhược Hoa cũng không biết tình huống. Sắc mặt Ý Thiên khẽ biến, cái này đối với hắn mà nói, cũng không phải là tin tức gì tốt. Thoáng phân tích, trên mặt Ý Thiên lộ ra vẻ trầm tư. Mình hôm nay chiến một trận nổi danh, tin tức sớm truyền khắp phạm vi ngàn dặm, Từ gia hẳn là đã sớm biết tình huống. Dưới loại tình huống này, Từ gia vẫn như cũ phái hoa thúc đến mang Từ Nhược Hoa đi, cái này nói rõ, người ngày mai tới cửa cầu hôn tất nhiên có thân phận phi phàm, ít nhất sẽ không thấp hơn thân phận Nam Cung Phi Vũ. Ý Thiên phỏng đoán, ngày mai người tới cửa cầu hôn đó, quá nửa có được thân phận võ hoàng, nếu không Từ gia cũng sẽ không để ý như thế. Nếu thật sự là như thế, chuyến đi Từ gia ngày mai lại sẽ gặp phải một hồi khúc chiết. Lúc cơm chiều, mọi người biết được tin tức Từ Nhược Hoa rời khỏi, phản ứng đều có khác biệt. Long Giao Châu vừa vui vừa lo, phức tạp mâu thuẫn, thỉnh thoảng nhìn lén Ý Thiên, một bộ dáng thiếu nữ hoài xuân. Lan Hình vẻ mặt ý cười, thiếu Từ Nhược Hoa vị tình địch này, trong lòng nàng cảm thấy cao hứng. Bạch Phong cùng Nam Cung Vân mơ hồ cảm thấy được một số chuyện, trên mặt lộ ra chua xót nhàn nhạt, vậy mà nhiều hơn vài phần lo lắng. Vẻ mặt Ý Thiên bình tĩnh, sau cơm chiều phân phó Lan Hình hảo hảo bầu bạn Long Giao Châu, bản thân thì đi một mình vào sân. Tối nay, ánh trăng như nước, trùng kêu chim hót, thanh âm thiên nhiên vô cùng êm tai. Ý Thiên lặng lặng ngồi ở trong sân, nhìn sao trên trời, suy nghĩ lâm vào trầm tư. Ngày mai, Từ gia sẽ có khách quý tới cửa cầu hôn, điều này làm cho trong lòng Ý Thiên rất không thoải mái, cứ giống như một món đồ thuộc về mình, ngày mai liền có người muốn đoạt đi. Hơn nữa, đây còn là thứ mình âu yếm. Đương nhiên, nói tới thật sự, đó là thứ thuộc về Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên chẳng qua là một cái bóng của hắn. Nhưng dù vậy, Ý Thiên vẫn là rất để ý. Trong yên tĩnh, một tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào trong lỗ tai Ý Thiên. Ý Thiên không chút nào để ý, không cần nhìn cũng không cần nghe, hắn đã sớm biết người đến là ai. Sao, nhớ Nhược Hoa rồi? Bạch Phong nhìn con, nhẹ nhàng hỏi. Ý Thiên cười cười, nhẹ giọng nói, nương, ngươi cảm thấy cái gì là tình yêu? Bạch Phong sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra một tia tình cảm phức tạp, lặng lẽ thở dài, nương biết tình yêu, bình thường giản dị, một cái mỉm cười, một ánh mắt, một câu quan tâm, một tiếng an ủi. Ý Thiên hỏi, đây là tình yêu của nương? Bạch Phong chua xót nói, yêu có rất nhiều loại hình, như khắc cốt minh tâm, lãng mạn kích tình, cứu nhau trong lúc hoạn nạn, nhất kiến trung tình. Ta và cha ngươi yêu, đó là yêu cứu nhau trong lúc hoạn nạn, giản dị tự nhiên, trải qua dấu vết năm tháng, trong chua xót lộ ra kiên định. Thiếu mấy phần lãng mạn, thêm vài phần ấm áp. Ý Thiên thưởng thức đoạn lời này, vẻ mặt rất quái lạ, lại có một loại cảm giác tang thương. Nương không để ý đoạn cảm tình đó giữa cha cùng Tiêu Minh Nguyệt sao? Bạch Phong khẽ thở dài, nói đến cảm tình, ai có thể không để ý. Chỉ là rất nhiều chuyện sớm đã định sẵn, trong lòng người một khi để lại lạc ấn tình yêu, mặc dù vĩnh viễn không gặp mặt, lạc ấn đó đến chết cũng không lau đi được. Ý Thiên trầm ngâm nói, nhân tính thiện vong, có lẽ thời gian có thể xoa dịu vết thương. Bạch Phong cười khổ nói, thiện vong cảm tình, nói dối yêu nhau không đủ sâu. Nếu là người rất yêu, mặc dù năm tháng lau đi trí nhớ, nhưng chỉ cần bọn họ gặp lại, phần trí nhớ lắng đọng lại ở trong sông dài năm tháng đó cùng tương tự sẽ thức tỉnh. Ý Thiên cảm khái thở dài, hỏi, nếu là Tiêu Minh Nguyệt năm đó chưa chết, nương sẽ đối đãi đoạn cảm tình này giữa ba người các ngươi như thế nào? Ánh mắt Bạch Phong mê ly, ngơ ngác nhìn sao trên trời, ngự khi u hoán nói, đó là một cái gai trong lòng cha ngươi, hắn vĩnh viễn không thể quên được, nương vĩnh viễn cũng không thể thật sự đi vào trong lòng hắn. Nếu là Tiêu Minh Nguyệt năm đó chưa chết, ta nguyện đón nàng vào cửa, đây là phương pháp duy nhất hóa giải tình cảm khúc mắc ba người của chúng ta, đáng tiếc nàng lại hương Tiêu Ngọc Vẫn. Ý Thiên nghi ngờ nói, nương sẽ không lo lắng Tiêu Minh Nguyệt sẽ cướp đi tim cha. Bạch Phong tang thương nói, lòng người vô hạn, bao dung tất cả. Trong lòng cha ngươi trừ Tiêu Minh Nguyệt, còn có chúng ta. Chẳng qua Tiêu Minh Nguyệt là tiếc nuối lớn nhất cả đời hắn, hắn vĩnh viễn không thể quên được, thì vĩnh viễn không bỏ xuống được, nương cùng vĩnh viễn không thể thật sự đi vào trong lòng hắn. Nếu Tiêu Minh Nguyệt chưa chết, nương đồng ý cùng nàng sinh sống tại cùng nơi, để cho nàng vuốt phẳng vết thương trong lòng cha ngươi. Đến lúc đó, nương mới có thể thật sự đi vào thế giới trong lòng cha ngươi, thật sự cùng hắn ý hợp tâm đầu. Quyền 3, chương 105, Hương Diễm kích thích. Ý Thiên kinh ngạc nói, nương thực rộng lượng như vậy, không chút nào ghen ghét. Bạch Phong lắc đầu nói, nương không rộng lượng như vậy, nương cùng biết ghen ghét. Chỉ là lúc nương thật sự hiểu là tình yêu, nương mới thật sự hiểu được, thì ra yêu là cho đi, bao dung tất cả. Người đời vô số, đều có tình yêu. Chỉ là các nàng tuyệt không thật sự hiểu được tình yêu, bởi vậy sẽ có ưu hoán, sẽ có ghen ghét, từ đó về sau dân phát vô số bi kịch. Tình yêu thật sự làm cho người ta cảm thấy ấm áp, cảm thấy ngọt ngào, có thể đem khát khao trong lòng thăng hoa đến trí thiện chi cảnh. Như vậy, trong thế giới của yêu, liền sẽ không có bi kịch xảy ra nữa. Trên mặt Ý Thiên lộ ra suy nghĩ sâu xa, lời nói này của Bạch Phong, đặc biệt vài câu cuối cùng, làm cho Ý Thiên cảm xúc sâu đậm. Tình yêu thật sự, trí thiện trí mỹ, nhưng lại cần một trái tim bao dung. Nếu không thế sự vô thường, rất nhiều hiểu lầm, chắc chắn tạo nên vô số bi kịch. Thiên cổ tới nay, vô số tình yêu đẹp lay động lòng người, xét đến cùng, đều luôn có hoặc nhiều hoặc ít hiểu lầm, hoặc là bất đắc dĩ xảy ra. Cái đạo lý này rất nhiều người đều có thể lĩnh hội, nhưng con người là động vật cảm tình, lúc thật sự đối mặt, cũng không nhất định có thể bình tĩnh. Như Ý Thiên nói như vậy, lòng người rộng lớn, có thể chứa vạn vật, nhưng cảm xúc dao động, lại có thể nháy mắt hủy diệt tất cả. Đối với tình yêu cũng là như thế, cho nên thiên cổ tới nay, vô số bi kịch luôn lặp lại xảy ra. Than nhẹ một tiếng, Ý Thiên áp chế tâm tình dao động, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, từng ngôi sao lấp lánh đó, thật giống như ánh mắt người tình, đang kể dò quá khứ từng trải qua. Nương có từng nghĩ tới, ta vì sao muốn hỏi ngươi những cái này? Bạch Phong nhìn, trong ánh mắt lộ ra kỳ dị, trầm ngâm nói, cái này cùng Nhược Hoa, Lan Hinh có quan hệ. Ý Thiên lắc đầu, xoay người rời đi, thanh âm lại quanh quẩn ở trong gió đêm. Ta sở dĩ hỏi những cái này, đó là bởi vì ta muốn nói cho nương, Tiêu Minh Nguyệt thật ra chưa chết. Thanh âm không lớn, nhưng cực có sức rung động, làm cho Bạch Phong nhất thời sững sờ ở nơi đó, trên mặt tràn đầy tình cảm ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Không biết khi nào, gió đêm thổi bay, trong sân một mảng yên tĩnh. Bạch Phong lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên một tia ý cười phức tạp, trong miệng phát ra một tiếng thở dài lặng lẽ. Bước sen nhẹ nhàng, bóng lưng Bạch Phong lộ ra vài phần khí tức cô độc, một tiếng ngâm khẽ ở trong gió đêm quanh quẩn không thôi. Từ biệt 10 năm thành mộng cũ, hữu duyên cuối cùng sẽ gặp lại. 3. Từ Vân Hoa, Ý Thiên thật xa đã thấy Lan Hinh đứng ở ngoài cửa phòng, trên khuôn mặt xinh đẹp treo nụ cười mịn, trong mắt mê người lộ ra thâm tình, đang yên lặng nhìn chằm chằm. Ý Thiên chấn động tâm thần, Lan Hinh chính là thị nữ của Nam Cung Phi Vũ, nàng giờ phút này chờ ở đây, chẳng lẽ là muốn hầu hạ Nam Cung Phi Vũ đi ngủ. Tìm tòi trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, sắc mặt Ý Thiên khẽ biến, bước chân theo bản năng buông chậm một chút. Từ trong trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên hiểu biết được, hầu như buổi tối mỗi ngày Lan Hinh đều sẽ chuẩn bị tốt tất cả trước khi đi ngủ, làm cho Nam Cung Phi Vũ hưởng thụ đãi ngộ giống như nhà giàu. Cách mỗi 2-3 ngày, Lan Hinh sẽ hầu hạ Nam Cung Phi Vũ tắm rửa, cảnh tượng đó 10 phần hương diêm, giữa nhau cùng có một số thân mật không nói được với người ngoài. Loại trường hợp này, Ý Thiên trước kia chưa bao giờ trải qua, trong lòng tất nhiên tồn tại lo lắng, đáng tiếc hắn trước mắt lại không có lựa chọn. Nhìn Lan Huỳnh, ánh mắt Ý Thiên lóe ra, đối với tình huống trong phòng rõ ràng một hai, một cái thùng tắm nóng hôi hổi, làm cho Ý Thiên cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Loại chuyện này với Nam Cung Phi Vũ mà nói, đó là cơm thường, nhưng Ý Thiên dù sao không phải Nam Cung Phi Vũ, trên lệch tâm lý làm hắn rất khó làm được tâm như nước lặng. Chậm rãi đi đến trước mặt Lan Huỳnh, trên mặt Ý Thiên treo ý cười, đây là hắn cố ý làm, hắn cũng không muốn Lan Huỳnh nhìn ra bất cứ sơ hở nào. Nói đến cùng, người thật sự hiểu biết Nam Cung Phi Vũ nhất hẳn chính là Lan Huỳnh, mặc dù Nam Cung Vân cùng Bạch Phong, hiểu biết đối với Nam Cung Phi Vũ cũng không cách nào cùng Lan Huỳnh so sánh. Thiếu gia, cười dịu dàng, Lan Huỳnh tươi cười ngọt ngào mê người đến cực điểm, Ý Thiên nhìn mà ánh mắt ngẩn ngơ, thuận miệng nói, ngươi tới bao lâu rồi, lòng cô nương đâu? Lan Huỳnh tiến lên thoáng cái kéo cánh tay Ý Thiên, song song đi vào trong phòng. Long cô nương cảm thấy nhàm chán, ở trong phòng tu luyện một mình, ta xong rồi. Đóng lại cửa phòng, Lan Huỳnh đem Ý Thiên kéo đến cạnh thùng tắm, cười nói, hình nhi ở yêu hồn lâm nán lại 5 ngày, vốn muốn tối hôm qua liền hầu hạ thiếu gia tắm rửa thay quần áo, nhưng cân nhắc đến một trận chiến hôm nay, thiếu gia cần nắm chặt tu luyện, bởi vậy liền chưa nói tới. Nay, thiếu gia nhất cử thành danh, vừa lúc ngày mai rảnh rồi, ngày kia lại phải hướng tới Phi Vân Thành. Hình nhi liền cố ý chuẩn bị tất cả cái này, rửa đi một thân phong trần cho thiếu gia. Ý Thiên Vân duy trì mỉm cười, nhưng trong lòng lại mười phần chua xót. Vốn muốn tìm cớ chối từ, ai ngờ Lan Huynh lo lắng chú đáo, làm hắn tìm không ra nguyên nhân có thể từ chối. Ngày kia mới đi Phi Vân Thành, nếu không đêm mai mới tắm đi. Lan Huynh cười nói, không được, thiếu gia còn phải đi từ ra, buổi tối ngủ lại nơi đó, tuyệt không thuận tiện. Ý Thiên á khẩu không trả lời được, hắn sao lại không muốn đi từ ra, hắn là cố ý nói như vậy. Hy vọng Lan Huynh xem nhẹ việc này, ai ngờ Lan Huynh lại đã sớm cân nhắc đến những cái này. Rơi vào đường cùng, Ý Thiên Chi đành gật đầu đồng ý, cái này tránh. Không khói thân mật, cũng không thể trách hắn. Lan Huynh đem quần áo chuẩn bị sẵn để ở cạnh thùng tắm, lập tức xấu hổ lân cười nhìn Ý Thiên, ngón tay ngọc nhọn nhọn đâu vào đấy thay quần áo cho Ý Thiên, điều này làm cho Ý Thiên tươi cười kỳ dị, trong lòng xấu hổ vô cùng. Đầu ngón tay hơi lạnh xẹt qua da thịt Ý Thiên, cảm giác đó thoải mái vô cùng. Ý Thiên nhịn không được run rẩy thân thể, lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này, hắn thật đúng là không thích ứng. Rất nhanh, Lan Huynh cởi áo Ý Thiên, lộ ra cơ ngực đẹp cường tráng, bày tay mềm mại khẽ vuốt ngực Ý Thiên, ánh mắt mê ly nhìn đôi mắt Ý Thiên, than khẽ, thiếu gia so với trước kia cường tráng hơn. Ý Thiên giờ phút này toàn thân căng thẳng, sợ Lan Huynh biết bất cứ sơ hở nào, trong đầu suy tư ngàn vạn, cẩn thận trả lời, phóng chừng là tu vi tăng lên, cho nên thân thể cũng so với trước kia cường tráng hơn. Lan Huynh cười yếu ớt nói, tu vi thiếu gia tăng lên, con người cũng trở nên thẹn thùng. Ý Thiên ngượng ngùng nói, có sao? Lan Huynh cười mà không nói, hai tay nhẹ nhàng rời xuống, cởi quần dài của Ý Thiên, điều này làm cho Ý Thiên khẽ chấn động, nhưng phải giả dạng làm bộ dáng không chút nào để ý. Thẹn thùng liếc Ý Thiên một cái, ánh mắt Lan Huynh đảo qua giữa hai chân Ý Thiên, một dạng mây đó nhanh chóng hiện lên ở trên mặt nàng. Ý Thiên đối mặt ánh mắt của Lan Huynh, tâm tình vô cùng khẩn trương. Trong lòng nổi lên một cô dục vọng muốn thoát đi mãnh liệt, nhưng bị Ý Thiên mạnh mẽ áp chế. Đối mặt người quen thuộc Nam Cung Phi Vũ nhất, Ý Thiên phải bình tĩnh, nếu không liền dễ dàng lộ ra sơ hở. Lan Huynh ngồi xổm xuống, lấy tay nâng lên một chân của Ý Thiên, cởi đi quần dài của Ý Thiên, lập tức đứng lên, tiểu mị mê người than nhẹ, thiếu gia là tới, hay là muốn hình nhi động thủ. Trong đầu Ý Thiên suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến lúc trước Lan Huynh nói so với trước kia thẹn thùng hơn, điều này làm cho Ý Thiên theo bản năng đáp, ngươi tới đi. Lan Huynh khẽ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ xoay người cởi ra quần đùi trên người Ý Thiên. Một khắc đó, Ý Thiên chi cảm thấy gò má nóng rực, cực kỳ xấu hổ, mà hắn còn phải làm bộ như rất tự nhiên. Lan Huynh bởi vì duyên cớ xoay người, Ý Thiên không nhìn thấy ánh mắt nàng, cho nên Lan Huynh theo bản năng nhìn tượng trưng nam tính kia của Ý Thiên, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, tựa như cảm thấy khiếp sợ. Lan Huynh từ nhỏ hầu hạ Nam Cung Phi Vũ, cách mỗi 3 năm ngày liền cần tắm rửa thay quần áo. Đối với thân thể Nam Cung Phi Vũ có thể nói hiểu biết vô cùng. Một lần này, Lan Huynh cùng Nam Cung Phi Vũ cũng chỉ mấy ngày không gặp, nhưng nơi đó của Ý Thiên rõ ràng so với Nam Cung Phi Vũ to hơn một chút. Vì thế, Lan Huynh có chút khả nghi, nhưng không nắm chắc. Bởi vì Nam Dương người lấy liệt hỏa làm đồ đằng, tu luyện pháp quyết trí dương trí cương, nơi đó của nam nhân bình thường so với người địa khu khác lớn hơn một chút. Trước kia, Nam Cung Phi Vũ chỉ là võ hồn, tu vi cũng không tính là mạnh, thể chất cũng chỉ bình thường. Nay, Nam Cung Phi Vũ tấn thăng thành võ tôn, tu vi thực lực tăng vọt thật lớn, trong cơ thể khí nguyên dương đại thịnh, tượng trưng nam tính như vậy theo đó lớn thêm, cái này cũng tựa như là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, Võ tôn cùng võ hồn có rất lớn khác biệt, ở phương diện rèn luyện thân thể, võ tôn cũng luận với võ hồn mạnh hơn mấy chục lần. Bình thường mà nói, từ võ hồn tấn thăng võ tôn, thân thể đều sẽ xuất hiện một số biến hóa rõ ràng. Lan Hinh từ nhỏ hầu hạ Nam Cung Phi Vũ, cũng chỉ từng thấy thân thể Nam Cung Phi Vũ, thiếu đối tượng đối lập, bởi vậy có sự việc nàng cùng không hiểu biết. Nhanh chóng đứng dậy, Lan Hinh thử một chút nhiệt độ nước, nhẹ giọng nói, nhiệt độ nước thích hợp, thiếu gia vào đi. Ý Thiên không nói một lời, đã sớm hận không thể tiến vào thùng tắm, nhưng không tiện biểu hiện quá mức vội vàng. Lan Hinh ở trong nước bỏ thêm một ít hoa lộ, mùi thơm mê người làm cho người ta say mê. Ý Thiên ngồi ở trong thùng tắm, thân thể căng thẳng thoáng thả lỏng, vẫn hết sức duy trì bình tĩnh. Lan Hinh đứng ở sau Ý Thiên, bàn tay ngọc nón nà bóp bả vai Ý Thiên, làm hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Dưới bóng đêm, trong Đông Lâm phủ, Ý Thiên nằm ở trong thùng tắm, hưởng thụ bàn tay Lan Hinh vuốt ve, loại cảm giác này làm cho hắn say mê. Từ khi có chi nhớ tới nay, đây là chuyện Ý Thiên cảm thấy thoải mái nhất, lưu luyến nhất. Lan Hinh xấu hổ mang vui mừng, hai tay xoa bóp thân thể Ý Thiên, tẩy đi một thân mệt mỏi, tẩy đi một thân vết mồ hôi cho hắn. Nhiều năm trước tới nay, đây là chuyện Lan Hinh thường xuyên phải làm. Theo tuổi tăng lên, Lan Hinh càng ngày càng hiểu chuyện, con người cùng càng ngày càng thẹn thùng, nhưng trong lòng lại có một tình cảm khát vọng, hy vọng có thể trở thành của thiếu gia, dùng tất cả đi hầu hạ thiếu gia, lấy lòng thiếu gia. Mỗi lúc đó, Nam Cung Phi Vũ đều sẽ xuất hiện xúc động, nhưng không làm, luôn ở một khắc cuối cùng lại đột nhiên bừng tinh. Một điểm này, Lan Hinh luôn khó hiểu, Nam Cung Phi Vũ cũng rất nghi hoặc, tuyệt không hiểu tất cả cái này đều là kỳ lân thánh quả đang quay phá. Nam Cung Phi Vũ thân là võ hồn, căn bản không tiêu hóa được kỳ lân thánh quả, một khi hắn động tình dục, phá đồng thân, kỳ lân thánh quả trong cơ thể sẽ xảy ra biến dị, làm cho hai bên hủy diệt. Kỳ lân thánh quả chính là cực kỳ chí dương chí cương, cực độ bài xích huyền âm khí. Nếu không thể luyện hóa hấp thu kỳ lân thánh quả, liền không thể phá thân, nếu không nhân quả đều mất, kẻ sau thiết tưởng không chịu nổi. Quyền 3, chương 106, tình duyên là nghiệt, 1. Nam Cung Phi Vũ chính là vì cái nguyên nhân này, tuy cùng Lan Hinh có không ít tiếp xúc thân mật, nhưng trước sau chưa bước ra một bước cuối cùng kia. Nay, Ý Thiên biến thành Nam Cung Phi Vũ, có được năng lực hấp thu luyện hóa kỳ lân thánh quả, bởi vậy sẽ không bị kỳ lân thánh quả khống chế, cùng sẽ không xuất hiện loại chuyện xấu hổ giữa đường đột nhiên tinh táo kia. Lúc này, Lan Hinh cởi xuống áo khoác, lộ ra vai như ngọc, cùng với núi ngọc cao ngất dưới cái yếm. Lan Hinh mỹ mạo tuyệt thế, dáng người xinh đẹp, tinh tế mảnh mai phối hợp núi ngọc cao ngất, cộng thêm da thịt như tuyết, nét mặt tươi cười như hoa, cho người ta một loại cảm giác ngọt, thanh thuần. Thùng gỗ tương đối sâu, lúc Lan Hinh mỗi một lần tắm rửa cho Nam Cung Phi Vũ, đều là cởi áo khoác, trên thân chỉ có cái yếm, để tránh bị nước làm ướt. Một màn đó vô cùng hương diễm, Nam Cung Phi Vũ dị thường thích. Giờ phút này, Ý Thiên vốn nhắm hai mắt, nhưng đột nhiên thân thể run lên, hai mắt đột nhiên mở ra, đập vào mắt là mặt cười xấu hổ mang vui mừng kia của Lan Hinh. Đôi môi khẽ run lên, Ý Thiên tỏ ra cực kỳ hưng phấn, ánh mắt đảo qua cao ngất trước ngực Lan Hinh, trong mắt lóe ra quang mang màu đỏ tím, nhìn qua cực kỳ tà mị. Khuôn mặt xinh đẹp của Lan Hinh nóng bỏng, tay ngọc ở trong thùng tắm nhẹ nhàng di động, năm ngón tay khẽ vuốt nguồn gốc dục vọng nam tính của Ý Thiên, cảm giác vật trong tay nóng bỏng đang không ngừng bành trướng. Rên rỉ một tiếng, ánh mắt Lan Hinh như nước nhìn Ý Thiên, thấp giọng hỏi, thiếu gia, thích không? Ý Thiên không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên, thích, rất thích. Lan Hinh mắc cờ đỏ mặt, nhẹ nhàng túi xuống, thổ khí như Lan nói, thiếu gia, muốn hình nhi đi. Ý Thiên nghe vậy chấn động, lập tức bừng tinh. Nhưng Ý Thiên cũng không phải là Nam Cung Phi Vũ, tuy cảm giác này là thoải mái như vậy, nhưng hắn lại không dám vượt qua giới hạn. Phát giác Ý Thiên biến hóa, trong mắt Lan Hinh lóe ra hào quang, tiến thêm một bước túi đầu tới gần Ý Thiên. Trong miệng thì thảo thì thầm, thiếu gia, ngươi không thích hình như sao? Đôi môi Ý Thiên khẽ động, chần chờ nói, thích. Ngao. Hình nhi, khẽ một chút. Lan Hinh cười quyến rũ, hai tay cẩn thận che chở nguồn suối dục vọng đó của Ý Thiên, đôi môi phun ra khí tức mê người, ở trên mặt Ý Thiên hôn môi hẳn lên. Ý Thiên khẽ phát run, cảm giác sảng khoái làm cho hắn hưng phấn vô cùng, nhưng nghĩ đến thân phận, hắn lại phải bắt buộc bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, một đôi môi mềm mại mà thơm quấy dày suy nghĩ của Ý Thiên, làm hắn lập tức lâm vào tình dục, đáy mắt lóe ra quang mang yêu diễm màu đỏ tím, toàn bộ băn khoăn nháy mắt vứt vào đám mây. Giờ khắc này, cả người Ý Thiên tựa như đã xảy ra biến hóa nào đó, tuy không phải rất rõ ràng, nhưng quang mang màu đỏ tím trong mắt hắn lại lộ ra hương vị tà mị. Vươn hai tay, Ý Thiên một tay đem Lan Hinh kéo vào trong thùng tắm, động tình hôn môi ngọt đỏ mọng đó của nàng, đòi lấy hương thơm trong miệng nàng. Lan Hinh rên rỉ một tiếng, rúc vào trong lòng Ý Thiên, hai tay tiếp tục Ý Thiên dục vọng. Trong lòng tràn ngập yêu say đắm. Đối mặt thiếu gia ô yếm, Lan Hinh cam tâm tình nguyện, nàng đã sớm đem tất cả kính dâng cho thiếu gia, nhưng mỗi một lần đều sẽ xuất hiện tình trạng. Nay, thiếu gia tựa như có một ít biến hóa, điều này làm cho trong lòng Lan Hinh nhiều thêm một tia chờ đợi. Ý Thiên cực kỳ động tình, hai tay gắt gao ôm nửa thân trần mềm mại của Lan Hinh, tay phải thoáng cái kéo xuống cái yếm trên người Lan Hinh, lộ ra một đôi nhuyễn ngọc trắng loáng dạng bán cầu, một điểm đỏ bừng kia tản mát ra hấp dẫn chí mạng. Lan Hinh chấn động thân thể, trong mùi phát ra tiếng long lọng, thân thể mềm mại không khỏi run run, trong mắt lộ ra ngượng ngùng. Đồng nhất, ánh mắt nhất trí nhìn chăm chú vào cửa phòng. Nhị, ta khuyên ngươi vẫn là biếu điều một chút, hôm nay ngươi là có chạy đằng trời. Thanh âm này vang dội mà quen thuộc, vậy mà là Hồng Thiên Bảo ngày ấy đến gây chuyện. Ngoài tiểu viện, Hồng Thiên Bảo đứng ở ngoài cùng bên trái, một người ở giữa là Nam Cung Liệt, Nam Cung Thiên Liệt đứng bên phải. Ngày đó, Hồng Thiên Bảo bị thương không nhẹ, hai ngày qua đều đang tĩnh tâm chữa thương, bởi vậy cũng chưa tham dự chẳng sự kiện đó của Đông Hoa Phủ hôm qua. Nay, Hồng Thiên Bảo không chi thương thế khỏi hẳn, khí thế quanh thân so với ngày đó còn mạnh hơn vài phần, ngự khí cũng cuồng vọng hơn một ít. Nam Cung Liệt mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt lại lộ ra nóng bỏng. Nam Cung Thiên Liệt hờ hừng không nói, tựa như tất cả hôm qua Đông Hoa Phủ đã xảy ra, đối với hắn tạo thành đả kích rất lớn. Trong phòng, sắc mặt Lục Y nữ tử âm trầm, nàng hiển nhiên không ngờ tới, Nam Cung Liệt lại đích thân hiện thân. Nếu chỉ là một Hồng Thiên Bảo, Lục Y nữ tử còn có đường sống so đấu. Nhưng hôm nay Nam Cung Liệt cùng Nam Cung Thiên Liệt đồng thời xuất hiện, thực lực chênh lệch tuyệt đối, làm Lục Y nữ tử cảm giác được khí tức tử vong. Cười tang thương, Lục Y nữ tử chậm rãi đứng lên, trong tay ôm đàn gỗ, sắc mặt như băng đi tới cạnh cửa, chậm rãi mở cửa phòng. Cách nhau mấy trượng, nhìn kẻ thù ở xa. Ánh mắt Lục Y nữ tử sắc bén, sát khí nồng đậm tràn ngập ở trên mặt nàng, không cần nói, cũng có thể biểu đạt hận ý trong lòng. Khoe miệng Nam Cung Liệt khẽ nhếch, trong ánh mắt lộ ra một cỗ nóng bỏng. Ánh mắt di động qua lại ở trên người Lục Y nữ tử, khen nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn xinh đẹp như trước, thật sự là mỹ nhân như ngọc. Lục Y nữ tử thân thể thon dài, thước tha nhiều vẻ, trên khuôn mặt tú lệ vô song tràn đầy sát khí, lạnh lùng nói, nhiều năm như vậy, ngươi so với trước kia càng xấu, càng thêm ghê tởm hơn. Nam Cung Liệt cười to nói, hay, đây mới là Tiêu Minh Nguyệt năm đó, đủ cay đủ mạnh, so với Tiêu Minh Châu tỷ tỷ ngươi, ngươi quả thật càng thêm xuất sắc. Cho tới nay, ta khát vọng có được ngươi. Từ lúc ban đầu cùng nhiệt theo đuổi, cho tới bây giờ cường thế xuất kích. Mặc kệ như thế nào, ta cũng phải có được ngươi, mặc kệ chiếm được lòng ngươi hay không, ta cũng muốn có được người ngươi, hảo hảo nhấm nháp một chút tư vị của ngươi. Thì ra Lục Y nữ tử này quả thực chính là Tiêu Minh Nguyệt năm đó, Ý Thiên đoán 10 phần chuẩn xác. Xuất sinh, hôm nay ta dù là chết, cũng sẽ tuyệt không để ngươi như. Ý. Nam Cung Liệt cười điên cùng nói, ở trước mặt ta, ngươi cho dù là muốn chết, vậy cũng không dễ dàng. Tiêu Minh Nguyệt cả giận nói, Nam Cung Liệt, ngươi không nên đắc ý, ta hôm nay cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Phải không? Vậy ta trái lại là muốn xem, ngươi lấy cái gì làm cho ta không dễ chịu. Cười ngạo nghễ, Nam Cung Liệt tự tin 10 phần. Võ Hoàng muốn thu thập một vò tôn, cái này quả thực rất dễ dàng. Mặc dù bắt sống khó khăn, Tiêu Minh Nguyệt cũng rất khó chạy thoát ma chảo của Nam Cung Liệt. Hồng Thiên Bảo nhìn Nam Cung Liệt, xin chỉ thị nói, ta đi bắt nàng. Trong mắt Nam Cung Liệt khẽ chuyển động, phân phó, tốc chiến tốc thắng, nhớ rõ bắt sống. Hồng Thiên Bảo lớn tiếng nói, yên tâm, một lần này ta sẽ không nương tay nữa. Sắc mặt Tiêu Minh Nguyệt trầm mặc, ở lúc hai người đối thoại, liền đã làm tốt phòng bị, cả người ngồi xếp bằng trên không, đem cái đàn trong lòng đặt ở trên hai chân, ngón tay ngọc nhọn nhọn khe đè dây đàn. Nhìn chăm chăm Hồng Thiên Bảo, ánh mắt Tiêu Minh Nguyệt như đao, hoán hận nói, hạng người trợ trụ vi ngược, hôm nay liền để ta tiễn ngươi xuống địa ngục. Quyền 3. Chương 107, lưỡng bại câu thương. Ngón tay ngọc khẽ bước, tiếng đàn như mộng, trong rừng trúc tràn ngập một cỗ tiêu sát chi khí, vô số lá trúc đột ngột từ mặt đất nổi lên, ở dưới một cỗ lực lượng không nhìn thấy điều khiển, nhanh chóng hội tụ ở trên không tiểu viện, trực tiếp đem ánh sáng đều che lấp. Hồng Thiên Bảo thấy thế, vẻ mặt khinh thường, cười to nói, vẹn vẹn chút tài mọn, ngươi cho rằng có thể cấu thành ý hiếp đối với ta sao? Phá cho ta. Một quyền đánh ra, lửa hội tụ thành cột sáng. Trực tiếp liền đem lá trúc phía trên đánh nát. Đồng thời, liệt hòa cực nóng đem lá trúc vỡ vụn thiêu hủy toàn bộ, cho người ta một loại cảm giác vô số lửa từ trên trời giáng xuống. Nam Cung Liệt mỉm cười bất động, Nam Cung Thiên Liệt thì nhìn chằm chằm Tiêu Minh Nguyệt, đối với người này làm cho phụ thân mê luyến hơn 20 năm có chút ghen ghét. Bởi vì duyên cớ Tiêu Minh Nguyệt, mẫu thân Nam Cung Thiên Liệt nhiều năm qua luôn chịu vắng vẻ, Nam Cung Thiên Liệt cùng bởi vậy ghi hận trong lòng. Chẳng qua nói thực ra, Nam Cung Thiên Liệt tuy ghen ghét Tiêu Minh Nguyệt, nhưng cũng không thể không thừa nhận, vẻ đẹp của Tiêu Minh Nguyệt quả thật làm người ta tâm động, mặc dù 20 năm, vẻ đẹp của nàng vẫn làm cho nam nhân xúc động như cũ. Ngay cả Nam Cung Thiên Liệt cùng có một loại cảm giác muốn giữ lấy Tiêu Minh Nguyệt. Sắc mặt Tiêu Minh Nguyệt trầm mặc, nàng hôm nay quá nửa chạy trời không khôi nắng, bởi vậy trong lòng đã làm tốt tính toán xấu nhất. Ý tưởng của Tiêu Minh Nguyệt rất đơn giản, không giết được Nam Cung Liệt, ít nhất cũng phải cùng Hồng Thiên Bảo liều một cái đồng quy vu tận. Như vậy cho dù chết, cùng coi như ít nhiều thu hồi một chút lợi tức. Thiết mã kim qua, thập diện mai phục. Thanh âm Tiêu Minh Nguyệt âm trầm mà lạnh lùng tàn khốc, hai tay nhanh chóng đánh dây đàn, tiếng đàn chói hai chấn động tốc độ cao, tần suất cao tới 9.972 lần, ở dưới nàng khống chế, hội tụ thành vô số luồng sóng âm, biến ảo thành từng con báo ánh sáng, từ bốn phương tám hướng hướng tới Hồng Thiên Bảo lao tới, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Ngẩng đầu cất bước, trên mặt Hồng Thiên Bảo treo tươi cười kiêu ngạo, quanh thân liệt hỏa vần quanh, chậm rãi hướng Tiêu Minh Nguyệt táp sát. Trong không khí, sát khí tràn ngập, ánh sáng chớp động. Trong khoảnh khắc, đã có mấy ngàn trên vạn đạo nguyên lực vỡ nát, khuyết tán, hình thành vụ nổ liên tục không ngừng. Những vụ nổ này nhìn qua cùng không mãnh liệt, nhưng mật độ cực cao, trong phương tức không gian, cùng ít nhất có mấy trăm lần liên hoàn nổ mạnh. Bởi vì lực phá hoại của sóng âm rất mạnh, những vụ nổ này đều bị sóng âm của Tiêu Minh Nguyệt làm mục nát, cho nên nhìn qua cùng không kinh người, trên thực tế lại giấu giếm sát khí. Thân thể Hồng Thiên Bảo nhoáng lên một cái, bước chân tiến lên đột nhiên thoáng dừng, trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Giống một tiếng, quanh thân Hồng Thiên Bảo ánh lửa đại thịnh, phòng ngự kết giới bành trướng gấp bội, vậy mà đem tiếng đàn của Tiêu Minh Nguyệt trực tiếp đánh văng ra, hoặc là chấn vỡ. Một khắc đó, thân thể Tiêu Minh Nguyệt run lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, tiếng đàn cùng ở trong nháy mắt này xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Nhưng vẹn vẹn một phần 10 giây, Tiêu Minh Nguyệt đã thẳng eo nhỏ, trong ánh mắt toát ra sát khí nghiêm nghị, thanh âm cực kỳ lạnh lùng tàn khốc quanh quẩn ở trên hư không. Bốn bề thọ địch, anh hùng mặt lộ. Tốc độ hai tay thoáng chậm, ngón tay ngọc móc lên hai sợi dây đàn, lúc bung ra, dây đàn chấn động tốc độ cao, âm luật phá không nháy mắt nhảy lên 9.997 lần, hóa thành một đao một kiếm, khoảnh khắc đã đánh vào trên phòng ngự quang giới của Hồng Thiên Bảo, cùng tẩy trừ hiển hiện ra. Một khắc đó, cả người Hồng Thiên Bảo chấn động, máu tươi trong miệng bay tung tóe, phòng ngự quang giới ngoài thân nháy mắt tan biến, một đao một kiếm đó chợt lóe rồi biến mất, đao mang bắn vào trái tim Hồng Thiên Bảo, kiếm quang thì bắn vào mi tâm Hồng Thiên Bảo. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt Hồng Thiên Bảo bắn ra kinh hãi, thân thể ở lúc lui lại, tay phải vung ra một quyền, trên nắm tay hội tụ lên một ngọn lửa nhảy nhót. Nam Cung Liệt thấy thế, mày khẽ nhíu lại, tựa như muốn nói chút, đáng tiếc đã không còn kịp nữa. Muốn giết ta, ngươi cũng đừng hòng sống. Hồng Thiên Bảo vung ra một quyền, một đạo quang diễm nháy mắt kéo dài, đến thẳng trước ngực Tiêu Minh Nguyệt. Nhìn chăm chăm một quyền đó, trên mặt Tiêu Minh Nguyệt lộ ra vẻ ngưng trọng, ngón tay ngọc lại móc lên hai sợi dây đàn, hội tụ tu vi suốt đời, dung nhập trong tiếng đàn, khởi xướng phản kích mạnh nhất. Lòng ta nhập cầm, huyền âm đoạt hồn. Sóng âm chấn động biến hóa tốc độ cao, hội tụ 9.654 luồng nguyên lực, mỗi một luồng tần suất nguyên lực chấn động đều cao tới 9.900 lần trở lên, cùng nhau hội tụ thành một kích tuyệt sát này. Một khắc đó, sóng âm chấn động xé rách thiên địa, mang theo lòng tất sát của Tiêu Minh Nguyệt, cùng hận ý tang thương chua xót, đón nhận một quyền đầy không cam lòng của Hồng Thiên Bảo. Đến lúc đó, lại thấy cường quang chợt lóe, tiếng đàn biến thành mũi tên ánh sáng cùng quyền kình của Hồng Thiên Bảo ở giữa không trung va vào nhau, hủy diệt cùng lực phá hoại dẫn phát vụ nổ, hình thành một quả cầu ánh sáng khuyết tán chấn động tốc độ cao, mang theo khí tức hủy diệt, nháy mắt liền nổ tung. Loại vụ nổ này uy lực kinh người, hội tụ tu vi suốt đời hai người Hồng Thiên Bảo cùng Tiêu Minh Nguyệt ở trong, đủ để đổ thần diệt tiên. Nam Cung Liệt thân là võ hoàng, tại trước mặt vụ nổ như vậy cũng không thể không tạo ra phòng ngự kết giới, đem Nam Cung Thiên Liệt bảo vệ lại. Đối mặt vụ nổ, trong mắt Hồng Thiên Bảo hận ý ngập trời, còn chưa kịp triển khai phòng ngự, một luồng lực lượng vô hình, ẩn chứa sát khí không gì không phá được, liền bắn vào trong cơ thể Hồng Thiên Bảo. Điên cuồng hét lên một tiếng, Hồng Thiên Bảo bị nháy mắt đánh bay, người ở giữa không trung, hai tay hai chân trước sau nổ tung, bụng cũng bị nổ vờ một cái lô lớn, thân thể gặp phải phá hư hủy diệt. Tình huống Tiêu Minh Nguyệt tốt hơn một chút, ở trước mặt vụ nổ hủy diệt, nàng đột nhiên đem đàn gỗ trên đùi dựng thẳng lên, một ngụm máu tươi ở trên đàn gỗ. Đến lúc đó, hào quang của đàn gỗ tăng vọt, hình thành một cái phòng ngự quang giới khuyết tán, vừa vặn cùng vụ nổ đó chạm vào nhau. Ở dưới vụ nổ ăn mòn, phòng ngự quang giới đàn gỗ phát ra rất nhanh tan biến, nhưng cũng chống đỡ đại bộ phận lực lượng vụ nổ. Như thế, Tiêu Minh Nguyệt tuy cũng bị vụ nổ xâm nhập, nhưng tình huống so với Hồng Thiên Bảo tốt hơn nhiều, vẹn vẹn bị đẩy lui mấy trượng, trong miệng tuôn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt xám xịt. Một lần nổ này, phá hủy cả tòa tiểu viện, trúc phủ cận cũng nhất nhất vỡ nát, ở dưới sóng nguyên lực chấn động tốc độ cao ăn mòn, biến thành bụi. Rất nhanh, nổ mạnh, bốn phía trống rông tỏ ra đặc biệt yên tĩnh. Nam Cung Liệt nhìn Tiêu Minh Nguyệt, thấy thân thể nàng vẫn chưa chịu thương tổn, trên mặt sau khi nổi lên lo lắng mỉm cười. Với Nam Cung Liệt mà nói, hắn sở dĩ si mê Tiêu Minh Nguyệt, đó là bởi vì sắc đẹp của Tiêu Minh Nguyệt. Nếu Tiêu Minh Nguyệt ở trong khi giao chiến biến thành tàn phế, hoặc là gặp phải hủy dung, như vậy Nam Cung Liệt đối với nàng liền cũng không có hứng thú nữa. Nay, Tiêu Minh Nguyệt tuy thương thế ác liệt, nhưng đó chi là nội thương, tuyệt không ảnh hưởng sắc đẹp của nàng, Nam Cung Liệt tất nhiên là vui mừng. Ngược lại là Hồng Thiên Bảo tương đối bi thảm, thân thể đã gặp phải đả kích hủy diệt, tứ chi tàn phế, thân thể mục nát, nguyên thần cũng chịu thương tổn thật lớn, hầu như mất đi lực tái chiến. Tiêu Minh Nguyệt ở trong cuồng phong rơi xuống đất, hai tay gắt gao ôm đàn gỗ, trong miệng máu tươi phun tung tóe, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, một bộ đồ xanh dính đầy cho bụi, nhìn qua thật giống hoa bị cuồng phong thổi rơi, lộ ra vài phần đẹp thê lương. Quyền 3, chương 108, mây đen che trăng. Quyền 3, chương 108, mây đen che trăng. Quyền 3, chương 109, mắt thấu thị. Quyền 3, chương 110, thiên hạt xích viêm. Quyền 3, chương 111, cướp lấy xích viêm. Quyền 3, chương 112, phần băng liệt diễm. Quyền 3, chương 113, phụ tử tuyệt mệnh. Quyền 3, chương 114, vân nguyệt tương phùng. Quyền 3, chương 115, vân thiên nguyệt viên. Quy 4 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, hư không xuyên suốt. Đi ở trên đường cái, Lan Huynh ở bên trái Ý Thiên, Long Giao Châu đi ở phía bên phải Ý Thiên, tựa như lá xanh phụ trợ hoa hồng, làm cho vô số người không ngừng hâm mộ. Nhìn vật phẩm hai bên rực rỡ muôn màu, Lan Huynh hỏi, thiếu gia định mua lễ vật gì cho Tử tiểu thư? Ý Thiên sớm có suy nghĩ, cười nói, không cần mua, đến lúc đó đưa lên hai cây huyết sâm ngàn năm là được. Long Giao Châu kiểu tiểu nói, ngươi ngược lại rất thông minh, đối với người tu luyện mà nói, huyết sâm ngàn năm cũng không phải là thứ bình thường có thể so sánh. Chỉ là ta không rõ, nơi này cách Phi Vũ Thành bất quá 80 dặm, đến từ ra nhiều nhất 6-70 dặm, sao lại chạy tới vội vã như vậy? Chỗ ấy buổi chiều có một trường yến hội. Ý Thiên chỉ là đơn giản lộ ra một chút tình huống, che giấu rất nhiều chuyện. Long Giao Châu con mắt sáng ngời, hào hứng bừng bừng nói, có yến hội, vậy chúng ta đến sớm một chút. Một tay giữ chặt ống tay hào Ý Thiên, Long Giao Châu một thân nam trang đi nhanh tới, có vài phần anh khí. Lan Huynh đôi mi thanh tú nhăn lại, hơi có vẻ không vui. Ý Thiên nhìn ở trong mắt, đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé của Lan Huynh, ở dưới sự thúc giục của Long Giao Châu, nhanh chóng ly khai Vọng Nguyệt Trấn. Lấy tu vi và thực lực ba người, cưỡi gió phi hành khoảng cách hơn 10 dặm, một lát liền đến. Nhưng Ý Thiên lựa chọn một loại phương thức khác, triệu tập hỏa nguyên lực rời rạc trong không khí, hội tụ thành một đóa hồng liên hoa, nâng ba người lên hướng phía Phi Vân Thành bay đi. Ngồi ở phía trên hồng liên hoa cực lớn, Long Giao Châu lại nhảy hỏi, Phi Vũ, cái này ngươi làm sao làm được? Hồng Liên Hoa tại sao nghe ngươi hiệu lệnh? Long Giao Châu nhìn như thẳng thắn trên thực tế cũng là lan tâm tuệ chất, trực tiếp giảm bớt hai chữ Nam Cung, đã gọi Ý Thiên là Phi Vũ. Ý Thiên cũng không thèm để ý, nhìn cảnh vật hai bên phi tốc lui về phía sau, giải thích nói, Hồng Liên Hoa này chính là hỏa nguyên lực rời rạc trong không khí hợp thành, có ý thức yếu ớt cùng với tần suất chấn động nhất định. Chỉ cần nắm giữ tần suất chấn động, tương dung lẫn nhau là có thể đem chúng nó hội tụ cùng một chỗ. Sau đó thông qua điều chỉnh tần suất ý thức bản thân, thống nhất cùng tần suất ý thức những hỏa nguyên lực này là có thể trao đổi khiến chúng nó nghe theo hiệu lệnh. Long Giao Châu kinh ngạc nói, ngươi nói là chỉ cần tần suất chấn động gần nhau, có thể xuất hiện cùng một tần suất, hai bên tiến hành dung hợp câu thông ở tần suất đặc biệt đó. Ý Thiên vuốt cằm nói, đúng là như thế, bản chất hỏa nguyên lực hoàn toàn giống nhau, tần suất cao thấp quyết định phẩm chất tốt xấu. Khi nguyên lực chấn động ở trong phạm vi tần suất nhất định, có thể dung hợp câu thông lẫn nhau. Liền giống như nhân loại, mỗi thân thể đều có khác biệt. Nhưng loại khác biệt này sẽ không quá lớn, bảo trì ở trong phạm vi nhất định bởi vậy có thể cầu thông trao đổi. Lan Huynh trầm ngâm nói, thiếu gia nói như vậy có vẻ dễ dàng, nhưng nắm giữ tần suất những hỏa nguyên lực rời rạc lại không phải chuyện dễ. Đồng thời, phải điều chỉnh tần suất ý thức bản thân cũng là chuyện tương đối khó khăn. Ý Thiên khẽ cười nói, xác thực không dễ dàng, cho nên các ngươi sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Đợi ngày sau các ngươi tấn thăng võ hoàng, có thể bắt tay vào nghiên cứu huyền bí phương diện tinh thần lĩnh vực. Hiện tại còn quá sớm. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, Ý Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Lan Huynh và Long Giao Châu thấy thế, song song quay đầu hướng phía trước nhìn lại, cũng không có thấy chuyện gì khác thường. Ngươi làm sao vậy, phía trước cũng không có cái gì. Lôi kéo cánh tay Ý Thiên, Long Giao Châu vẻ mặt nghi vấn. Ý Thiên mày kiếm nhăn lại, chỉ bắn ra một đạo quang mang, tại không trung ngoài trăm trượng phía trước đột nhiên nổ tung. Lúc đó, trong hư không xuất hiện một đạo thời không ràng buộc di động, vốn lượn vặn vẹo rất nhanh, giống như tia chớp cuồng bạo. Quy tích di động không có chút quy luật nào, đến mức không gian vỡ vụn, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Lan Huynh kinh hô một tiếng, bật thốt lên nói, đây là cái gì? Long Giao Châu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, ấp úng nói, có điểm giống vết rách thời không, nhưng vì sao lại di động tốc độ cao, vốn lượn biến hình. Ý Thiên sắc mặt âm trầm, ánh mắt dừng ở đạo thời không ràng buộc di động rất nhanh kia, ngay lập tức trăm vạn ý niệm xuyên suốt hư không, như vô số xúc tua thật nhỏ, thăm dò thời không ràng buộc huyền bí. Thông qua dò xét, thời không ràng buộc trong mắt Ý Thiên phóng đại vô hạn, sóng nguyên lực rầm rạp chẳng chịt nhiều đến hơn 10 vạn sợi, tần suất chấn động cao tới 24.000 lần. Những sóng nguyên lực này ma sát tốc độ cao, chấn động, đè ép, va chạm, lực xé nát hư không khủng bố, tạo thành một thời không ràng buộc hỗn lượn và mẹo, di động rất nhanh ở giữa không trung. Bởi vì tần suất cực cao, người bình thường căn bản không cảm nhận, cũng không thấy được. Ý Thiên thì khác, ở lúc thời không ràng buộc xuất hiện, liền cảm ứng được phía trước xuất hiện không gian chấn động kịch liệt, bởi vậy lập tức phát ra sóng ý niệm tiến hành dò xét. Giờ phút này, Lan Hình và Long Giao Châu là vì Ý Thiên, mới nhìn thấy thời không ràng buộc, bởi vậy cảm thấy tương đối kinh ngạc. Dò xét sơ qua, Ý Thiên phát hiện ra ý niệm có một nửa bị chấn động sóng nguyên lực tốc độ cao xé nát, điều này làm cho Ý Thiên tương đối ngoài ý muốn. Sau đó, Ý Thiên đề cao tần suất chấn động sóng ý niệm, gia tăng số lượng sóng ý niệm, hướng về hơn 10 vạn sợi sóng nguyên lực tiến hành dò xét từng cái, minh bạch đến một ít tình huống mới. Theo Ý Thiên dò xét được, hơn 10 vạn sợi sóng nguyên lực này phân biệt bị hai cố ý thức khống chế, hai bên đang lấy một loại phương thức thường người không thể giải thích, cũng vô pháp phát giác tiến hành giao phong. Đây là ý thức khống chế nguyên lực, tiến hành một loại tiếp xúc xuyên suốt hư không cự ly xa, huyền diệu đến cực điểm, ngoài làm cho Ý Thiên kinh ngạc, cũng từ trong đó lĩnh ngộ được rất nhiều. Cái gọi là xuyên suốt hư không cự ly xa, chỉ chính là mang nguyên thần ý thức trực tiếp phóng đến ở ngoài ngàn dặm, lợi dụng tần suất ý thức chấn động tốc độ cao, khiến cho nguyên lực trong không khí phụ cận chấn động, do đó sinh ra lực lượng đáng sợ, tiến hành công kích hoặc là phòng ngự. Loại hư không xuyên thấu này cần thực lực rất mạnh, ở phương diện tu luyện nguyên thần, cũng phải có được cảnh giới cực cao. Lấy Ý Thiên là ví dụ, hắn ngồi xuống Hồng Liên Hoa chính là hắn thông qua điều chỉnh tần suất ý thức, triệu tập hỏa nguyên lực rời rạc trong không khí hội tụ mà thành. Đây là ý thức xuyên suốt khoảng cách gần, tương đối dễ dàng. Nếu Ý Thiên có thể mang nguyên thần ý thức của mình xuyên suốt đến ngoài ngàn dặm, vận dụng chấn động ý thức khống chế các loại nguyên lực phụ cận, hoàn thành chuyện trong lòng muốn hoàn thành, như vậy Ý Thiên liền chuẩn bị có năng lực xuyên suốt hư không cự ly xa. Nói đơn giản một chút, loại xuyên suốt hư không cự ly xa này liền tương đương với phân thân hàng lâm, ở đạo gia xưng là phân thần đại pháp hoặc là nguyên thần hàng lâm. Loại đại pháp này bản chất là mang nguyên thần ý thức của mình xuyên suốt đến ngoài ngàn dặm hoặc là thời không khác, vận dụng kết hợp tình huống phụ cận, câu thông lực lượng bản thể, tổng hợp lại phát ra một loại công kích. Loại công kích này bởi vì là xuyên suốt hư không cự ly xa, cho nên sẽ bị thời không hạn chế, chỉ có thể mang lực lượng bản thể phát huy ra một phần nhỏ. Nhưng mà dù vậy, người có thể phát ra loại công kích này, tất cả đều là hạng người tu vi kinh thiên, quản chi thực lực nhận lấy hạn chế nhất định, người tầm thường cũng căn bản chịu không nổi. Đối với cái này, Ý Thiên trong nháy mắt đã lĩnh hội, đối với hư không xuyên suốt, phân thân hàng lâm có một nhận thức hoàn toàn mới. Thì ra sau khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể cách không giết người như vậy. Cái gì ngàn dặm lấy vật, dị giới truy hồn, chờ tới lúc đó, cũng chỉ là chuyện đơn giản cực kỳ. Trước mắt Ý Thiên hoàn toàn có đủ năng lực thi triển hư không xuyên suốt, chỉ bất quá tu vi hắn là võ tôn, cấp độ nguyên lực chấn động còn không cao, cho nên uy lực tương đối có hạn, chỉ có thể giết một ít võ hồn, hoặc là sơ cấp võ tôn. Gặp nhân vật lợi hại, phương pháp xuyên suốt hư không loại này sẽ chế ước thực lực phát huy nghiêm trọng. Đương nhiên, Ý Thiên cũng nghĩ đến một loại đối sách khác, đó chính là công kích ý niệm xuyên suốt hư không. Bằng thành tựu của Ý Thiên ở phương diện tinh thần lĩnh vực, quản gì chỉ có thể phát huy ra một tầng uy lực, cũng đủ để đánh chết cường địch võ hoàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết cần hư không định vị, nếu không căn bản không được. Vô số ý niệm trong đầu Ý Thiên chợt lóe rồi biến mất, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn cũng đã nắm giữ cũng phân tích lĩnh hội huyền bí trong đó. Thu hồi sóng dò xét, Ý Thiên sắc mặt khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói, đây là chỗ hai đại cao thủ hư không giao chiến hình thành thời không ràng buộc, uy lực cực kỳ kinh người. Lan Hình kinh nghi nói, hư không giao phong. Vậy cần tu vi gì mới được? Long Giao Châu mày nhăn lại, than nhẹ nói, ta nhớ cha ta từng nói qua, tựa như cao thủ huyền hoàng cấp, mới có thực lực bực này. Nếu thật sự là như thế, cái này chẳng phải là hai đại huyền hoàng cấp cao thủ tỷ thí. Giờ phút này, thời không ràng buộc vặn vẹo di động đang nhanh chóng thu nhỏ lại giống tiến nhập thời không khác, trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Lan Huynh ngạc nhiên nói, biến mất. Ý Thiên lắc đầu nói, không có biến mất, chỉ có điều chuyển qua khu vực khác. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Ý Thiên khống chế Hồng Liên Hoa, tiếp tục lê đường, nhưng trong lòng đang tự hỏi huyền bí phương pháp xuyên suốt hư không. Lan Huynh và Long Giao Châu cùng lâm vào trầm tư, lần này đột nhiên xuất hiện thời không ràng buộc, làm cho các nàng mở rộng tầm mắt, thực sự nổi lên một loại dục vọng về thực lực. Hư không xuyên suốt, ngàn dặm giết địch. Đây là thần thoại trong truyền thuyết, hôm nay lại chân thật xuất hiện, như thế nào không làm cho hai nữ cảm thấy khiếp sợ. Dưới ánh mặt trời, một đóa hồng liên hoa từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành, đang rất nhanh hướng Phi Vân Thành bay đi. Một đoạn chuyện xưa mới, cũng sắp xảy ra. Từ gia ở trong Thúy Tùng Lâm, cách Phi Vân Thành không tới 20 dặm, truyền thừa đến nay đã có mấy đời, chính là một trong những danh môn vọng tộc ngoài Phi Vân Thành. Từ Quốc Quân chính là đương đại gia chủ Từ gia, năm nay 50 tuổi, nhìn qua lại như người 35-36 tuổi, bên ngoài cực kỳ anh tuấn, có được thực lực sơ cấp võ hoàng. Từ Quốc Quân có một trai một gái, trưởng nữ chính là Từ Nhược Hoa, năm nay 19 tuổi, bài danh vị thứ 2 trong Nam Cung thập đại mỹ nữ. Con út Từ Nhược Thiên, năm nay 12 tuổi, là người thừa kế Từ gia tương lai. Từ Nhược Hoa năm 15 tuổi đã trở thành một trong Nam Cung thập đại mỹ nữ, mang đến cho Từ gia vinh quang, nhưng kèm theo đó là vô số phiền toái. Từ Nhược Hoa từ năm 15 tuổi, người đến cầu hôn đã nối liền không dứt. Nhưng khi đó Từ Nhược Hoa đang làm bạn ở bên người Nam Cung Phi Vũ, Từ gia cũng không quá mức để ý, chờ mong Nam Cung Phi Vũ có thể bỗng nhiên nổi tiếng, cho nên thoái thác rất nhiều người cầu hôn. Quy 4 chương 2, đến nhà cầu hôn. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Nam Cung Phi Vũ không hề tiến thêm, mà người cầu hôn không giảm chút nào, cái này khiến cho Từ Nhược Hoa thừa nhận áp lực thật lớn. Từ Nhược Hoa xinh đẹp vô song, tính cách ngoài mềm trong cứng, cử chỉ ưu nhã, nhưng đối với tình yêu lại chấp nhất kiên định, mặc dù người nhà nhìn Nam Cung Phi Vũ không tốt, lần lượt bức nàng ta đoạn tuyệt với Nam Cung Phi Vũ, nhưng nàng quả quyết cự tuyệt, cùng với người trong nhà huyên náo ngất trời, thường xuyên ở nhà Nam Cung Phi Vũ, một tháng cũng khó trở về một lần. Thấy nữ nhi thái độ kiên quyết, Từ Quốc Quân cũng không làm quá chặt, cho nên người đến cầu hôn, tướng mạo quá kém đều cự tuyệt hết thảy. Nếu nhân phẩm thực lực có chút thượng thừa, Từ Quốc Quân liền gọi nữ nhi về, hy vọng nàng có thể hồi tâm chuyển ý. Mà Từ Nhược Hoa lại người nào cũng chứng mắt, ngoại trừ Nam Cung Phi Vũ, nàng người nào cũng không gả. Cứ thế mãi, quan hệ phụ tử tự nhiên chuyển biến xấu. Cộng thêm Từ Nhược Hoa tuổi ngày từng ngày lớn lên, Từ gia cũng bắt đầu chủ động tuyển người thích hợp cho nàng. Lúc này đây, Từ Quốc Quân phái Hoa Thúc đến Vọng Nguyệt Trấn, cũng bởi vì hôm nay sẽ có một nhân vật đặc thù đến cầu hôn, Từ Quốc Quân rất xem trọng việc hôn nhân này, cho nên đặc biệt gọi nữ nhi về. Từ Nhược Hoa vừa về đến nhà, liền biết được chuyện này, lập tức tìm phụ thân lý luận, tỏ vẻ không muốn thành hôn. Từ Quốc Quân trầm giọng nói, việc hôn nhân này quan hệ đến Từ gia hưng suy, vì phụ thân là gia chủ, phải suy nghĩ cho từ trên xuống dưới Từ gia, bởi vậy không phải do ngươi quyết định. Gặp phụ thân xuất gia gia tộc hưng suy tới ép bách mình, Từ Nhược Hoa rất là tức giận, nhưng lại biết không thể tranh luận, bởi vậy hừ nhẹ một tiếng liền xoay người rời đi. Từ Quốc Quân gọi nữ nhi lại, khẽ thở dài, là người làm cha, ta ha có thể không biết tâm tư của ngươi. Nhưng lúc này việc hôn nhân được các trưởng lão trong tộc nhất trí đồng ý, bởi vậy ngươi phải đối mặt. Từ Nhược Hoa trở lại nhìn phụ thân, thái độ kiên quyết nói, cuộc đời này ta chỉ gả cho Phi Vũ. Hắn bây giờ có được thực lực đánh chết võ hoàng, một khi tấn thăng võ hoàng, chắc chắn một bước lên mây. Từ Quốc Quân cũng không kinh ngạc, nói khẽ, việc này cha đã biết, nhưng ngày mai việc cầu thần kia ngươi như trước phải tham dự, đây là mệnh lệnh. Từ Nhược Hoa khẽ hừ một tiếng, xoay người rời đi, ngay cả người ngày mai cầu hôn là ai cũng lười hỏi nhiều. Từ Quốc Quân than nhẹ một tiếng, gọi Hoa Thúc tới hỏi thăm tình huống của Nam Cung Phi Vũ lại tiến thêm một bước một phen. Sáng sớm, Từ gia liền răng đèn kết hoa, bắt đầu bố trí, chuẩn bị nên đón khách nhân. Từ Nhược Hoa ngồi ở trong hoa viên, khuôn mặt trắng nõn như ngọc toát ra nhàn nhạt sầu lo, nàng đã từ mẫu thân biết được thân phận người hôm nay đến đây cầu hôn. Người này thân phận đặc biệt, đến từ Phi Vân Thành, trong thành có được thực lực rất lớn, đối với Từ gia mà nói, có thể nói là tôn quý vô cùng. Từ gia ở ngoài Phi Vân Thành là vọng tộc, hôm nay người đến cầu hôn, là quý tộc trong Phi Vân Thành. Giữa vọng tộc và quý tộc lại tồn tại khác biệt vô cùng lớn. Nghĩ đến phụ thân, Từ Nhược Hoa trong lòng khổ tâm, nàng có thể không để ý cảm thụ của người nhà, nhưng nàng lại không thể không để ý an nguy Từ gia, trở thành tội nhân thiên cổ của Từ gia. Than nhẹ một tiếng, Từ Nhược Hoa sâu kín than nhẹ nói, Phi Vũ, ngươi có biết tình cảnh hiện tại của ta? Có biết áp lực đeo trên lưng của ta? Thanh âm thương cảm quanh quẩn ở trong hoa viên, lộ ra nồng đậm sầu lo, làm cho hoa cỏ trong nội viện đều bịt kín một tầng bóng tối. Trong yên tĩnh, tiếng bước chân rất nhỏ khiến cho Từ Nhược Hoa chú ý, ngay tại khi nàng quay đầu lại, bên tai chuyển đến thanh âm Hoa Thúc. Hôm qua ta đã nói cho Nam Cung Phi Vũ, hôm nay có người đến cầu hôn. Hắn nếu thật yêu ngươi, buổi chiều sẽ chạy đến nơi đây. Từ Nhược Hoa nghe vậy vui vẻ, cảm kích nói, Hoa Thúc, cảm ơn ngươi. Hoa Thúc cười cười, đột nhiên nói, đây là ý lao ra, hắn thật ra rất yêu thương ngươi, nhưng hắn cũng là thân bất do kỷ. Từ Nhược Hoa có chút ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Những năm này, vì việc hôn nhân của Từ Nhược Hoa, phụ nữ huyên náo rất nhiều, hai bên cũng có rất nhiều hiểu lầm. Hôm nay, làm cho Từ Nhược Hoa biết rõ, phụ thân thật ra rất thương yêu chính mình, trong lòng ngược lại bay lên một cô ấy nấy. Lạc quan một chút, Hoa Thúc tin tưởng ngươi là người có phúc. Nam Cung Phi Vũ yên lặng 10 năm, cũng có thể bỗng nhiên nổi tiếng, chẳng lẽ ngươi còn không tin được lựa chọn của mình. Mỉm cười nhìn Từ Nhược Hoa, Hoa Thúc dùng ngôn ngữ cổ vũ cho nàng. Từ Nhược Hoa sóng mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra vui vẻ, ngâm khẽ nói, ta đương nhiên tin lựa chọn của mình, càng tin tưởng Phi Vũ. Chỉ có điều ta có chút lo lắng cha, hắn so với ta gánh vác càng nhiều áp lực. Hoa Thúc cảm khái nói, đó là trách nhiệm của hắn, ngươi không cần phải lo lắng. Nói xong, Hoa Thúc xoay người rời đi. Giữa trưa, bốn vị trưởng lão Từ gia đến ba vị, có thể thấy được Từ gia coi trọng hôn nhân này cỡ nào. Từ gia thân là vọng tộc, ngoại trừ gia chủ Từ Quốc Quân là võ hoàng gia, đại trưởng lão Từ Trụ cũng là võ hoàng, bên dưới cũng có không ít võ tôn cao thủ. Ở Từ gia, người có được quyền lực cao nhất không phải gia chủ, mà là đại trưởng lão Từ Trụ, hắn mới là người cầm quyền chính thức của Từ gia, Từ Quốc Quân bất quá là người phát ngôn của hắn mà thôi. Vì ứng đối chuyện lúc xế chiều, giữa trưa Từ gia đã có một hội nghị, người tham dự là Từ Quốc Quân, Hoa Thúc, Từ Nhược Hoa, nhị trưởng lão Từ Mục, tam trưởng lão Từ Vân, tứ trưởng lão Từ Phi, cùng với mấy vị cao thủ võ tôn. Lúc này đây thượng quan thế gia đến đây cầu hôn, đối với Từ gia mà nói là cơ hội ngàn năm một thở. Một khi bắt được quan hệ với thượng quan thế gia, địa vị Từ gia ở Phi Vân Thành liền thẳng tắp bay lên, có hy vọng xâm nhập vào phạm vi thế lực trong Phi Vân Thành. Chuyện đó xuất ra từ trong miệng tứ trưởng lão Từ Phi, nhìn ra được hắn cực lực muốn thúc đẩy việc này. Việc này xác thực chuyện liên quan trọng đại, thượng quan thế gia chúng ta đắc tội không nổi có thể cùng bọn họ kéo lên quan hệ tất nhiên là tốt, nhưng tình huống Phi Vân Thành rắc rối phức tạp, một khi cuốn vào trong đó, chỉ sợ liền không thoát được thân. Lấy tình huống Từ gia mà nói, nguy hiểm cũng rất lớn. Lời này từ miệng nhị trưởng lão Từ Mục, hắn là một người lão luyện thành thục, suy nghĩ tương đối nhiều. Tam trưởng lão Từ Vân nghe xong lời của nhị vị trưởng lão, cũng phát biểu cái nhìn của mình một chút. Việc buổi chiều còn khó mà nói, mấu chốt là nhìn Như Hoa. Nếu nàng không muốn, chỉ sợ chúng ta phải suy nghĩ ứng phó thượng quan thế gia như thế nào. Một vị võ tôn Từ gia nói, lấy địa vị bối cảnh Từ gia và thượng quan thế gia mà nói, việc hôn nhân làm tốt tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu làm không tốt, chẳng khác nào là làm thượng quan thế gia mất mặt, chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng cho qua. Tứ trưởng lão Tử Phi nhìn Từ Quốc Quân, trầm giọng nói, đối với tình huống có thể phát sinh, gia chủ có kế sách gì ứng đối không? Cái gọi là tình huống có thể phát sinh, dĩ nhiên là chỉ Từ Nhược Hoa không đáp ứng hôn nhân này, đến lúc đó gây chuyện với thượng quan thế gia, Từ gia nên làm thế nào cho phải. Làm gia chủ, Từ Quốc Quân nhất định phải suy nghĩ những vấn đề này. Nhưng tứ trưởng lão giờ phút này truy vấn, liền có vẻ như có chút muốn bức người. Từ Nhược Hoa mày ngài nhảy lên định nói chuyện, lại bị ánh mắt Hoa Thúc ngăn lại. Từ Quốc Quân thần sắc như thường, thanh âm chậm rãi nói, việc này quan trọng nhất chính là nhân duyên. Nếu có duyên, thì sẽ thành đôi, nếu vô duyên, vội vàng cũng không câu. Trước mắt, Như Hoa đã đáp ứng việc buổi chiều, nhưng có hữu duyên hay không, cái này phải đến lúc đó mới biết được. Nghe được Từ Nhược Hoa đã đồng ý việc này, ba vị trưởng lão và mấy vị cao thủ khác đều hơi cảm giác vui mừng, ít nhất lúc này đây thái độ của Từ Nhược Hoa, so với dị vãng đã tốt hơn rất nhiều lần. Sau đó, mọi người lại nói chuyện với nhau, chỉ chốc lát hội nghị đơn giản này liền đã xong. Sau khi ăn xong, Từ gia cao thấp đều chuẩn bị sẵn sàng, cùng đợi thượng quan thế gia đến. Từ Nhược Hoa đứng ở trên lầu các, nhìn qua phương hướng Vọng Nguyệt Trấn, trong lòng tưởng niệm Nam Cung Phi Vũ, chờ đợi hắn có thể sớm chạy đến một chút. Không biết là cảm ứng được Từ Nhược Hoa tưởng niệm, hay là trùng hợp. Như vậy, buổi chiều giờ mùi canh ba, người thượng quan thế gia từ Phi Vân Thành chạy tới Từ gia, mà Ý Thiên và Lan Hình, Long Giao Châu cũng cùng thời khắc đó tới nơi. Từ Nhược Hoa đứng ở trên lầu các, xa xa chỉ thấy Ý Thiên ba người ngồi ở trên một đóa hồng liên hoa rất nhanh bay tới, trên mặt nổi lên nụ cười vui sướng. Nhưng mà ngay tại cùng thời khắc đó, một đóa thanh vân từ phương hướng Phi Vân Thành bay đến, bên trên đứng 6 người, một người cầm đầu đón gió trông về phía xa, khí vũ hiên ngang. Dưới ánh mặt trời, người nọ một bộ áo màu bạc, nên phong phi dương, tóc màu vàng kim nhạt ở dưới ánh mặt trời lập lòe sáng lên, ngược lại làm cho người ta không thấy rõ dung mạo của hắn. Từ Quốc Quân, Hoa Thúc, ba vị trưởng lão một mực đứng ở ngoài cửa, khi nhìn thấy đóa thanh vân này, tam trưởng lão Từ Mây kinh hô, "Thanh Vân Thiên, đây chính là linh khí cấp 3." Không thể tưởng được thượng quan thế gia vẹn vẹn dùng để thay đi bộ mà thôi. Tứ trưởng lão Tử Phi khẽ nói, thượng quan thế gia là bực nào thân phận, dùng linh khí thay đi bộ quả thực tầm thường cực kỳ. Nhị trưởng lao chứng kiến ba người Ý Thiên từ phương khác bay tới, kinh nghi nói, đóa hồng liên hoa nọ cũng không đơn giản, lại thành công cụ thay đi bộ của Nam Cung Phi Vũ. Bọn họ song song chạy đến vào lúc này, như thế nào cảm thấy thật trùng hợp một ít. Từ Nhược Hoa giờ phút này đã từ lầu các bay đến cửa lớn, vẻ mặt tươi cười nhìn Ý Thiên, căn bản là không nhìn người thượng quan thế gia. Khi tới gần Từ gia, Ý Thiên cũng cảm giác được chấn động trong không khí, trong nháy mắt bắt đến đóa thanh vân di động rất nhanh, điều khiển tốc độ tương ứng nhanh hơn, do đó tạo ra cục diện trùng hợp đồng thời xuất hiện. Trên hồng liên hoa, Lan Huynh và Long Giao Châu đều ngạc nhiên nhìn thanh vân, hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là người nào, chạy tới Tử gia làm gì vậy? Long Giao Châu nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Ý Thiên nhìn sáu người trên thanh vân, ánh mắt xuất hiện một tia nhảy lên rất nhỏ, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sáu người phía trên thanh vân, một người cầm đầu nhìn qua khoảng 24-25 tuổi, mày kiếm mắt sáng, xuất khí bức người, một thân ngân sam theo gió bay múa, hiện ra khí chất tự phụ lãnh đạo. Người này khí tức cô đọng, trên người có một tầng quang huy nhàn nhạt, đó là tu vi sau khi đạt tới trình độ nhất định, mới đặc thủ biểu hiện ra. Bên cạnh hắn là một trung niên nam tử mặc hoa phục cẩm y rìa, tuổi hơn 40. Người này bên ngoài thông thường, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại tương đối sắc bén, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức cường giả, làm cho người ta có một loại cảm giác nguy hiểm. Quy 4 chương 3, Thượng quan Trường Phong. Sau lưng trung niên nam tử, hàng phía trước là hai tráng hán áo xanh, có được thực lực cao cấp võ tôn, xếp sau là hai thiếu niên áo xám, có tu vi sơ cấp võ tôn, nhưng mà lại ăn mặc trang phục của hạ nhân. Ý Thiên có chút khiếp sợ, hai người phía trước là nhân vật cấp võ hoàng, bốn người hầu đằng sau tất cả lại đều là cao thủ võ tôn, rốt cuộc là phái đoàn ai lớn như vậy, đây cũng quá kiêu ngạo. Ngay tại lúc Ý Thiên dò xét đối phương, hai vị võ hoàng phía trên thanh vân đã âm thầm dò xét ba người Ý Thiên, đối với Lan Huynh xinh đẹp, Long Giao Châu xinh đẹp, tựa như cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Trong nháy mắt, hai bên đồng thời tới ngoài cửa Từ gia, đều tự hiển lộ ra phản ứng khác nhau. Ý Thiên tâm niệm vừa động, hồng liên hoa tự động tản ra, biến thành từng đạo hỏa diễm, xoay tròn biến mất trong không khí. Thanh niên mặc ngân sam thấy thế, ánh mắt hiện lên một tia tức giận, thanh vân dưới chân quang mang chợt lóe, lập tức thu nhỏ lại gấp trăm lần, hóa thành một khăn tay vông, đã rơi vào trong lòng bàn tay. Ý Thiên nở nụ cười nhẹ, cũng không thèm để ý, chính là một kiện cấp 3 linh khí, có gì đặc biệt hơn người. Lan Huynh đứng ở bên trái Ý Thiên, Long Giao Châu đứng ở bên phải Ý Thiên, hai người trái phải như hai cán cân làm cho mỗi người càng thêm xinh đẹp. Từ Nhược Hoa nhìn Ý Thiên, trong ánh mắt nhộn nhạo nhu tình, nàng rất muốn tiến lên dựa vào lòng Ý Thiên, nhưng giờ phút này tình thế cũng không cho phép nàng như thế. Ý Thiên nhìn Từ Nhược Hoa, trên khuôn mặt tuấn mỹ hàm chứa vui vẻ, hắn tự nhiên rõ ràng tình cảnh của Từ Nhược Hoa, bởi vậy trong lòng đang suy nghĩ đối sách. Từ Quốc Quân nhìn thoáng qua Ý Thiên, tùy ý đưa ánh mắt chuyển qua người nam tử mặc ngân sam, ngữ khí khách sáo nói, thượng quan công tử giá lâm, Từ mộ không tiếp đón từ xa, thật là thất lễ. Nam tử thần sắc tiêu căng nhẹ gật đầu, ánh mắt lại đặt ở trên người Từ Nhược Hoa, trong mắt lập lòe vẻ hân thưởng, đối với ở vị nữ tử bài danh thứ hai trong Nam Cung thập đại mỹ nữ, Từ Nhược Hoa trước mắt, hiển nhiên cảm thấy hết sức hài lòng. Bên cạnh nam tử ngân sam, cẩm y hoa phục trung niên nam tử cười nói, gia chủ không cần khách khí như vậy, sau này tất cả mọi người là người một nhà. Từ Quốc Quân theo thói quen trên mặt lộ ra mỉm cười, vội vàng chào hỏi người thượng quan thế gia đi vào. Hoa Thúc nhìn Ý Thiên, trên mặt cường tráng mỉm cười, hô, đến đây, đi vào ngồi đi. Ý Thiên cười cười, còn chưa kịp nói chuyện, thượng quan công tử đột nhiên hỏi, hắn là ai, tới đây làm gì? Từ Quốc Quân lại cười nói, hắn là Nam Cung Phi Vũ. Lời này vừa ra, hào khí hiện trường lập tức liền trở nên áp lực. Thượng quan công tử nhìn Ý Thiên, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Từ Nhược Hoa có chút không vui, trực tiếp tiến lên lôi kéo tay Ý Thiên, ánh mắt hờ hững nhìn thượng quan công tử, lạnh lùng nói, hắn là tới tìm ta. Từ Nhược Hoa cử động, làm cho hào khí hiện trường càng thêm khẩn trương. Từ Quốc Quân trừng nữ nhi, quắc, không được vô lễ, lui ra. Từ Nhược Hoa mặc kệ, yên lặng đứng ở bên người Ý Thiên, không nói gì. Ý Thiên cười nói, nghe lời, cha ngươi trước, việc này không đổi. Từ Nhược Hoa chần chờ một chút, lập tức buông tay Ý Thiên ra, lui trở về bên cạnh Từ Quốc Quân. Thượng quan công tử nhìn Ý Thiên, lạnh lùng nói, ngươi cũng biết ta tới làm gì. Ý Thiên nên tiếp ánh mắt đối phương, lạnh nhạt nói, ngươi là đến tự tìm mất mặt. Ý Thiên lời nói không nóng không lạnh, nhưng ý tứ lại hoàn toàn khác biệt. Thượng quan công tử cười to nói, không hổ là Nam Cung Phi Vũ, quả nhiên cuồng vọng. Ở trong phạm vi Phi Vân Thành quản hạt, dám nói chuyện với Thượng quan Trường Phong ta như vậy, ngươi vẫn là người thứ nhất. Thì ra người này tên là Thượng quan Trường Phong, tên Ý Thiên chưa từng nghe qua, mà ngay cả trong trí nhớ Nam Cung Phi Vũ cũng không có. Nhưng mà Từ Nhược Hoa lại biết địa vị người này, Thượng quan Trường Phong chính là nhị công tử Thượng quan Thế Gia Phi Vân Thành, có danh xưng là kỳ tài, 16 tuổi liền tấn thăng làm võ tôn, 21 tuổi đã trở thành sơ cấp võ hoàng, hôm nay đã là trung cấp võ hoàng, tốc độ tấn thăng cực nhanh, ở Phi Vân Thành rất nổi danh. Hơn nữa, cái này vẹn vẹn chỉ là thành tiểu cá nhân Thượng quan Trường Phong, chính thức làm cho người khiếp sợ chính là thành tiểu Thượng quan gia tộc, bọn họ chính là huyền hoàng quý tộc Phi Vân Thành. Trong Phi Vân Thành to như vậy, đáng được xưng là huyền hoàng quý tộc chỉ có vẹn vẹn 8 gia tộc, bởi vậy có thể thấy được bối cảnh Thượng quan Thế Gia hùng hậu đến cỡ nào. Long Giao Châu hiển nhiên nghe nói qua tên Thượng quan Trường Phong, thở nhẹ nói, ngươi chính là Thượng quan Thế Gia nhị công tử, Thượng quan Trường Phong có danh xưng là kỳ tài. Cười ngạo nghễ, Thượng quan Trường Phong tử phụ nói, không tệ, đúng là bổn công tử. Ngươi là ai? Long Giao Châu chân mày hơi nhíu, không biết tại sao, nàng rất thích Lý Thiên Đường Hoàng cuồng vọng, nhưng mà không thích Thượng quan Trường Phong cuồng vọng tự phụ. Ta là Long Tinh Trấn Long Giao Châu. Thượng quan Trường Phong trên mặt anh Tuấn rõ ràng hiển lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên không thể ngờ được nữ tử một thân nam trang trước mắt, Tuấn Tú đến làm cho người đố kỵ, lại sẽ là Long Giao Châu bài danh thứ tư trong Nam Dương thập đại mỹ nữ. Từ ra ba vị trưởng lão cũng có chút kinh ngạc, không thể tưởng được hai đại mỹ nữ liệt hỏa đế quốc lại chạm trán ở chỗ này. Nhìn thoáng qua Lan Huynh, Thượng quan Trường Phong hỏi, nàng là ai? Long Giao Châu nói, nàng là Lan Huynh thị nữ Nam Cung Phi Vũ. Thượng quan Trường Phong ánh mắt lạnh lùng, quay đầu lại nhìn người Từ gia, chất vấn, đây là có chuyện gì? Từ Quốc Quân nói, cái này chỉ do trùng hợp. Tứ trưởng lão Từ Phi nói, Thượng quan công tử chớ tức giận, chúng ta cũng không biết tại sao Nam Cung Phi Vũ tới đây lúc này. Bên người Thượng quan Trường Phong, hoa phục trung niên trên mặt nổi lên nụ cười lạnh, khẽ nói, gia chủ nói là trùng hợp, ta thấy không giống đi. Từ Quốc Quân trên mặt chất đầy tươi cười, giải thích nói, Lạc tổng quản chớ tức giận, ta nghe tiểu nữ nói, ngày mai Nam Cung Thế Gia Nam Cung Nguyễn Nghi muốn triệu kiến Nam Cung Phi Vũ, bởi vậy bọn họ hôm nay lên đường sớm, vừa vặn đi ngang qua. Thì ra trung niên nam tử kia là một vị tổng quản Thượng quan Thế Gia, tên là Lạc Xuyên Co Tu Vi trung cấp võ hoàng, ở Phi Vân Thành là nhân vật nổi danh tàn nhẫn. Lạc Xuyên sóng mắt khẽ nhúc nhích, lặp lại nói, Nam Cung Nguyễn Nghi, hắc hắc, đây chính là băng mỹ nhân Nam Cung Thế Gia nổi danh, đứng đầu Nam Dương thập đại mỹ nữ. Từ Quốc Quân chỉ là cười làm lành, không dám nhiều lời. Nam Cung Uyển Nghi chính là nhân vật hắn trêu chọc không nổi. Thượng quan Trường Phong cười lạnh nói, Vọng Nguyệt trấn cách Phi Vân Thành sủ sở 80 dặm, sớm khởi hành sao? Cái này rõ ràng lấy cớ, muốn làm cho Thượng quan Trường Phong ta xấu mặt. Nhị trưởng lão Từ Mục nói, Thượng quan công tử hiểu lầm, lấy địa vị Từ gia ở Phi Vân Thành, chúng ta nào dám đắc tội Thượng quan Thế gia, chỉ là do hiểu lầm. Lạc Xuyên âm hiểm cười nói, nếu là hiểu lầm, vậy hãy để cho bọn họ đi thôi, đừng chậm trễ chính sự của chúng ta. Ba vị trưởng lão trao đổi một cái ánh mắt nhất trí rơi vào trên người Từ Quốc Quân, cùng đợi hắn mở miệng. Từ Quốc Quân mày kiếm nhíu chặt, chần chờ nói, Thượng quan Thế gia chúng ta là tuyệt đối không dám đắc tội, nhưng Nam Cung Thế gia cũng trêu chọc không nổi, cái này thật sự là hai đầu khó xử. Ba vị trưởng lão sắc mặt lo lắng, Từ Quốc Quân lời này hiển nhiên là không muốn đuổi ý thiên đi, nhưng lại có thể thế nào chứ? Thượng quan Trường Phong mặt hiện sắc giận dữ, lãnh không nói, các ngươi đã khó xử, vậy ta tự mình ra mặt giải quyết tốt rồi. Tổng quản, đem Nam Cung Phi Vũ đánh ra đi. Từ Nhược Hoa giận dữ, định mở miệng phản bác, bên hai lại chuyển đến thanh âm Ý Thiên. Không nên vọng động, việc này ta tới xử lý, để tránh đem Từ gia bọn ngươi liên lụy vào. Từ Nhược Hoa vừa nghĩ cũng đúng, Từ gia chính là vọng tộc, nếu như đắc tội quý tộc, cuộc sống sau này cũng không dễ dàng. Nàng không thể bởi vì cảm tình cá nhân, mang cả gia tộc đều đẩy lên tuyệt lộ. Lạc Xuyên nhìn Ý Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm, nghĩa mai nói, Nam Cung Thế gia. Ngươi là chính mình đi ra ngoài, hay là muốn ta đưa ngươi vài bước? Ý Thiên cũng không nổi giận, hỏi ngược lại, tổng quản muốn đem ta đưa đi nơi nào? Cái Phi Vân Thành này chính là địa bàn Nam Cung Thế Gia, khi nào đến phiên Thượng quan Thế Gia định đoạt? Ý Thiên lời này không chút khách khí, nhưng mà mạnh mẽ có lực. Nam Cung Thế Gia chính là Nam Dương đệ nhất Thế Gia, Thượng quan Thế Gia bất quá là một trong 8 đại huyền hoàng Thế Gia Phi Vân Thành mà thôi, căn bản là không cách nào so sánh với Nam Cung Thế Gia. Có lẽ Từ gia không dám đắc tội Thượng quan Thế gia, nhưng Ý Thiên bây giờ là Nam Cung Phi Vân, sau lưng của hắn có chỗ dựa Nam Cung Thế gia, căn bản là không sợ Thượng quan Thế gia. Còn nữa, Từ gia cách Phi Vân Thành không tới 20 dặm. Nơi này một khi phát sinh động tĩnh gì, đều có Phi Vân Thành cao thủ lập tức chạy tới, Thượng quan Thế gia cho dù càng rỡ, cũng không dám khi dễ đến trên đầu Nam Cung Thế gia đi. Lạc Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, khẽ nói, trong Phi Vân Thành xác thực là Nam Cung Thế gia định đoạt, nhưng đây là ngoài Phi Vân Thành. Bà ngươi chính là một cái võ tôn, liền dám trêu chọc Thượng quan Thế gia, cho dù ngươi là người Nam Cung Thế gia, bổn tổng quản hôm nay cũng muốn giáo huấn ngươi. Ý Thiên nhìn Lạc Xuyên cười ta nói, tổng quản muốn giao hơn ta.
Được, ta cũng đúng lúc có chút ngứa tay.
Không bằng như vậy, chúng ta ở ngoài cửa Từ gia tỉ thí một hồi. Người thắng thì sống, kẻ bại diệt vong.
Tổng quản dám không?
Ý Thiên khẩu khí không nóng không lạnh, nhưng ý tứ lại tương đối rõ ràng, đây là cuộc chiến sinh tử, Lạc Xuyên ngươi dám ứng chiến không? Lời này vừa nói ra, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Quốc Quân nói khẽ, một hồi hiểu lầm, không cần phải nghiêm trọng như vậy đi.
Long Giao Châu lôi kéo cánh tay Ý Thiên, thấp giọng nói, ngươi điên rồi, chạy tới cùng hắn liều mạng làm gì vậy?
Thượng quan Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong mắt sát khí hiện lên.
Lạc Xuyên sắc mặt biến hóa, hắn vốn chỉ là muốn giáo huấn Nam Cung Phi Vũ một chút, làm cho hắn xấu mặt dọa người là đủ rồi, nhưng không có nghĩ qua muốn giết Nam Cung Phi Vũ. Dù sao hôm nay Nam Cung Phi Vũ đã là xưa không bằng nay, chính là đối tượng trọng điểm chú của Nam Cung thế gia, ai dám công khai giết hắn. Nhưng mà ai ngờ Ý Thiên ngông cuồng như thế, lại mở miệng đòi chiến sinh tử khiến cho Lạc Xuyên thân là trung cấp võ hoàng vô cùng xấu hổ. Không ứng chiến sẽ bị người cười nhạo, ứng chiến lại không dám giết Ý Thiên, chẳng phải là hai đầu khó xử. Loại tình huống này, Lạc Xuyên vô ý thức đưa ánh mắt chuyển qua người Thượng quan Trường Phong, muốn biết hắn có ý kiến gì không.
Thượng quan Trường Phong lãnh khốc cười, ánh mắt như đao chừng mắt nhìn Ý Thiên, âm trầm nói, ngươi lời ấy thật sao?
Ý Thiên khinh miệt nói, đừng mắt chó nhìn ta, coi chừng sẽ biến thành mù lòa.
Nam Cung Phi Vũ ta nói là làm ngay, nếu ngươi không phục, có thể lên cùng Lạc Xuyên, ta không ngại giết nhiều hơn một võ hoàng.
Quy 4 chương 4, đường con nguyên lực.
Ý Thiên lời ấy quả thực đã cuồng vọng đến cực hạn, cũng không đem Thượng quan Trường Phong cùng Thượng quan Thế Gia để ở trong lòng chút nào.
Từ gia cao thủ nghe vậy, sắc mặt đều đại biến, mà ngay cả Từ Nhược Hoa cũng là vẻ mặt lo lắng, liên tục hướng Ý Thiên nháy mắt, muốn hắn không nên làm như vậy.
Long Giao Châu cũng sợ ngây người, tức giận đến hung hăng ngắt Ý Thiên một cái.
Thượng quan Trường Phong tức giận đến nổi giận, hắn đã lớn như vậy, còn chưa từng có người dám làm càn như vậy đối với hắn, hôm nay Ý Thiên lại dám xem thường hắn, còn nhục mạ hắn là cẩu, đây quả thực là vô cùng nhục nhã.
Từ nhỏ đến lớn, Thượng quan Trường Phong tựa như thiên chi kiêu tử, được thanh âm vô số ca ngợi bao phủ, tốc độ tu luyện cũng là thẳng tắp bay lên, dưỡng thành tính cách tự phụ cuồng vọng. Cho tới bây giờ đều là Thượng quan Trường Phong hắn mỉa mai người khác, không có người ngoài dám cười nhạo hắn. Nhưng trước mắt, cái Nam Cung Phi Vũ này vậy mà dùng thân phận võ tôn, mắng Thượng quan Trường Phong thân là trung cấp võ hoàng là cẩu, đây quả thực cuồng vọng, quả thực đáng chết, quả thực không thể tha thứ, quả thực không thể nhịn được nữa.
Nam Cung Phi Vũ, ngươi hôm nay chết chắc rồi.
Ta Thượng quan Trường Phong hôm nay nếu không tự tay giết ngươi, ta chính là cẩu biến thành.
Giận dữ cùng thiếu, Thượng quan Trường Phong khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ dữ tợn, hiển nhiên đã đến biên giới điên cuồng rồi.
Ý Thiên giang tươi cười thu lại, lãnh khốc nói, dám khiêu khích uy nghiêm Nam Cung Thế Gia, ta quản ngươi là Thượng quan Thế Gia hay vẫn là cẩu quan Thế Gia, hết thể giết không tha.
Giờ khắc này, Ý Thiên đột nhiên đánh ra khẩu hiệu Nam Cung Thế Gia, quang minh chính đại tuyên bố muốn tiêu diệt Thượng quan Thế Gia, điều này hiển nhiên là đã sớm nghĩ kỹ.
Thượng quan Trường Phong lạnh lùng nói, im miệng.
Ngươi quá làm càn.
Ý Thiên ngạo nghễ nói, Nam Dương là thiên hạ Nam Cung Thế Gia, ngươi không phục à?
Thượng quan Trường Phong tức giận đến cắn răng, căm hận nói, cuồng vọng.
Nam Dương là thiên hạ Liệt Dương Thần Điện khi nào đến phiên Nam Cung Thế Gia ngươi rồi hả?
Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích cuồng tiêu nói, nguyên lai Thượng quan Trường Phong ngươi chẳng qua là một con chó của Huyền Dương Cung, xem ra ta thật không có mang sai.
Thượng quan Trường Phong tức giận đến khuôn mặt vặn mẹo, điên cuồng hét lên nói, Nam Cung Phi Vũ, ngươi dám nhục mạ bổn công tử, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho ngươi chết không toàn thây.
Ý Thiên tiếng cười vừa thu lại, lãnh đạm nói, chẳng lẽ ngươi dám nói bản thân không phải Huyền Dương Cung cầu sao?
Thượng quan Trường Phong trong cơn giận dữ, bật thốt lên nói, câm miệng.
Bổn công tử chính là một trong Huyền Dương Cung Huyền Dương cựu kiệt, thân phận vô cùng tôn quý, há lại ngươi chính là một cái võ tôn có thể so sánh.
Ý Thiên khinh thường nói, cái kia cũng chỉ là một con chó vĩnh viễn nghe người sai xử.
Ý Thiên biểu hiện lại để cho người sợ hai thán phục hắn dùng tu vi võ tôn khiêu khích trung cấp võ hoàng, đây quả thực là bị điên, chính là muốn chết.
Từ gia cao thủ ở đây đều cảm thấy Ý Thiên là điên rồi. Mặc dù Ý Thiên từng giết Nam Cung Diệt, nhưng trung cấp võ hoàng cùng sơ cấp võ hoàng đó là hai cái cấp độ hoàn toàn bất đồng, thực lực ít nhất kém gấp 10 lần, thậm chí còn nhiều hơn.
Trước mắt, Thượng quan Trường Phong cùng Lạc Xuyên đều là trung cấp võ hoàng, tùy tiện người nào ra tay, đều có thể đưa Ý Thiên vào chỗ chết.
Mặc dù Ý Thiên là người Nam Cung Thế Gia, Thượng quan Thế Gia có chỗ cố kỵ, nhưng kết cục cũng tuyệt đối không tốt đến đâu.
Hơn nữa, Thượng quan Trường Phong đã chính miệng thừa nhận mình là Huyền Dương Cung cao thủ. Chẳng khác nào là người Liệt Dương Thần Điện, bọn hắn có thể không sợ Nam Cung Thế Gia.
Bởi như vậy, chọc Thượng quan Trường Phong nổi giận, hậu quả đã có thể nghiêm trọng rồi.
Lạc Xuyên sắc mặt tâm trầm, không thể ngờ được Ý Thiên dám làm càn, dám thẳng thắn nhục mạ Thượng quan Trường Phong, đây quả thực là chán sống rồi. Chỉ có Lạc Xuyên biết, Thượng quan Trường Phong không chỉ là kỳ tài thượng quan thế gia tuyệt thế, tại Huyền Dương Cung cũng có được thân phận cực cao, là một trong cửu kiệt Huyền Dương Cung trọng điểm đào tạo, ngày sau có hy vọng tiến vào Liệt Dương Thần Điện, một bước lên trời. Nhân vật như vậy, tuyệt đối là thần long, trêu chọc hắn quả thực là chán sống. Công tử chớ tức giận, dùng thân phận của ngài, không đáng cùng hắn không chấp nhận, hãy để cho ta giết hắn đi, vì ngài hả giận. Thân ảnh nhoáng một cái, Lạc Xuyên lập tức xuất hiện trước mặt Ý Thiên, một cỗ sóng nguyên lực vô hình theo thân thể của hắn ban đến, tần suất ngay lập tức cao tới hơn 27.800 lần, như tuyệt thế thần binh, trong một sát na liền đem không gian bốn phía Ý Thiên trực tiếp xé nát, hình thành một loại trạng thái ngưng động, để phòng ngừa hắn chạy trốn cùng né tránh. Cỗ sóng nguyên lực này số lượng kinh người, nhiều đến 19.658 tầng, mỗi một tầng nguyên lực chấn động tần suất đều vô cùng giống nhau, nối liền không nớt, tạo thành một loại chấn động liên tục, phong tỏa bốn phía Ý Thiên. Đến lúc đó, hư không ngoài thân Ý Thiên xuất hiện nếp gấp, công kích vốn là vô hình không màu cũng dần dần hiện ra, biến hóa thành một mảnh đường cong dài hẹp đông đưa, lóe ra hảo quang kỳ dị. Những tia chớp đường cong này chính là từ bó nguyên lực hội tụ thành, là đường cong nguyên lực cô đọng cao độ, có được tần suất chấn động kinh người, giống như là bánh răng phi tốc xoay tròn, có thể lập tức xoắn nát hết thảy, không gì không phá được. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có phải hay không. Lạc Xuyên thân là trung cấp võ hoàng, vừa ra tay liền là tuyệt chiêu đoạt mệnh, hiển nhiên đối với Ý Thiên hận đến chết, nếu không cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy. Đối mặt thế công bất thình lình, Ý Thiên nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế sớm có đề phòng. Ngay tại trong nháy mắt những cái đường cong nguyên lực kia cẩn thận, một đạo quang giới hoa mị trống rông xuất hiện ngoài thân Ý Thiên, vừa vặn đánh lên đường cong nguyên lực. Tại một phần ngàn cái nháy mắt, mấy chục đường cong nguyên lực đâm lên phía trên quang giới, từng đạo để lại dấu vết nhẹ nhàng, lại không có thể xuyên thấu quang giới, ngược lại bị bắn ngược ra ngoài. Lập tức, ngàn vạn đường cong nguyên lực cao tốc đánh út lại, mỗi một đường cong liền giống một đạo thiểm điện, tại bên trong ẩn chứa chấn động lực lượng vô cùng kinh người, kéo rôi lắc lư qua lại, điên cuồng đụng vào quang giới phòng ngự ngoài thân Ý Thiên. Quang giới nhìn như phong bế toàn thân, trên thực tế đã cao tốc chấn động, tầng tầng sóng nguyên lực đan vào dung hợp, cấu thành một cái quang giới phòng ngự nhìn như bất động, trên thực tế vận chuyển cao tốc, lần lượt đem những đường cong nguyên lực chấn khai, sẽ rách bảo vệ Ý Thiên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thời gian liền có vẻ rất chậm. Khi mọi người cảm thấy Lạc Xuyên xuất hiện trước mặt Ý Thiên, trước mắt liền chứng kiến một cái dù xuất hiện bên trên Ý Thiên. Cái dù chính cao tốc xoay tròn, từ trên xuống dưới liên tục không ngừng phát ra hào quang, bao phủ Ý Thiên, Lan Hình, Long Giao Châu, hình thành một đạo quang giới toàn bộ phong bế. Ở mặt ngoài quang giới, một mảnh đường cong dài hẹp rõ ràng rất nhanh xói mòn, hoặc nghiền nát, hoặc bắn ra, trong nháy mắt đã bị vô số đường cong sau đó xông tới chém mất. Vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn. Đường cong nguyên lực dày đặc đại bộ phận bị chấn nát, hóa thành bụi bặm, một phần nhỏ bị bắn ra, sau đó lại bị Lạc Xuyên khống chế, tổ chức công kích mới. Như thế, những đường cong nguyên lực kia một mực quay chung quanh Ý Thiên, cũng không hướng ra ngoài khuếch tán, cũng sẽ không xúc phạm tới những người khác. Tự nhiên, người đang xem cuộc chiến N cũng không cách nào minh bạch, cái đường cong nguyên lực kia đáng sợ cỡ nào. Thân thể nhoáng một cái, Lạc Xuyên trong nháy mắt liền trở về bên người Thượng quan Trường Phong, ánh mắt âm lãnh nhìn quang giới, âm trầm nói: Ngũ cấp linh khí giả thiên tán, khó trách ngươi dám cản rỡ như thế. Ý Thiên nhãn thần hờ hững nhìn Lạc Xuyên, nghĩa mai nói, so với ngươi im ăng đánh lén, giả thiên tán tính toán cái gì? Lạc Xuyên biến sắc, cả giận nói, im ngay, ngươi dám châm chọc bản tổng quản, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Ý Thiên lanh không nói, châm chọc tính là cái gì, ta hôm nay còn muốn đem 6 người các ngươi toàn bộ giết chết. Lạc Xuyên cuồng tiếu nói, chỉ bằng ngươi. Quả thực nói chuyện hoang đường viển vông, không biết tự lượng sức mình. Từ Quốc Quân sắc mặt âm trầm, mặt lộ vẻ lo lắng, không thể tưởng được sự tình diễn biến thành như vậy, cái này thật sự là không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này đây Thượng quan Thế Gia đến đây cầu hôn, nếu là phát sinh vấn đề, Từ Gia căn bản đảm đương không nổi. Mà Nam Cung Phi Vũ nếu chết ở trên tay Lạc Xuyên, Nam Cung Thế Gia cũng sẽ không bỏ qua, đến lúc đó Từ Gia đồng dạng đảm đương không nổi. Đối mặt loại cục diện khó xử này, Từ Gia cao thủ nguyên một đám cao mày, lại không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Ý Thiên nhìn Từ Nhược Hoa, lạnh nhạt nói, Nhược Hoa, ta sẽ đem 6 người bọn họ toàn bộ giết chết. Đến lúc đó, Thượng quan Thế Gia không hỏi liền thôi, nếu là hỏi các ngươi, liền nói không có nhìn thấy 6 người này, bọn họ là trước khi đến Từ Gia trên đường gặp chúng ta, phát sinh va chạm với nhau, kết quả bị Nam Cung Phi Vũ ta giết đi, không có bất kỳ liên quan cùng Từ Gia. Từ Nhược Hoa trần trờ nói, Phi Vũ, ngươi không phải nói đùa sao? Ý Thiên ngạo nghễ nói, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, buổi sáng ta mới giết một vị võ hoàng. Buổi chiều giết nhiều hơn 2 tên nữa lại có làm sao? Ý Thiên lời ấy khiếp sợ toàn trường, hắn thân phận võ tôn, giết võ hoàng liền giống như giết con chó, điều này không thể không làm cho người ta cảm thấy hoang đường. Hoa Thúc nhìn Ý Thiên, nhịn không được hỏi, người đã giết ai? Ý Thiên nhìn lướt qua người Từ gia, lạnh nhạt nói, Nam Cung Liệt. Hoa Thúc bật thốt lên nói, cái gì, Nam Cung Liệt? Ngươi hôm qua mới giết Nam Cung Diệt, hôm nay lại đem Nam Cung Liệt giết, ngươi không sợ Nam Cung Thế gia trách cứ sao? Ý Thiên cười lạnh nói, Nam Cung Liệt kia năm đó vì chiếm lấy Tiêu Minh Nguyệt, không tiếc ám toán cha ta, hủy đi đoạn nhân duyên của cha ta cùng Tiêu Minh Nguyệt, để cho ta cha tiếc nuối 20 năm. Hôm nay, Nam Cung Liệt lại muốn bắt Tiêu Minh Nguyệt, một bà, ta há có thể tha cho hắn. Hiện tại, Nam Cung Liệt và con của hắn Nam Cung Thiên Liệt đều đã xuống địa ngục. Kế tiếp, liền đến phiên cái cẩu quan thế gia cẩu quan Trường Phong rồi. Khiêu khích nhìn thượng quan Trường Phong, Ý Thiên tận tình vũ nhục, tựa hồ muốn đem hắn tức chết. Ngươi nói cái gì, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Gào thét, thượng quan Trường Phong nổi giận cùng cực, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo biến hình. Ý Thiên lãnh nạo nói, cẩu quan Trường Phong, ngươi la hét cái gì? Quan hệ của ta cùng với Nhược Hoa, toàn bộ Phi Vân Thành đều biết, ngươi lại chạy tới bỏ đá xuống giếng. Ỷ vào điểm năng lực của thượng quan thế gia, muốn bức bách Từ gia đi vào khuôn khổ, ta nếu không giết ngươi, ta vẫn là Nam Cung Phi Vũ sao? Không biết tại sao, tính cách Ý Thiên hiện tại tựa hồ trong lúc vô hình có một chút biến hóa. Tại lúc đối địch trở nên dị thường lãnh khốc, nhưng các loại tính kế tại tâm, không có một điểm sợ hãi. Quy 4 chương 5, Lan Huynh phát huy. Điểm này, Ý Thiên giờ phút này còn chưa ý thức được, hắn cũng không hiểu, cái này cùng chút ma khí trong đầu hắn có quan hệ. Ban đầu ở U Minh đảo, vạn cổ hồn ma quân bất diệt nguyên thần lẻn vào trong thể nội Ý Thiên, mặc dù tao ngộ thương tổn hủy diệt, tất cả hầu như đã quên toàn bộ, vốn ý thức ma tính cũng chuyển hóa làm ý thức tinh khiết. Nhưng ma khí bắt cực thần khí mang theo như trước chui vào đại não Ý Thiên. Hôm nay, theo tu vi Ý Thiên từng bước tăng lên, ý thức cùng ý thức hồn ma quân chậm rãi dung hợp, ma khí ẩn nút cũng vô hình sáp nhập vào trong ý thức Ý Thiên, làm cho hắn ở phương diện tính cách có một ít biến hóa vi diệu. Ma khí này cũng không nồng đậm, cũng vô pháp ảnh hưởng ý thức Ý Thiên, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít làm cho tính cách của hắn có một chút biến hóa. Đương nhiên, cái này cùng Ý Thiên dung hợp trí nhớ Nam Cung Phi Vũ cũng có quan hệ. Ý Thiên vốn là thuần khiết như tờ giấy, không nhiễm một hạt bụi. Nhưng Nam Cung Phi Vũ không phải, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại nhược điểm nhân tính, có tâm nguyện tồn tại. Ý Thiên hiện tại liền đem mình sáp nhập vào Nam Cung Phi Vũ, nhiều khi sẽ phải chịu tính cách Nam Cung Phi Vũ ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, cỗ ma khí yếu ớt ở chỗ sâu trong não hải liền thừa dịp trống rỗng mà vào, cải biến tính cách Ý Thiên. Thượng quan Trường Phong tức giận đến toàn thân phát run, giận dữ gầm rú nói, Nam Cung Phi Vũ, hôm nay thượng quan Trường Phong ta cùng ngươi bất cộng đái thiên, không giết ngươi, ta thể không làm người. Ý Thiên mỉa mai nói, ngươi làm cậu quen, khi nào còn là người. Thượng quan Trường Phong tức giận đến thổ huyết, kích động nói không ra lời, ngay cả trong mắt cũng từ trong hốc mắt muốn rơi ra. Lạc Xuyên quát, làm càn. Dám đối nói năng lô mạng với công tử nhà ta, bổn tổng quản trước tiêu diệt ngươi. Bên cạnh Ý Thiên, Lan Huynh vừa xài bước ra, ánh mắt như đao trừng mắt nhìn Lạc Xuyên, lạnh lùng nói, lớn mật. Kẻ dám vô lễ đối với thiếu gia, giết không tha. Lạc Xuyên tức giận cuồng tiếu nói, tốt, rất tốt. Người Nam Cung thế gia quả nhiên đủ cuồng, ngay cả một nha đầu cũng không đem bổn tổng quản để ở trong mắt. Ta hôm nay nếu không giết các ngươi, mặt mũi võ hoàng ở đâu? Ý Thiên lanh khóc cười, ra lệnh, Hình Nhi, phong tỏa không gian, chúng ta đưa bọn chúng một đoạn đường. Lan Huynh đáp một tiếng, cả người bắn lên, một đạo tia sáng tuấn lệ từ trên người nàng bạo phát ra. Trong nháy mắt ngay tại phụ cận Từ gia tạo thành một cái kết giới tựa như ảo mộng kỳ diệu, ngăn cách ngoại giới. Ở trong nháy mắt kết giới kỳ diệu hình thành, mọi người ở đây đều kinh ngạc phát hiện, hoàn cảnh bốn phía xuất hiện biến hóa cực lớn. Vốn là tất cả mọi người ở ngoài cửa Từ phủ, cũng không biết như thế nào, hiện tại Từ phủ không thấy, bốn phía trống rỗng, nhìn không tới một chút cảnh tượng quen thuộc, cảm giác tựa như hoàn toàn tiến nhập thời không khác, làm cho người ta trong lúc nhất thời không thích đứng được. Tứ trưởng lão Tử Phi kinh ngạc nói, đây là đâu? Sao có thể như vậy? Từ gia cao thủ mỗi người lắc đầu, chính là không biết. Thượng quan Trường Phong sóng mắt khẽ nhúc nhích, khẽ nói, chỉ là một cái ảo giác kết giới, đã muốn vây khốn chúng ta, thật sự là buồn cười. Lan Huynh chợt lóe, về tới bên cạnh Ý Thiên, ánh mắt hờ hững nhìn Thượng quan Trường Phong, lạnh lùng nói, đây là huyễn ly kết giới, huyễn ly người, và thế chia lịa. Ngươi tự tin có thể rời đi, ngại gì thử một chút. Thượng quan Trường Phong sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, huyễn ly kết giới. Đây là Viêm Hoang Thiên Cầm Tông tuyệt kỹ, ngươi như thế nào biết được? Thượng quan Trường Phong chính là Huyền Dương Cung cao thủ, lệ thuộc Liệt Dương Thần Điện, vì vậy đối với Vân Hoang Cửu Châu, so với người bình thường còn tinh tường hơn rất nhiều. Lan Huynh cười lạnh nói, nhìn không ra ngươi còn biết rất nhiều, đáng tiếc người chết biết nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, ngươi hay là ngoan ngoãn nhận mệnh, lựa chọn tự sát đi. Thượng quan Trường Phong nghiêm nghị cười to nói, tự sát. Ha ha, chỉ là huyễn ly kết giới, đã muốn để cho ta tự sát, ngươi quả thực quá coi thường Thượng quan Trường Phong ta. Người cười vừa thu lại, trên người Thượng quan Trường Phong đột nhiên buộc phát ra khí thế kinh thiên, một cỗ khí thế ngay cả Thượng Thiên cũng phải hơi cúi đầu tràn ngập ở trong huyễn ly kết giới, khiến cho toàn trường người không ngừng lay động, nguyên một đám nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn hắn. Lạc Xuyên Tàn khóc cười, cười to nói, công tử, ngươi thu thập Nam Cung Phi Vũ tiểu tử kia, ta tới thu thập nha đầu kia, xem bọn hắn có bao nhiêu năng lực, dám ở trước mặt chúng ta làm cản. Thượng quan Trường Phong hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì, ánh mắt tập trung ý thiên, quanh thân ánh sáng phát ra rực rỡ, võ hoàng khí thế càng ngày càng mạnh, rất có khí khái quét ngang thiên hạ. Ý thiên lạnh như băng cười, tàn khốc nói, hình nhi, trước tiên đem hai tay con chó Lạc Xuyên kia phế đi, ta muốn hắn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lan Hinh giòn tan nói, thiếu gia yên tâm, đánh chó là sở trường của Hinh Nhi. Lời vẫn còn ở thai, Lan Hinh liền rời đi phạm vi giả thiên tán phòng ngự, hướng về phía Lạc Xuyên khiêu khích nói, có nghe hay không, mau mau quỳ xuống cầu xin tha thứ, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Lan Hinh làm cho người ta kinh ngạc, ngoại trừ Từ Nhược Hoa và Long Giao Châu biết rõ trên người Lan Hinh cất giấu linh ảnh cấp yêu thú ra, những người khác không biết gì về Lan Hinh, vì vậy đối với nàng một trung cấp võ tôn có can đảm khiêu chiến trung cấp võ hoàng, cảm thấy thật bất khả tư nghị. Ý thiên mặc dù cuồng, nhưng hắn có giả thiên tán trong người, coi như có chỗ dựa vào. Mà Lan Hinh lại không có, nàng dựa vào cái gì cuồng ngạo như vậy chứ? Mọi người nghĩ mãi mà không rõ, đều trợn to mắt nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy bất an và mê mang. Lạc Xuyên tức giận đến nổ phổi, lạnh lùng nói, tiểu nha đầu muốn chết, bổn tổng quản đập chết ngươi. Lạc Xuyên một trường đánh xuống, trường lực đáng sợ trong nháy mắt thành hình ngưng tụ trong hư không, như một tòa hỏa diễm sơn, hướng đầu Lan Hinh rơi xuống. Tòa hỏa diễm sơn nhiệt độ cực cao, chính là từ 23.896 sợi hỏa nguyên lực hội tụ mà thành, mỗi một sợi nguyên lực tần suất chấn động từ 17.634 lần đến 23.379 lần, thời khắc biến hóa nhảy lên, tùy cơ biến hóa không bày ra quy luật, làm cho người ta không thể nắm lấy, khó lòng phòng ngự. Sóng nguyên lực chấn động tốc độ cao ở trong hư không phát ra tiếng vang hưng phấn, đến mức không gian vặn mẹo, biến hình, vỡ vụn, biến mất, bày ra ý tứ hủy diệt. Lan Hinh sóng mắt khẽ nhúc nhích, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tay phải nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong nháy mắt vũ động 128 lần, trường lực chất chồng phát ra, lấy tốc độ kinh người tàng ra. Trong hư không, vô số cánh tay tạo thành hình quạt tàng ra, 128 trường đồng thời rơi xuống, từ góc độ và phương hướng khác nhau, tập trung ở trên người Lạc Xuyên. Cùng thời khắc đó, Lan Hinh cả người cũng trong nháy mắt hóa thành 128 đạo quang thải, mỗi một đạo mặt ngoài sáng rọi, đều lập lòe tia sáng tuấn lệ, không có cùng tần suất chấn động, bày biện ra sắc thái khác nhau. Lạc Xuyên sắc mặt biến hóa, một trưởng vừa phát ra ở dưới khống chế của hắn đột nhiên nổ tung, biến thành 128 đạo hỏa diễm, hướng phía 128 đạo quang thải bay đi. Mỗi một đóa hỏa diễm đối ứng một đạo quang thải, đều có tần suất chấn động khác nhau, trong nháy mắt liền đụng vào nhau, sinh ra nổ mạnh kịch liệt nối liền. Thượng quan Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng nổi lên một tia khác thường, tựa hồ bị thực lực Lan Hinh bày ra làm chấn kinh. Vì thế, Thượng quan Trường Phong không có nóng lòng ra tay, ngược lại cùng những người khác cùng một chỗ, mật thiết lưu ý cuộc chiến của Lan Hinh và Lạc Xuyên, muốn từ bên trong nắm giữ tất cả tình huống. Ý thiên hiển nhiên sớm có đoán trước, cả người đứng ở dưới giả thiên tán, lẳng lặng chú ý tình huống Lan Hinh. Từ gia cao thủ hội tụ ở một khối, không chuyển mắt nhìn giao phong trong sân, trên mặt đều lộ ra kinh hãi, hiển nhiên có chút không tiếp thụ được. Nổ tung dày đặc không tiếp tục khuếch tán, hỏa hoa nhỏ vụn như tinh linh trong gió, trong lúc xoay tròn cực nhanh, diễn dịch sinh tử mất đi huyền ảo. Đối mặt Lạc Xuyên công kích, Lan Hinh áp lực rất lớn, bằng tu vi trung cấp võ tôn của nàng khẳng định không cách nào so chiêu với trung cấp võ hoàng, tình huống trước mắt là do yêu thú nàng phụ thể, tá thi hoàn hồn. Nhưng mà Lan Hinh ý thức rất rõ ràng, đối với tình huống giao chiến đều thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ là ý thức tạm thời ẩn nút trong đầu, do yêu thú tiếp nhận thân thể của nàng. Thụy khí thiên điều, quỷ thần khó tranh tránh. Thanh âm chói tai lạnh lùng từ trong miệng Lan Hinh vang lên, kẹp lấy hàn ý cực kỳ lanh khốc, tràn ngập ở trong huyễn ly kết giới, làm cho tâm thần người chấn động. Vừa đến, nổ mạnh khuyết tán đột nhiên bị một cổ lực lượng vô hình ngưng tụ, tốc độ thả chậm mấy chục lần, nhìn qua giống như là nguyên một đám khí cầu đang nghiền nát, cảm giác kia quái dị cực kỳ. Ở đồng thời nổ mạnh bị thả chậm, vô số đường cong nguyên lực đột nhiên xuất hiện, như từng đạo tia chớp, vô lượng, vằn mèo, xoay tròn, chấn động, phát ra tiếng vang chói tai hưng phấn, hội tụ ở ngoài thân Lạc Xuyên. Những đường cong kia số lượng rất lớn, nhìn qua không sai biệt lắm có hơn 1.000 tuyến, mỗi một tuyến đều có khoảng cách khác nhau, đường cong khác nhau, tần suất chấn động khác nhau, ẩn chứa lực lượng mạnh yếu khác nhau. Những tuyến nguyên lực này tất cả là sóng nguyên lực cô đọng cao độ hội tụ mà thành, có được đặc tính không gì không phá, phá diệt vạn vật, tần suất chấn động cao tới hơn 38.000 lần, bày ra một loại khí khái bao quát thương sinh, duy ngã độc tôn. Lạc Xuyên đặt mình trong đó, trong lòng nổi lên báo hiệu điểm xấu, trong miệng phát ra rít gào rung trời. Một khắc này, tử vong uy hiếp bao phủ ở trên người Lạc Xuyên. Người từ gia có lẽ nhìn không ra huyền diệu trong đó, nhưng Thượng Quan Trường Phong lại nhạy cảm thấy được không ổn, đáy mắt hiện lên vẻ kinh nộ. Bốp một tiếng, một đường con nguyên lực đánh vào phòng ngự kết giới của Lạc Xuyên, tại chỗ đem phòng ngự kết giới đánh lún vào, như roi ra cách quần áo, hung hăng đánh vào người Lạc Xuyên. Lập tức, hàng trăm hàng ngàn đường con nguyên lực nhất rơi xuống, trong nháy mắt liền đánh nát kết giới phòng ngự, đánh cho Lạc Xuyên khàn giọng kêu thảm thiết, không thể không toàn lực phòng ngự, liên tục không ngừng phóng xuất ra tầng nguyên lực quang giới, tận lực chống đỡ một chiêu này. Tất cả tuyến nguyên lực hung ác như từng thanh bảo đao sắc bén, duệ không thể đỡ bổ vào, chém vỡ một tầng lại một tầng nguyên lực quang giới, đánh cho Lạc Xuyên thương tích đầy mình, huyết nhục vẩy ra, trong mắt toát ra sự sợ hãi. Những đường cong nguyên lực này và đường cong nguyên lực trước đây Lạc Xuyên dẫn phát ra cơ bản như nhau, khác nhau chỉ là tần suất chấn động lớn nhỏ. Nhưng mà tần suất chấn động quyết định bởi thực lực cao thấp của người tu chân, Lạc Xuyên chính là trung cấp võ hoàng, tần suất chấn động nguyên lực cao nhất hắn có thể đạt tới là 32.000 lần, đó chính là cực hạn của trung cấp võ hoàng. Quy 4 chương 6, Thử Long Tiên Kiếm. Lạc Xuyên còn không đạt được cái cực hạn kia, cho nên đối mặt nguyên lực đường cong tần suất chấn động cao tới hơn 38.000 của Lan Hình, quang giới phòng ngự của hắn căn bản là chống đỡ không được, trong nháy mắt liền nghiền nát. Thụy khí thiên điều, tầng tầng quấn quanh, như kén tằm, bao vây lấy Lạc Xuyên, tiếp tục tiến hành oanh tạc đáng sợ. Một màn này nói tuy chậm, trên thực tế vẹn vẹn 1/10 sát na cũng đã xong. Bởi vậy Thượng Quan Trường Phong mặc dù cảm thấy được không ổn, thực sự không kịp ra tay giúp đỡ. Trong kết giới, tiếng kêu chói tai thảm thiết truyền vào trong thai các cao thủ từ gia, khuôn mặt bọn họ mới vừa vặn nổi lên vẻ hoảng sợ, giao chiến cũng đã xong. Lạc Xuyên cả người toàn thân là máu nằm trên mặt đất, hai tay hai chân bị nguyên lực đường cong trực tiếp cắn nát, cái mũi lô thai toàn bộ bị chấn nát, con mắt cũng mù, cả người nhìn qua tựa như một đống thịt nát, cực kỳ ghê tởm. Long Giao Châu kinh hô, quá ác tâm, khó coi chết đi được. Nói xong quay đầu nhìn nơi khác, lại không dám nhìn nhiều. Lan Hinh chẳng biết lúc nào về tới bên cạnh Ý Thiên, khuôn mặt xinh đẹp treo nụ cười nhu thuận, một bộ dáng chim nhỏ nép vào người. Thượng Quan Trường Phong rung động, ngơ ngác nhìn Lạc Xuyên, trong mắt nổi lên tức giận, đồng thời còn nhiều hơn một tia cảnh giác. Lúc này, một đạo nguyên thần từ người Lạc Xuyên bay ra, xoay quanh ở giữa không trung, ngưng tụ thành bộ dáng Lạc Xuyên hung dữ căm tức nhìn Lan Hinh, quát tung lên, xú nha đầu ngươi dám hủy thân thể ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Thượng Quan Trường Phong đột nhiên nói, tổng quản chấm đã, không thể lỗ mãng. Quay đầu nhìn Lan Hinh, Thượng Quan Trường Phong chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Vừa rồi chiêu thủy khí thiên điều đó, ngươi học được từ nơi nào? Lan Hinh cười lạnh nói, một người sắp chết, hỏi cái này có hữu dụng không? Thượng Quan Trường Phong giận cười nói, cuồng vọng, ngươi cho rằng bổn công tử là dễ đối phó như vậy sao? Con ngón búng ra, một nhúm hỏa diễm từ ngón giữa tay phải Thượng Quan Trường Phong bắn ra, đón gió hóa thành một thanh trường kiếm. Thanh kiếm kia nhuệ khí kinh thiên, thân kiếm có long văn tinh mỹ, toàn thân lập lòe tử hắc quang mang xoay tròn hướng Lan Hinh bay đi. Kiếm này vừa ra cả kết giới đều run rẩy lên, một cỗ khí tức cự thú thức tỉnh tràn ngập ở bốn phía, làm cho lòng người phát sinh sợ hãi. Lan Hinh sắc mặt kinh biến, bật thốt lên nói, Tử Long kiếm, đây là thất cấp tiên khí. Thượng Quan Trường Phong ngạo nghễ nói, không sai, đúng là thất cấp tiên khí Tử Long kiếm. Nhìn một kiếm phong tới, Ý Thiên đồng tử nhíu chặt, Già Thiên Tán mặc dù lấy phòng ngự chứ danh, nhưng dù sao cũng là cấp 5 linh khí, không cách nào so sánh với thất cấp tiên khí. Và lại Ý Thiên là võ tôn, Thượng Quan Trường Phong là võ hoàng, hai bên thực lực kém xa loại tình huống này nếu muốn bằng vào Già Thiên Tán để chống đỡ Tử Long kiếm, căn bản là khả năng không lớn. Ý Thiên quyết định thật nhanh, thân thể di động tốc độ cao, trong nháy mắt chuyển biến 1864 cái phương vị, lựa chọn né tránh. Nhưng mà Thượng Quan Trường Phong một kiếm này là tránh được, nhưng kết giới lại bị Tử Long kiếm đánh vào, tại chỗ liền nghiền nát. Thiếu gia, hắn có tiên khí nơi tay, chúng ta rất khó vây khốn hắn. Nhìn hoàn cảnh quen thuộc bốn phía, Lan Hinh nói khẽ. Người từ gia đánh giá bốn phía một chút, phát hiện lại đang ở ngoài cửa từ phủ, từ trong hư ảo đi ra. Không sao, ngươi và Giao Châu đến bên người Nhược Hoa đi, vận dụng Già Thiên Tán lực, bảo vệ tốt chính mình, nơi này ta sẽ ứng phó. Ý Thiên hai mắt như dòng nước xoáy, làm cho người ta nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng của hắn. Lan Hinh chần chờ một chút, lập tức mang theo Long Giao Châu đi tới bên cạnh Từ Nhược Hoa, Già Thiên Tán dưới sự khống chế của Ý Thiên, tự động thành lớn, mang Tử gia cao thủ cũng bao phủ vào, cùng bảo vệ. Thượng quan Trường Phong kinh ngạc nhìn Ý Thiên, lạnh lùng nói, Nam Cung Phi Vũ, ngươi ngược lại thật sự là cuồng ngạo, biết rõ ta có tiên khí nơi tay, lại vẫn buông tha giả thiên tán phòng ngự. Có phải là ngươi đã biết không cách nào chống đỡ, cho nên định cầu xin tha thứ rồi? Nói xong, Thượng quan Trường Phong trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ý Thiên hờ hững nói, tiên khí rất giỏi sao? Ta liền đứng ở đây, Tử Long kiếm cũng không thể gây thương tổn được ta mảy may. Thượng quan Trường Phong tươi cười vừa thu lại, hừ lạnh nói, vậy sao, ta lại là muốn nhìn, ngươi chống đỡ Tử Long kiếm của ta như thế nào? Con ngón tay búng ra, hỏa diễm xuất hiện, Tử Long kiếm từ trong ngọn lửa bay ra, bắn thẳng đến trước ngực Ý Thiên. Nhìn một kiếm này, Ý Thiên ánh mắt ngưng tụ một chút, Tử Long kiếm bay tới trong mắt Ý Thiên trong nháy mắt bị phóng đại gấp một vạn lần, tốc độ chậm gấp một vạn lần, ngay cả tần suất chấn động kiếm khí rất nhỏ trên thân kiếm, Ý Thiên đều nắm giữ nhất thanh nhị sở. Trong nháy mắt, Tử Long kiếm liền tới gần trước ngực Ý Thiên, Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Long Giao Châu một bên đang xem chiến, cũng không khỏi lo lắng. Nhưng mà ngay tại lúc ba người và Từ gia lo lắng hết sức, trước ngực Ý Thiên đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang, tựa như một mặt kính, đỏ thâm sáng chói, va chạm cùng với Tử Long kiếm. Một tiếng giòn vang, giống như kim thiết chạm vào nhau, Tử Long kiếm vô kiên bất tồi bị bắn trở về, trên thân kiếm hiện ra một đạo kiếm quang, đó là tiên linh Tử Long kiếm. Tiên khí và linh khí khác nhau, linh khí chỉ có ý thức, có linh tính, nhưng tiên khí đã có tiên linh, có thể trực tiếp câu thông. Tiên linh Tử Long kiếm là một long hồn, tản mát ra long khí cường đại, mặc dù cao chỉ có 3 tấc, nhưng Ý Thiên rõ ràng, long hồn này có thể lớn, có thể nhỏ, lúc này nó đứng ở trên thân kiếm, chỉ là để phụ trợ khí phách Tử Long kiếm. Thượng quan Trường Phong vẻ mặt khiếp sợ, chất vấn, đây là có chuyện gì? Long hồn nhìn Ý Thiên, trầm giọng nói, trên người hắn cũng có tiên khí. Thượng quan Trường Phong kinh ngạc nói, cái gì, ngươi nói trên người hắn cũng có tiên khí? Long hồn tiên linh gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một cỗ sắc bén. Tiên khí trên người hắn chính là phòng ngự tiên khí, nhưng mà đẳng cấp rất cao, đoán chừng là bát cấp tiên khí. Lời này vừa ra, toàn trường khiếp sợ. Từ gia là kinh ngạc trên người Ý sẽ có tiên khí, mà Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Long Giao Châu là kinh ngạc tiên khí trên người Ý Thiên dĩ nhiên là bát cấp, so với Tử Long kiếm cao hơn một cấp bậc. Ánh mắt cổ quái nhìn Ý Thiên, Thượng quan Trường Phong nói, trách không được ngươi dám càn rỡ như thế, thì ra là bởi vì ngươi có tiên khí trong người. Đáng tiếc tu vi ngươi quá yếu ớt, chỉ là võ tôn mà thôi. Ý Thiên lãnh không nói, biết bí mật của ta, ngươi liền càng khó thoát khỏi cái chết. Thượng quan Trường Phong khinh thường nói, muốn giết ta, thật sự là không biết lượng sức. Ngươi cho dù có tiên khí trong người, cũng bất quá là phòng ngự tiên khí, không tạo thành uy hiếp. Còn nữa, ta là võ hoàng, ngươi là võ tôn, chỉ dựa vào điểm này, ngươi liền không làm gì được ta. Ý Thiên âm trầm nói, vậy sao? Vậy ngươi liền trợn to mắt chó nhìn cẩn thận. Tâm niệm vừa động, vầng sáng quanh thân Ý Thiên tăng vọt, một cỗ xích diễm kinh thiên xông thẳng lên trời, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng huyễn lệ, đem trọn màn trời bao phủ ở bên trong, tạo thành một cái không gian hoàn toàn ngăn cách ngoại giới. Giờ khắc này, Ý Thiên trực tiếp thúc dục tiên khí Hồng Vân Cháo, lại một lần nữa mang tất cả mọi người bao phủ ở trong một cái không gian đặc thù. Thượng quan Trường Phong nhìn bầu trời, cười lạnh nói, ngươi dùng phòng ngự tiên khí đến che kín chúng ta, tuy có thể vây hãm chúng ta nhất thời. Nhưng ngươi tự bảo vệ mình như thế nào? Một khi ngươi chết, tất cả cái này còn có ý nghĩa sao? Ý Thiên hai tay giương ra, bốn phía hư không vô số hỏa diễm trải rộng, như nhiều đóa hồng liên hoa, đang bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía lan tràn ra. Những hồng liên hoa kia đồng thời ở lúc khuếch tán, trong nhụy hoa đều toát ra một hỏa diễm tinh linh nhân hình, như Phật môn cao tăng, nguyên một đám ở trên nhụy hoa hướng phía Ý Thiên thành tâm lễ bái, cảnh tượng làm cho người ta rung động. Vạn hỏa hành hương. Điều này sao có thể? Thanh âm vô cùng kinh ngạc từ trong miệng Thượng quan Trường Phong phát ra, phối hợp sự kinh hãi trên mặt hắn, làm cho toàn bộ người đang xem chiến đều cảm nhận được sự rung động. Thượng quan Trường Phong chính là Huyền Dương cung cao thủ, lệ thuộc Liệt Dương thần điện quản hạt. Đối với pháp quyết Chí Dương Chí Cương vô cùng minh bạch, liếc liền nhìn ra những tinh linh kia chính là vạn hỏa hành hương trong truyền thuyết, cho nên cảm thấy vô cùng rung động. Truyền thuyết, người có thể dẫn phát loại thiên địa dị tượng này đều là tuyệt thế thiên tài, có đại thành tựu, đại trí tuệ, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Ý Thiên lúc này thể hiện ra loại khí thế này, không thể nghi ngờ mang đến cho Thượng quan Trường Phong áp lực rất lớn, ngoài làm cho hắn khiếp sợ ra còn không khỏi lo lắng. Nam Cung Phi Vũ này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Lại ở 10 năm yên lặng đột nhiên quật khởi, lên như diều gặp gió, khí thế kinh thiên. Giờ phút này, Hồng Vân cháo xuống, Ý Thiên bay lên trời, quanh thân liệt diễm vần quanh, vô số hỏa diễm hoan hô nhảy lên, xoay tròn chung quanh hắn, hình thành một cái liệt hỏa tinh vực, nhìn qua xinh đẹp cực kỳ. Trong liệt hỏa tinh vực, hỏa diễm xoay tròn tốc độ cao rất nhanh liền ngưng tụ thành một hỏa hạt cực lớn, tản mát ra tia sáng huyễn lệ mà chói mắt. Ý Thiên ở phụ cận trái tim hỏa hạt, hai tay giơ lên cao chống trời, ngoài thân là vô cùng vô tận hỏa diễm, lập loè từng đạo linh quang, đó là Thiên Hạt Xích Viêm, có được linh tính đặc biệt. Khi Thiên Hạt Xích Viêm xuất hiện, một đạo hỏa diễm đồ án càng lớn đang ngưng tụ, xa xa nhìn qua giống như là một cự long, xoay quanh ở trong liệt hỏa tinh vực, đang thỏ đầu tôn quý ra, ánh mắt lánh khốc nhìn Thượng Quan Trường Phong, không mang theo một tia tình cảm. Từ Nhược Hoa nhìn thấy một màn này, nhịn không được kinh hô, đây là Hỏa Long Quyết, chỉ là cảm giác thật cổ quái. Lan Huynh trầm ngâm nói, thiếu gia giết Nam Cung Thiên Liệt, cướp lấy Thiên Hạt Xích Viêm, xem ra đã sáp nhập vào trong Hỏa Long Quyết, cho nên mới kỳ quái như vậy. Từ Nhược Hoa sững sờ, ngạc nhiên nói, dùng linh hỏa tu luyện Hỏa Long Quyết, Phi Vân thật sự là quá thông minh. Thượng Quan Trường Phong nhìn một màn trước mắt, hừ nhẹ nói, hoa lệ bên ngoài. Nam Cung Phi Vũ, chẳng lẽ muốn bằng mấy thứ này tới giết ta sao? Ý Thiên hờ hững nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thân thể Ý Thiên lại lần nữa cất cao, hai tay ở trước ngực kết một cái thủ ấn, sau lưng hỏa long liền phóng lên trời, vô cùng vô tận hỏa diễm hợp thành long thân cực lớn, tản mát ra khí tức kinh sợ đại địa. Ngưng hỏa thành long, xương hùng cửu châu. Đến đây đi, Thượng Quan Trường Phong, cho ngươi nếm thử Hỏa Long Quyết ta dùng Thiên Hạ Xích Viêm tu luyện. Tâm niệm vừa động, Ý Thiên lấy thần khống chế cự long sau lưng, điều khiển nó đáp xuống, bắn thẳng đến Thượng Quan Trường Phong. Quy 4 chương 7, Ý Thiên thần uy. Ở trong quá trình lao xuống, thân hỏa long rất nhanh thu nhỏ lại, vô số hỏa diễm cao độ áp xúc, tần suất chấn động càng ngày càng cao. Những hỏa diễm này là do Thiên Hạt Xích Viêm làm chính, liệt hỏa nguyên lực làm phụ, dung hợp lẫn nhau, dưới sự khống chế của Ý Thiên, ở trong sát na, hỏa long cực lớn liền biến thành một đạo mũi tên ánh sáng dài chừng một tấc, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt Thượng Quan Trường Phong. Gầm nhẹ một tiếng, Thượng Quan Trường Phong huy kiếm chấn động, kiếm quang dày đặc trong nháy mắt hội tụ thành một điểm, vừa vặn đón nhận mũi tên kia. Tử Long kiếm chính là thất cấp tiên khí, hội tụ địa tinh khí cô đọng mà thành, có được thực lực kinh người cực kỳ, chỉ có điều tu vi Thượng Quan Trường Phong không đủ, chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ uy lực. Nhưng tuy vậy, Thượng Quan Trường Phong một kiếm này cũng duệ không thể đỡ làm, mặc dù là cao cấp võ hoàng gặp gỡ, cũng phải chủ động né tránh. Một kiếm như vậy ở cái địa phương này, đủ để ngạo thị thiên hạ. Nhưng ai ngờ gặp Ý Thiên Hỏa Long Quyết, kết quả lại làm cho người kinh ngạc. Ở trong tích tắc kiếm quang và mũi tên ánh sáng va chạm, Thượng Quan Trường Phong thân thể nhoáng một cái, như say rượu bay về sau mấy trượng, trên mặt lộ ra kinh ngạc không thể tưởng tượng. Một bên, Lạc Xuyên Nguyên Thần cũng cảm thấy kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng, một cỗ khí tức nguy hiểm liền bao phủ xuống. Một cái chớp mắt, Ý Thiên công kích Thượng Quan Trường Phong, cũng hướng phía Nguyên Thần Lạc Xuyên phát ra ý niệm công kích. Đối với Nguyên Thần tồn tại như linh hồn, Ý Thiên muốn giết đối phương vậy quả thực rất dễ dàng. Chỉ cần thoáng kéo dỗi ý thức chấn động, phát ra sóng ý niệm liền có thể trong sát na đề cao một cái cảnh giới, ngay lập tức đạt tới tần suất chấn động hơn ngàn vạn lần kinh người. Lấy tu vi Lạc Xuyên trung cấp võ hoàng, mặc dù nguyên thần vững chắc, cấp độ ý thức chấn động cũng không tệ, nhưng như thế nào cũng không ngay lập tức vượt qua trăm vạn lần cực hạn, cho nên căn bản không chịu nổi ý niệm Ý Thiên công kích. A, đáng giận. Một tiếng hét thảm từ trong miệng Lạc Xuyên truyền khắp tứ phương, mang theo phẫn nộ và tuyệt vọng, trong nháy mắt liền bị thanh âm nổ tung đè xuống. Một khắc này, một đám ánh sáng u ám phá không mà hiện, trong nháy mắt thu lấy Nguyên Thần Lạc Xuyên trọng thương, cùng với cái thân thể huyết nhục mơ hồ kia. Cùng lúc đó, bốn cao thủ võ tôn Thượng Quan Thế Gia cũng lần lượt phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt thôn phệ. Bởi vì quá đột nhiên, người đang xem chiến cũng không có quá quan tâm Lạc Xuyên và bốn thủ hạ Thượng Quan Thế Gia, đợi nghe được tiếng kêu thảm thiết, nhìn lại đã không có cái gì. Lan Huynh cười cười, nàng mặc dù không có nhìn rõ ràng huyền diệu trong đó, nhưng yêu thú trên người nàng lại thấy được tình huống ngay lúc đó. Thì ra, Ý Thiên trong lòng biết Thượng Quan Trường Phong có tiên khí nơi tay, nếu muốn đả thương hắn không dễ dàng. Bởi vậy, Ý Thiên tiến công liền chuẩn bị kỹ càng, âm thầm thúc giục linh bút quy tịch, lấy phương thức đánh lén, nhất cử đánh chết Lạc Xuyên và Thượng Quan Thế Gia bốn võ tôn cao thủ, hút sạch tu vi suốt đời bọn hắn, dùng để lớn mạnh thực lực quy tịch. Quy tịch đã từng tao ngộ trọng thương, lực lượng cực kỳ suy yếu. Mà Lạc Xuyên chính là trung cấp võ hoàng, mặc dù bị Lan Huynh gây thương tích, nhưng nguyên thần của hắn ẩn chứa năng lượng rất mạnh, thân thể cũng ẩn chứa nguyên lực kinh người, đối với quy tịch mà nói, chính là thuốc bổ vô cùng tốt, có thể làm cho thực lực của nó gia tốc khôi phục. Đứng vững bước chân, Thượng Quan Trường Phong trên mặt còn bảo trì vẻ kinh ngạc, đang chuẩn bị mở miệng, lại phát hiện Lạc Xuyên và bốn thủ hạ đều biến mất không thấy. Đáng giận. Nam Cung Phi Vũ, ngươi dám âm thầm đánh lén. Ý Thiên cười lạnh nói, binh pháp có mây, đối địch vô tình. Ta đã nói muốn giết các ngươi, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua bất kỳ một tia cơ hội. Hiện tại bọn họ đều chết hết, chỉ còn lại một người ngươi, có phải là cảm thấy có chút cô đơn? Thượng Quan Trường Phong giọng căm hận nói, đừng vội cuồng vọng, bổn công tử tu luyện tới trung cấp võ hoàng cảnh giới, há có thể không có một chút thủ đoạn. Hôm nay ta liền cho ngươi biết một chút lợi hại của Huyền Dương Quyết. Bay lên trời, Thượng Quan Trường Phong quanh thân hỏa diễm vần quanh, vô số hỏa diễm tản ra mọi nơi, tựa như từng khỏa mặt trời, xoay tròn chung quanh Thượng Quan Trường Phong. Một màn này tựa như là tận lực nhằm vào Hồng Liên Hoa ngoài thân Ý Thiên, hiển nhiên Thượng Quan Trường Phong cũng không phục, chính mình đường đường là võ hoàng, lại không bằng một cái võ tôn sao. Cách xa nhau trên trăm trượng, Thượng Quan Trường Phong căm tức nhìn Ý Thiên, mặt trời xoay tròn ngoài thân chính là từng đạo hỏa diễm ngưng tụ mà thành, có được tần suất cực cao, so với Hồng Liên Hoa ngoài thân Ý Thiên, quả thực không thể so sánh nổi. Ý Thiên trước mắt chỉ là võ tôn, mặc dù trong người nguyên lực hùng hậu kinh người, nhưng tần suất nguyên lực chấn động thủy chung không cách nào đột phá một vạn lần. Mặc dù thiên hà xích viêm không bị cái này hạn chế, xích huyết kinh lôi và băng u chi quang cũng không bị hạn chế, nhưng so với trung cấp võ hoàng Thượng Quan Trường Phong, ở nhiều phương diện Ý Thiên vẫn tồn tại thiếu hụt chí mạng. Đương nhiên, Ý Thiên ưu thế cũng tương đối rõ ràng, ví dụ như ý niệm công kích, thần cách thể chất. So sánh với nhau, Ý Thiên và Thượng Quan Trường Phong có ưu khuyết, hai người đều có tiên khí nơi tay, một trận tử chiến này thật đúng là không dễ dự đoán. Đối với Từ gia mà nói, Từ Quốc Quân, Hoa Thúc tự nhiên hy vọng Ý Thiên thắng. Nhưng ba vị trưởng lão liền khó mà nói, trong bọn họ khẳng định có người thiên về Thượng Quan Trường Phong, tỉ như tứ trưởng lão Từ Phi. Còn lại Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Long Giao Châu ba nữ, tự nhiên là một lòng hy vọng Thượng Quan Trường Phong chết. Lôi kéo tay Lan Huynh, Từ Nhược Hoa có chút khẩn trương hỏi, Huynh Nhi, ngươi cảm thấy Phi Vũ chiến thắng có bao nhiêu nắm chắc? Lan Huynh trầm ngâm nói, Thượng Quan Trường Phong nếu không có tiên khí nơi tay, ta cũng có thể giết được. Về phần thiếu gia, chỉ sợ khó khăn có chút lớn. Nhưng mà thiếu gia rất kỳ quái, Huynh Nhi nhìn không thấu hắn, bởi vậy khó mà nói. Long Giao Châu lo lắng nói, Thượng Quan Trường Phong chính là trung cấp võ hoàng, so với Nam Cung Diệt và Nam Cung Liệt ít nhất mạnh hơn gấp 10 lần, hơn nữa hắn còn có thất cấp tiên khí Tử Long kiếm trong người, chỉ sợ Phi Vũ muốn chiến thắng, không dễ dàng như vậy. Lan Hinh than nhẹ nói, thiếu gia nhìn như cuồng vọng, trên thực tế là mỗi một bước đều trải qua tỉ mỉ tính toán. Thiếu gia đã giam cuồng nôn giết chết Thượng Quan Trường Phong, ta nghĩ thiếu gia tất nhiên có nắm chắc. Từ Nhược Hoa khổ tâm cười, trong lòng lại hy vọng như thế. Long Giao Châu không nói lời nào, hai mắt như nước nhìn Ý Thiên, một cỗ tỉnh tố vô hình đang quấn quanh trên người Ý Thiên, chỉ là nàng còn không có cảm thấy được. Ta mị cười, Ý Thiên nên tiếp ánh mắt Thượng Quan Trường Phong, lạnh lùng nói, nghe nói Huyền Dương Cung Huyền Dương Quyết rất bá đạo, xuất xứ từ Liệt Dương Thần Điện, ta đã sớm muốn biết một chút. Ý Thiên ánh mắt tà mị lộ ra cổ quái, lập tức liền khiến cho Thượng Quan Trường Phong cảnh giác. Nhìn thoáng qua bốn phía, Thượng Quan Trường Phong khẽ nói, yên tâm, ta sẽ tại trước mặt Từ Nhược Hoa, cho ngươi chết ở trên tay của ta. Thượng Quan Trường Phong cũng không nốc, sau khi dần dần tỉnh táo, bắt đầu khiêu khích Ý Thiên, muốn chọc giận hắn. Cao thủ giao chiến, tâm tình rất quan trọng, bất kỳ một tia dao động đủ để dẫn phát nghiêm trọng hậu quả, bởi vậy phải vô cùng tỉnh táo. Ý Thiên nghe vậy cười to nói, muốn chọc giận ta, như vậy ngươi sẽ chết nhanh hơn. Chữ nhanh còn trên không trung đảo quanh, Ý Thiên trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách giữa hai bên, xuất hiện bên cạnh người Thượng Quan Trường Phong. Thượng Quan Trường Phong sóng mắt khẽ nhúc nhích, cười lạnh nói, không biết lượng sức, tự tìm khổ. Tay phải vừa chuyển, Tử Long kiếm cấp tốc chấn động, ở trong chốc lát, thân kiếm liền chấn động nhiều đến 13.672 lần. Mỗi một lần chấn động, đều có góc độ khác nhau, độ mạnh yếu khác nhau, biên độ khác nhau, cùng nhau hội tụ tạo ra một vòng công kích phức tạp và đáng sợ, lấy Thượng Quan Trường Phong làm trung tâm, hướng bốn phía bắn ra. Ý Thiên quỷ bí cười, thân thể chia ra làm 7, lập tức mỗi thân ảnh lại tiếp tục chia ra làm 7, cứ như vậy một mực phân hóa, vẹn vẹn trong chốc lát liền huyễn hóa ra hơn vạn đạo thân ảnh, quay chung quanh bốn phía Thượng Quan Trường Phong. Thiên hạ xích viêm thăng xích lôi, thất hùng câu diệt triển thần uy. Thanh âm lạnh lùng như hàn băng lại tựa như sấm sét, vang lên ở trong tích tắc, ảo ảnh Ý Thiên ngoài thân Thượng Quan Trường Phong nguyên một đám giấy lên hỏa diễm đỏ thẫm, đang lấy tốc độ kinh người thi triển ra thất hùng câu diệt. Lúc này đây thất hùng câu diệt dựa trên cơ sở lần trước, lại một lần nữa thay đổi, mang xích huyết kinh lôi và thiên hạ xích viêm dung hợp cùng một chỗ, sau đó vận dụng thất hùng câu diệt sát chiêu thúc phát ra, uy lực tăng lên thêm một bước. Trước đây, Ý Thiên lấy xích huyết kinh lôi thúc dục thất hùng câu diệt, từng làm trọng thương võ hoàng. Hôm nay, lại đem thiên hạ xích viêm cũng dung hợp đi vào, uy lực sẽ tăng lên đến cảnh giới gì? Thượng Quan Trường Phong hai mắt nhắm lại, mấy ngàn đạo sóng dò xét phân bố bốn phía, lập tức liền cảm thấy được uy lực một kích phi phàm này. Xuất phát từ cẩn thận, Thượng Quan Trường Phong triển khai phòng ngự, thân thể thon dài lăng không vừa chuyển, cả người như con quay xoay tròn tốc độ cao, vô số kiếm quang giăng khắp nơi, trải rộng mỗi một tấc không gian, hình thành một đạo kết giới từ kiếm mang Tử Long kiếm tạo thành. Kiếm quang khuyết tán và mũi tên ánh sáng trong nháy mắt gặp mặt, sóng nguyên lực chấn động tốc độ cao trong hư không đan vào lẫn nhau, ma sát, lưu lại đạo đạo không gian hư ảnh vặn vẹo biến hình. Ở trong không gian hư ảnh, mũi tên kẹp lấy khí phách vô kiên bất tồi, hủy diệt vạn vật mãnh liệt, xuyên thấu từng đạo không gian hư ảnh, xé nát từng đạo kiếm khí, thẳng đến mi tâm thượng quan trường phong mà đi. Mũi tên kia quyết chí tiến lên, nhuệ khí kinh người. Mũi tên kia phá diệt thời không, nhắm thẳng vào chỗ hiểm. Mũi tên kia huyễn lệ như hoa, áp xúc tinh hoa. Mũi tên kia hung hiểm bá đạo, khí thế thôn thiên. Mũi tên ánh sáng vừa hiện, không gian chấn động, vô số kiếm mang tử long kiếm xuất hiện tình huống run rẩy, né tránh. Thượng quan trường phong tức giận, nguyên lực hùng hậu trong nháy mắt rót vào thân tử long kiếm, khiến cho cả người thượng quan trường phong tử quang tăng vọt, khí lưu xoay tròn hội tụ thành một đầu tử long cực lớn, gào thét một tiếng liền đáp xuống, hóa thành một đạo tử điện kiếm quang nhuệ khí kinh hồn, xuất hiện ở trước mặt mũi tên, hai bên giáo hội tại một điểm. Mũi tên và kiếm chạm vào nhau, không ai nhường ai. Mũi kiếm đánh lên đầu mũi tên, sóng nguyên chấn động lực tốc độ cao khiến cho hai bên ở trong chốc lát liền va chạm hơn vạn lần, vô số lực lượng nhỏ vụn hợp thành một cỗ lực hủy diệt, trong nháy mắt ngưng tụ thành một quang điểm, đang bằng tốc độ kinh người bắt đầu khuếch tán. Từ quang điểm đến quang cầu, vẹn vẹn 1/10 sát na, lập tức cường quang chói mắt xuất hiện ở trước mặt người đang xem chiến, nổ mạnh hủy diệt hình thành một khu vực đường kính vượt qua 10 trượng, vô số tia sáng, đường cong, hoa lửa, tia chớp xen lẫn trong đó, làm cho tâm thần người ta rung động lắc lư. Quy 4 chương 8, Băng U Chi Quang. Ánh sáng khuyết tán xé rách không gian, phụ cận xuất hiện không gian trùng điệp rõ ràng mắt thường có thể thấy được, vô số không gian song song trông như gương mặt rậm rạp chẳng chịt vỡ vụn, không âm thanh, nhưng mà làm cho thị giác người ta rung động rất mạnh. Ý Thiên giờ phút này hóa thành một điểm nhỏ, đang đặt mình trong vụ nổ, trong một sát na có nhiều đến gần vạn lần nổ mạnh đánh tới trước mặt, làm cho hắn giống như thuyền nhỏ đặt mình trong đại dương mênh mông, đón gió lắc lư. Thượng quan trường phong vừa vặn khác biệt ý thiên là hóa thân vô cùng nhỏ, mà thượng quan trường phong là vô cùng lớn, ngoài thân tử long quang mang tầng tầng phóng ra ngoài, phòng ngự kết giới không ngừng lớn lên, trong nháy mắt ngay tại giữa không trung ngưng tụ thành một đầu tử long khổng lồ giống giận rít gào, đối mặt quang cầu hủy diệt đang khuyết tán không ngừng điên cuồng gào thét. Phương thức khác nhau bày ra trạng thái khác nhau, ý thiên vô cùng nhỏ làm cho người ta không dễ cảm thấy, thượng quan trường phong vô cùng lớn làm cho người ta kinh ngạc. Khi nổ mạnh đánh lên tử long khổng lồ ngoài thân thượng quan trường phong, lần nổ mạnh thứ hai không thể tránh né, cả không gian đều xuất hiện chấn động kịch liệt. Lúc này đây chấn động rằng co sau nửa ngày, hư vô không gian nhìn như trong suốt, xuất hiện từng đạo gợn sóng, đó là không gian trùng điệp, kể rõ sự đáng sợ của vụ nổ. Giữa không trung, thượng quan trường phong thân thể nhoáng một cái, ngoài thân phòng ngự kiếm quang từng khúc vỡ vụn, rồi lại từng mảnh diễn sinh ra, cứ như vậy vỡ vụn, diễn sinh không ngừng tuần hoàn, tan rã cỗ hủy diệt lực nọ. Ý thiên nhỏ như bụi, ở trong không gian kịch liệt chấn động lắc lư tốc độ cao, trình độ mãnh liệt hơn xa thượng quan trường phong. Truy cứu nguyên nhân, cũng bởi vì nhỏ, càng nhỏ đối với mắt thường không cách nào cảm ứng chấn động nhỏ bé càng mẫn cảm. Trong vụ nổ này lại hàm ẩn một số nổ mạnh thật nhỏ mắt thường khó có thể phát giác, dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, làm cho ý thiên đặt mình trong đó cảm nhận được một loại thể nghiệm trước nay chưa có. Ý thiên có được tần suất ý niệm chấn động kinh người, vừa rồi tần suất ý niệm chấn động bị hắn kéo đến một cái cấp độ kinh người, đối với mỗi một lần không gian chấn động ngoài thân, mỗi một sợi nguyên lực, mỗi một mảnh nhỏ sóng nổ mạnh, uy tích mỗi một hạt bụi đều rõ như lòng bàn tay. Cái loại cảm giác này tương đối kỳ diệu, người bình thường căn bản chịu không được, bởi vì tập hợp tin tức quá mức khổng lồ, đủ để đem đại não người bình thường làm nổ tung. Bởi vì cấp độ ý thức chấn động của ý thiên cao hơn thường nhân ngàn vạn lần, trong nháy mắt tập hợp tin tức phân loại sửa sang lại, hấp thu tiêu hóa đâu vào đấy, do đó tránh vì tin tức quá nhiều mà dẫn phát ý thức hỏng mất. Những tin tức này đối với ý thiên có tác dụng rất lớn, làm cho hắn tu luyện vạn tượng vô cực chiếm được đề thăng rất lớn, trình độ tiến thêm một bước cao. Ngoài ra, đặt mình trong hoàn cảnh như vậy, đối với ý thiên cũng là một loại khảo nghiệm. Bất kỳ chấn động cực nhỏ ngoài thân, đều đủ để tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho hắn, bởi vậy hắn phải tinh chuẩn nắm giữ tất cả hoạt động ngoài thân, phân tích suy tính né tránh như thế nào, đại não vận chuyển tốc độ cao, kết hợp thân thể, bằng đủ mọi phương thức hóa giải nó. Hành động của ý thiên, người bình thường căn bản làm không được. Đây là một lần cơ hội khó được, chính thức khảo nghiệm sự kết hợp của ý thức vận chuyển và thân thể phối hợp, làm cho hắn ở bên trong thế giới vi mô thường nhân nhìn không tới, hoàn thành một lần lịch lãm rèn luyện. Tiếp tục nổ mạnh cuối cùng ở dưới sự thúc giục của thời gian đi về hướng diệt vong, làm hoa lửa hoa mỹ đầy trời từng cái nghiền nát, hư không lại khôi phục bình thường. Lúc này, thượng quan trường phong đã xuất hiện ngoài mấy trăm trượng, trên khuôn mặt anh tuấn thần sắc lo lắng, khóe môi nết lên máu tươi chói mắt, trong tay tử long tiên kiếm run nhẹ nhẹ, tầng tầng hào quang ở trên thân kiếm chảy xuôi. Lúc này, ý thiên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hắn giống như từ đầu kia hư không đi tới, làm cho người ta có một loại cảm giác hư ảo, mê ly, cách đó thượng quan Trường Phong lớn chừng trăm trượng, khuôn mặt tuấn tú treo một nụ cười có chút tà mị. Xem ra ta thay đổi Thất Hùng Câu Diệt lần thứ hai uy lực quá mức mạnh mẽ, cả ngươi có được tiên khí thất cấp, tu vi trung cấp võ hoàng, cũng bị nội thương không nhẹ. Thượng quan Trường Phong mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt đông lúc ních, lạnh lùng nói, uy lực xác thực rất mạnh, đáng tiếc cũng chỉ như vậy. Chiêu tiếp theo, ta liền đưa ngươi lên đường. Phiêu nhiên bay lên, thượng quan Trường Phong buông Tử Long kiếm trong tay ra, cả người trôi nổi ở giữa không trung, hai tay kết ấn trước ngực, ánh mắt không ngừng nhảy lên, để lộ ra một cỗ duệ khí có hương vị đại sát tứ phương không thể đỡ. Tử Long kiếm xoay quanh ở trên đầu thượng quan Trường Phong, trên thân kiếm từng đạo kiếm vân như rồng như hổ, đang tản ra rất nhanh, trong hư không diễn biến ra từng đạo kiếm quang vặn vẹo chấn động, lập lòe chói mắt điện quang, phát ra tiếng vang hưng phấn. Những kiếm quang này vô cùng vô tận, trải rộng tứ phương, đến mức không gian chấn động, xuất hiện một mảnh gợn sóng không gian dài hẹp, người đang xem chiến trong lòng run lên, bay lên một cỗ báo hiệu không tốt. Thượng quan Trường Phong ánh mắt như đao, tóc dài phiêu giật hung hăng đứng lên, phối hợp quần áo không gió mà bay, làm cho người ta có một loại cảm giác khí phách, uy nghiêm. Đến đây đi, Nam Cung Phi Vũ, cho ngươi biết một chút về uy lực của Tử Long kiếm. Thanh âm lãnh khốc mà nghiêm khắc, ở trong tích tắc vang lên, cả không gian vô số kiếm quang bắt đầu nhảy lên, chấn động, sinh ra một loại binh minh, phát ra một luồng sóng kiếm ngân kinh sợ nhân tâm. Theo kiếm ngân vang lên, không gian vốn chấn động đột nhiên như mặt gương vỡ vụn, phát ra một loại thanh âm thường nhân có thể nghe được, tạo ra một loại cảm giác phá toái hư không, xé rách trời xanh. Ý Thiên tâm thần có chút chấn động, ánh mắt tựa như ảo ngộng, vô số ý niệm xuyên thấu qua ánh mắt dung nhập thời không trước mắt, bắt đầu dò xét tình huống bốn phía. Mỗi một tấc không gian đều tràn ngập kiếm quang xoay tròn lợi hại, vô số sóng ý niệm vừa mới tới gần đã bị kiếm quang xoay tròn phá tan thành từng mảnh. Ý Thiên không thể không đề cao cấp độ chấn động, gia tăng số lượng sóng ý niệm, triển khai dò xét lập thể tường tận toàn bộ phương vị. Loại dò xét này bao trùm phạm vi rộng, dò xét nhiều đối tượng, tuyệt không có người thường có thể tưởng tượng. Dưới tình huống bình thường, người bình thường gặp thượng quan Trường Phong công kích như vậy, đều chọn tạo ra phòng ngự kết giới, sau đó tận khả năng né tránh để hóa giải nguy cơ. Nhưng Ý Thiên không tránh không né, trong nháy mắt phát ra hơn 10 vạn sợi sóng ý niệm tiến hành dò xét, sau đó lại từ trong đó tìm kiếm nhược điểm, nghị cách hóa giải, là một cách giải quyết cực kỳ hiếm thấy. Người tu chân Nam Dương, lựa chọn tu lực nhất đạo trong lục đạo, nặng khí thế, không nặng huyền liền diệu. Bởi vậy, từ chút ít biến hóa rất nhỏ, cũng không thể nắm chắc. Ý Thiên đến từ Thiên Nguyệt Sơn Trang, Thiên Nguyệt luyện hồn thuật làm cho hắn trở thành một tồn tại kỳ lạ, phương diện ý thức chấn động cấp độ, cùng với tinh thần lĩnh vực, có tiềm lực thâm bất khả trắc, ai cũng không nói chính xác được thần niệm của hắn mạnh như thế nào, thuộc về dạng trạng thái gì. Ngưng mắt nhìn Ý Thiên không tránh không né, Thượng quan Trường Phong có chút tức giận, mình và tiên khí triển khai công kích, mà Ý Thiên lại không phản ứng chút nào, đây quả thực quá không coi ai ra gì. Nổi giận gầm lên một tiếng, Thượng quan Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt phân hóa ra 1968 đạo thân ảnh, từ phương vị khác nhau triển khai công kích. Những thân ảnh này trong tay đều có một thanh Tử Long kiếm, nhìn như hư ảo, nhưng mà tản mát ra khí thế không thể đỡ, làm cho người ta không rõ thật giả. Đối với Thượng quan Trường Phong nhất cử nhất động, Ý Thiên rõ như lòng bàn tay, thậm chí ở trong nháy mắt Thượng quan Trường Phong phát động công kích, phân bố nguyên lực trong thể nội, hướng đi, chấn động, biến hóa, Ý Thiên cũng đã minh bạch được rõ ràng. Là kỳ tài Thượng quan thế gia, Thượng quan Trường Phong thể chất tương đối khá, dung lượng kinh mạch cao tới 36.000 sợi, trong thể nội trước mắt có hơn 26.700 lũ địa cấp nguyên lực, so với trung cấp võ hoàng, thực lực chỉnh thể ít nhất mạnh hơn gấp 5 lần. Một nhân vật như vậy tiền đồ không thể đo lường, đáng tiếc hắn lại gặp Ý Thiên, có được tiềm lực vô hạn, thần cách thể chất, nhất định sẽ có một trường kiếp nạn. Cười ngạo nghễ, Ý Thiên ánh mắt chấn động hết sức, thân thể đột nhiên như tàn ảnh nghiền nát, lấy phương thức nhanh đến vô pháp miêu tả, trực tiếp cắt qua không gian, trải rộng ở khắp mỗi ngõ ngách. Đến lúc đó, trong cả không gian phong bế, ngoại trừ Tử Long kiếm phát ra tử hắc quang mang ra, còn nhiều ra một loại hỏa diễm màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Những hỏa diễm này hư ảo giống như u linh, ở trong hư không lắc lư, cao thấp lay động, tản mát ra một cỗ hương vị ấm lãnh. Thanh lam hỏa, băng u chi quang. Thanh âm kinh ngạc từ trong miệng Từ Nhược Hoa truyền đến, khiến cho cao thủ Từ gia đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Băng u chi quang chính là thiên kiếp lực sơ cấp võ hoàng tấn thăng trung cấp võ hoàng, chưa từng nghe nói có ai có thể khống chế, không thể tưởng được Ý Thiên lại làm được, còn dùng nó để đối địch. Hư không phong, Tử Long kiếm mang và băng u chi quang chạm vào nhau, tàn ảnh nghiền nát của Ý Thiên và phân thân Thượng quan Trường Phong đánh vào nhau, tạo thành kỳ cảnh khó gặp. Từng đạo kiếm quang tử sắc, một đám băng u chi quang, ngươi tới ta đi, quấn quanh lẫn nhau, như đóa hoa xinh đẹp trong nháy mắt nở ra, rồi lại trong nháy mắt khép vào. Ý Thiên và Thượng quan Trường Phong tàn ảnh phân thân, trước nghiền nát, sau ngưng tụ, một diệt, một sinh, cứ như vậy tiếp tục tuần hoàn, như tinh quang lập lòe. Sinh diệt chi đạo, biến ảo vô thường. Thượng quan Trường Phong một lòng muốn để ý thiên xuống, cũng không để ý những hư ảnh ảo ảnh ngoài thân. Mà ý thiên lại ngộ ra một số triết lý huyền ảo sâu vô cùng. Một khắc này, trong đầu ý thiên hiện lên ra vô số tinh vân loang loáng, hóa thành tri thức phong phú, bổ sung cho trí tuệ ý thiên. Nói thì dài dằng dặc, trên thực tế vẹn vẹn duy trì vài sát na đã xong. Ý thiên ngạo nghễ mà cười, thần sắc như thường. Thượng quan Trường Phong sắc mặt tâm trầm, tử long kiếm trong tay có chút chấn động. Băng u chi quang, không thể ngờ được ngươi lại có thể khống chế nó, chẳng trách dám càn rỡ như vậy. Ý thiên cười lạnh nói, không có một chút năng lực, ta dám tuyên bố giết ngươi, ngươi thật cho Nam Cung Phi Vũ ta là bao cỏ lỗ mãng. Ý thiên thoại ngữ tràn đầy giễu cợt, hắn lấy tu vi võ tôn khiêu khích võ hoàng, chỉ thiếu chút nữa đem Thượng quan Trường Phong làm tức chết. Tuổi trẻ khinh cuồng, đây là thứ mỗi nam tử trời sinh đã có. Thượng quan Trường Phong mặc dù đã ý thức được ý thiên là bất phàm, nhưng khi ở trước mặt Từ Nhược Hoa, hắn há có thể nuốt được cơn tức này. Quy 4 chương 9, đánh chết tình địch. Thượng quan Trường Phong đến đây cầu hôn, cho thấy hắn xác thực rất thích Từ Nhược Hoa, ít nhất rất để ý nàng. Mặc kệ Từ Nhược Hoa và ý thiên trước kia là quan hệ như thế nào, nhưng bây giờ đối với Thượng quan Trường Phong mà nói, hắn quyết không thể để cho Từ Nhược Hoa xem thường. Nghĩ vậy, Thượng quan Trường Phong trong cơn giận dữ, lạnh lùng nói, Nam Cung Phi Vũ, có bản lĩnh chúng ta ba chiêu quyết sinh tử, ngươi dám không? Ý thiên mày kiếm nhảy lên, cười to nói, ba chiêu quá nhiều, giết ngươi một chiêu là đủ rồi. Thượng quan Trường Phong giận cười nói, cùng, tiếp tục cùng, ta xem ngươi làm sao một chiêu đem ta giết đi. Ý thiên cười lạnh nói, ngươi ỷ vào tiên khí trong tay, mới dám tự tin như vậy, xem ta thu tiên khí, cho ngươi không còn chỗ nào dựa dẫm. Thượng quan Trường Phong cười to nói, thu tiên khí của ta. Ha ha, tiểu tử ngươi nghĩ mình là ai? Tiên khí một khi nhận chủ, là dễ dàng thu như vậy sao? Ý thiên cũng không tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười tà mị, đáy mắt lập lòe quang mang kỳ dị. Thu được hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vừa sải bước ra, ý thiên đi tới trước mặt Thượng quan Trường Phong, ánh mắt kỳ dị ngưng mắt nhìn tử long kiếm trong tay hắn, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức quỷ dị. Thượng quan Trường Phong hai mắt nhắm lại trong lòng nổi lên một tia cảnh giác, lạnh lùng nói, kiếm tiên liền trong tay ta, ta xem ngươi lấy nó đi như thế nào. Ý thiên cười nói, cái này còn không dễ dàng, ngươi xem cẩn thận. Tiếng vẫn còn ở thai, tử long tiên kiếm trong tay Thượng quan Trường Phong đột nhiên run lên, gào thét một tiếng hóa thành một con tử long, giống giận hướng ý thiên bay đi. Thượng quan Trường Phong khinh thường nói, chọc giận nó, cũng là ngươi tự tìm khổ. Thì ra ý thiên thi triển ra ý niệm công kích, lấy sóng chấn động ý niệm xâm lấn kiếm linh tử long tiên kiếm, do đó chọc giận tiên khí, chủ động hướng phía ý thiên phát động công kích. Nhìn tử long bàn đến, ý thiên khỏe miệng nổi lên một tia vui vẻ tàn khốc, thân thể không tránh không né, tùy ý để tử long bắn thẳng đến mi tâm của mình. Trong nháy mắt, tử long tới gần, tiên linh khống chế kiếm tiên phát động công kích, nhìn như tầm thường trên thực tế đáng sợ đến cực điểm, so với Thượng quan Trường Phong một kích toàn lực, còn phải mạnh hơn mấy lần. Một khắc này, bốn phía không gian xuất hiện hiện tượng, từng đạo gợn sóng rõ ràng có thể thấy được, một mực trói buộc thân hình ý thiên. Kiếm tiên oai không gì sánh kịp, lại trực tiếp phong kín đường lui của ý thiên làm cho hắn không cách nào tránh né. Chứng kiến cái này, Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Long Giao Châu cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô, Từ gia cao thủ cũng là sắc mặt khiếp sợ. Thượng quan Trường Phong đắc ý vô cùng, cười to nói, Nam Cung Phi Vũ ngươi không thể ngờ được đi, tiên khí này tự động công kích uy lực so với lúc ta khống chế cao hơn mấy lần, ngươi liền ngoan ngoãn nhận mệnh chịu chết đi. Thượng quan Trường Phong nói chưa xong, tình huống trong sân liền xuất hiện biến hóa. Tử Long kiếm khí vô kiên bất tồi ở một cái chớp mắt tới gần mi tâm ý thiên, trên trán ý thiên đột nhiên xuất hiện một đạo âm dương đồ biến ảo bất định, giống như là một dòng nước xoáy, thâm bất khả trắc. Âm dương đồ vừa hiện, lập tức liền bắn ra một chùm tia sáng xanh hồng từng dao, quấn quanh Tử Long kiếm, trong một sát na liền tiến hành va chạm và giao phong nhiều đến mấy vạn lần. Ở trong vô số giao phong, Tử Long kiếm tiên khí tựa như cảm thấy được cái gì, phát ra một tiếng giống giận ngắn ngủi, rất nhỏ. Thanh âm còn không có khuyết tán ra ngoài, Tử Long kiếm đã bị hút vào trong âm dương đồ. Một màn này người ở bên ngoài nhìn liền thấy giống như quỹ tích Tử Long kiếm tạm thời thay đổi, vốn đối diện mi tâm ý thiên, kết quả lại đột nhiên bắn về phía trán ý thiên. Khi đó, trên trán ý thiên lại trùng hợp hiện lên một đạo âm dương đồ biến ảo bất định chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt đem tiên khí Tử Long kiếm hút vào trong đó. Bởi vì phát sinh quá nhanh nên mọi người đều thấy rất nghi hoặc. Thượng quan Trường Phong đang không ngừng cười to. Đột nhiên phát hiện mình và tiên khí Tử Long kiếm mất đi liên lạc, điều này làm cho hắn hoảng sợ kinh biến, bật thốt lên nói, chuyện gì xảy ra, Tử Long kiếm của ta đâu? Ngươi giấu đi đâu rồi, nhanh giao ra đây cho ta. Nhìn bộ dạng Thượng quan Trường Phong vừa sợ vừa giận, Ý Thiên lạnh chào nói, không có tiên khí nơi tay, ngươi liền thất kinh, như chim gãy cánh, rốt cuộc không bay nổi. Thượng quan Trường Phong quát, im miệng, ngươi người mang quỷ dị, âm mưu tính toán, thắng mà không vinh. Ý Thiên cười lạnh nói, đây là cuộc chiến sinh tử, tranh giành chính là sinh tử, không phải thắng bại. Lần lượt bị nhục, lần lượt bị nhục. Thượng quan Trường Phong mặc dù là trung cấp võ hoàng, từ lâu mất đi tỉnh táo, bị Ý Thiên trước mặt làm nổi trận lôi đình, rối loạn tâm tình. Không cần ngươi giao hơn ta, ngươi còn không có tư cách. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến, bổn công tử cho dù không cần tiên khí, cũng có thể một chiêu đập chết ngươi. Dưới cơn thịnh nộ, Thượng quan Trường Phong sát khí lộ ra ngoài, thân thể một phân thành hai, một chính một phản, một trên một dưới, nhìn qua quái dị cực kỳ. Cái gọi là chính phản, chỉ chính là thân thể Thượng quan Trường Phong phân hóa ra tới một cái hướng phía trước, một cái hướng về sau. Cái gọi là cao thấp, là nói hai cái thân thể một cái đầu hướng lên trên, một cái đầu hướng xuống dưới. Sau khi hoàn thành một bước này, hai cái Thượng quan Trường Phong lại ở cùng một thời gian cùng xoay tròn, tốc độ nhanh kinh người. Bởi vì là xoáy cùng hướng hai cái thân thể trong nháy mắt liền dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một quả quang cầu đỏ thẫm. Từ xa nhìn lại, mặt ngoài quang cầu tràn ngập một tầng ánh sáng ngọc lưu ly, vô số như quang văn ẩn như hiện hợp thành từng khuôn mặt như mộng ảo, nhìn qua giống Thượng quan Trường Phong như lúc. Chính phản huyền dương, nghịch chuyển thương khung. Chịu chết đi, Nam Cung Phi Vũ. Tiếng giống giận điếc thai như sét đánh, kẹp lấy ý quyết giết Thượng quan Trường Phong, dung hợp tu vi suốt đời, phát ra sát chiêu chính phản huyền dương trong huyền dương quyết. Đây là kỹ xảo vận dụng, trước đem tu vi cả đời một phân thành hai, sau đó chính phản giao thoa, xoay tròn tốc độ cao, mạnh mẽ mang hai cố lực lượng đối lập bài xích hợp cùng một chỗ, hình thành một tồn tại thái cực, âm dương hỗn độn. Loại tồn tại này chấn động tốc độ cao, có điểm giới hạn cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần một tia ngoại lực thăm ra, sẽ sinh ra nổ mạnh hủy diệt, do đó nhất cử trọng thương hoặc là tiêu diệt kẻ địch. Thượng quan Trường Phong thi triển một chiêu này, muốn nhất cử giết chết Ý Thiên. Bởi vì có rất ít người biết rõ hảo diệu chính thức của chính phản huyền dương. Thượng quan Trường Phong đoán rằng, Ý Thiên chắc chắn sẽ không biết rõ, bởi vậy một kích này nhìn như uy mãnh, trên thực tế giấu giếm sắc cơ. Ý Thiên hai mắt nhắm lại, đáy mắt hiện lên một đám quang mang màu đỏ tím tà mị, ở trong nháy mắt quang cầu đỏ thâm vọt tới, hắn cũng đã cảm thấy được cái quang cầu này có cổ quái. Ánh mắt ngưng tụ một chút, ánh mắt Ý Thiên sát na liền xuyên thấu phòng ngự bên ngoài quang cầu, thấy được tình huống bên trong quang cầu. Từ bề ngoài nhìn vào, cái quang cầu này chỉ vẹn vẹn lớn cỡ nắm tay lập lòe quang mang đỏ thẫm, mỗi một sợi quang mang đều có vẻ cực kỳ sinh động, có tần suất chấn động kinh người nhưng mà khác nhau, tản mát ra khí tức khủng bố kinh sợ nhân tâm. Mà ở bên trong quang cầu, hai cái năng lượng cầu xoay tròn tốc độ cao, mang theo chính phản bài xích lực, bị một cố lực lượng huyền diệu kiềm chế lấy, bảo trì trạng thái tương đối ổn định. Hai năng lượng cầu ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, ở trạng thái tạm thời cân đối, một khi gặp ngoại lực tác động, cân đối cũng sẽ lập tức bị đánh vỡ, do đó dẫn phát nổ mạnh. Sau khi nắm giữ tình huống, Ý Thiên lạnh lùng cười, ngón tay phải cong lại búng ra, một nhúm tia sáng u lục phá không mà hiện, đón gió hóa thành một mũi bút, đúng là linh bút quy tịch. Muốn đánh úp, đáng tiếc ngươi quá coi thường Nam Cung Phi Vũ ta. Ta liền trực tiếp đưa người quy thiên đi. Âm thanh lạnh như băng rét thấu xương lạnh lẽo, giống như một cây kiếm tâm linh, trực tiếp cắm ở trong lòng Thượng quan Trường Phong. Một sát na kia, trong lòng Thượng quan Trường Phong nổi lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn thân là võ hoàng cao thủ, đã có thể mơ hồ cảm ứng được sinh tử hạo kiếp. Giờ phút này, tâm thần bất an xuất hiện, làm cho hắn vừa sợ vừa giận, không rõ tại sao xuất hiện loại tình huống này. Ở trong mắt Thượng quan Trường Phong, Nam Cung Phi Vũ bất quá là võ tôn mà thôi, dù là hắn có một chút năng lực không muốn người biết, nhưng mình đường đường trung cấp võ hoàng, trọn vẹn cao hơn đối phương hai cấp bậc, thực lực cách xa trăm ngàn lần, làm sao có thể sẽ thua ở trong tay đối phương. Cái này hoàn toàn không hợp ăn khớp. Nhưng mà thế sự ly kỳ, cũng có một số chuyện không tưởng được sẽ phát sinh. Luận thực lực tu vi, Ý Thiên khẳng định không cách nào so sánh với Thượng quan Trường Phong, nhưng Ý Thiên có ưu thế của hắn. Âm dương đồ thu tử long kiếm, linh bút quy tịch cực kỳ khủng bố, cộng thêm hồng vân cháo phòng ngự, ý thức chấn động cấp độ ngoài dự đoán, nhưng cái này tổng hợp lại, Ý Thiên đủ để chống lại cao thủ cao hơn bản thân vài cấp bậc. Linh bút quy tịch, khí thế kinh người, như một đầu thái cổ cự thú, vừa mới hiện ra, liền đụng vào quang cầu đỏ thẫm. Không có nổ mạnh, không có nghiền nát. Mọi người chỉ là chứng kiến ngòi bút bắn ra một nhún vầng sáng ú lục sắc quỷ dị, điểm lên trên quang cầu. Lập tức, quang cầu liền ra tốc hướng quy tịch vọt tới, cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa làm một quang điểm, bị linh bút quy tịch thôn phệ. Kết quả như vậy làm cho người đang xem chiến cảm thấy khiếp sợ, một cái trung cấp võ hoàng, cứ như vậy bị một mũi bút thôn phệ. Cái này tựa như cũng quá mơ hồ. Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Long Giao Châu ba nữ được chứng kiến uy lực quy tịch, biết rõ cây bút này rất khủng bố, cũng không đến nỗi kinh ngạc như vậy. Ý Thiên thu hồi quy tịch, ngón tay nhẹ vô về thân bút, có thể cảm giác được chấn động rất nhỏ, đó là Thượng Quan Trường Phong bên trong dãy chết. Là một trung cấp võ hoàng, Thượng Quan Trường Phong lúc này đây chết ở trong tay Ý Thiên, lại nói tiếp quả thật có chút oan uổng. Thượng Quan Trường Phong tu vi hơn xa Ý Thiên, hơn nữa hầu như không có mang thực lực chân thật phát huy ra, đã bị Ý Thiên nói ba xạo khiến cho nổi trận lôi đình, mất tự chủ, cuối cùng chết ở trên tay quy tịch. Nếu Thượng Quan Trường Phong lại tỉnh táo một chút, không khinh địch, Ý Thiên mặc dù có thể chiến thắng, cũng phải dùng nhiều thời gian và tinh lực. Cười nhạt một tiếng, Ý Thiên mang quy tịch thu vào trong thể nội, sau đó tay phải chỉ lên trời, màn trời to như vậy tựa như rung động nhúc nhích, cảnh sát chung quanh liền xảy ra chuyển biến. Trong tích tắc, Ý Thiên thu hồi Hồng Vân Cháo, một hồi giao chiến liền do đó mà xong. Quy 4 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Huyền Hoàng Thế Gia. Từ Nhược Hoa là người thứ nhất vọt tới bên cạnh Ý Thiên, tiếp theo là Lan Hinh và Long Giao Châu, người Từ Gia giật mình đứng ở chỗ cũ, tựa như còn đắm chìm ở một màn vừa rồi, chưa có lấy lại tinh thần. Nhìn Từ Nhược Hoa, Ý Thiên trên mặt treo mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi cười khổ. Hôm nay cùng Thượng Quan Trường Phong chiến một trận, nói thật, đó là tương đối không lý trí. Ý Thiên đã đáp ứng Nam Cung Phi Vũ, phải chiếu cố kỹ lưỡng Từ Nhược Hoa, bởi vậy không muốn có người bắt buộc nàng. Tại loại điều kiện tiên quyết này, Ý Thiên mới quyết định em Thượng Quan Thế Gia 6 người toàn bộ giết chết. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, cho dù dế thì sao? Lúc này đây nguy cơ là tạm thời hóa giải, nhưng theo đó mà đến chính là nguy cơ càng lớn, càng nhiều phiền toái. Bởi vì Từ Nhược Hoa chỉ muốn cùng Ý Thiên một chỗ, dù Ý Thiên giết Thượng Quan Trường Phong người qua đường đều biết. Đến lúc đó không chỉ có Ý Thiên có phiền toái, mà ngay cả Từ Gia cũng có phiền toái. Kéo cánh tay Ý Thiên, trên khuôn mặt xinh đẹp của Từ Nhược Hoa tràn đầy nụ cười ngọt ngào, khen, Phi Vũ, ngươi thật sự là thật lợi hại, lại thật sự đem Thượng Quan Trường Phong giết đi. Ý Thiên cười nói, đưa tới cửa cũng không giết, vậy chẳng phải quá đáng tiếc. Long Giao Châu nghe vậy, chẳng không còn chút máu liếc Ý Thiên, máng, cái gì gọi là đưa tới cửa không giết, liền quá đáng tiếc. Ngươi đây là đạo lý gì? Chiếu theo cách nói này, ngươi đi xem Phi Vân Thành đi, chẳng phải muốn đem võ hoàng nơi đó đều giết tuyệt rồi. Ý Thiên nhìn Long Giao Châu liếc, đối với nàng thẳng thắn có chút thích, cười nói, yên tâm, giết không dứt. Bất quá ta phỏng chừng còn có thể giết một ít. Long Giao Châu khẽ nói, ngươi giết đến nghiện rồi. Ý Thiên cười cười, đầy thâm ý nói, nhiều khi chuyện sẽ không theo ý muốn của chúng ta mà thay đổi. Long Giao Châu không phục đang muốn tiếp tục phản bác, Từ Quốc Quân đã mang Từ gia cao thủ đến bên cạnh Ý Thiên, chào hỏi mọi người rồi mời vào trong. Từ Nhược Hoa mặt mỉm cười, tay trái cầm tay Ý Thiên, tay phải kéo Long Giao Châu, đi theo người Từ gia vào đại sảnh. Ý Thiên một tay nắm Từ Nhược Hoa, một tay nắm Lan Hình, nhìn Từ phủ trước mắt lạ lẫm mà quen thuộc, tâm tình rất là khác thường. Nơi này vốn không phải chỗ hắn nên giao thiệp, nhưng hắn lại không tránh được. Ý Thiên có đôi khi cũng suy nghĩ một chút tương lai giữa mình và Từ Nhược Hoa. Trong lòng hắn biết rõ, mình rời đi là tất nhiên, nếu hai bên càng lún càng sâu, cuối cùng như thế nào cho phải. Việc này làm cho người ta buồn rầu, Ý Thiên mặc dù ý thức chấn động tần suất cao đến kinh người, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp thích hợp, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trong đại sảnh Từ gia, Ý Thiên nhìn cảnh vật lạ lẫm mà quen thuộc, trong mỉm cười mang theo một tia khổ tâm. Từ Quốc Quân 13 người ngồi, lập tức nói đến chuyện lúc này đây. Chuyện đã xảy ra mọi người hay là nói về cách nhìn của mình đi. Chính như Ý Thiên suy nghĩ, Từ gia cao thủ dù tu vi không tính rất cao, nhưng kinh nghiệm phong phú tự nhiên rõ ràng chuyện lúc này đây, đã không cách nào tránh khỏi. Gặp gia chủ mở lời, nhị trưởng lão đầu tiên phát biểu cái nhìn của mình. Ngươi cũng đã giết, muốn cứu vãn cũng không còn kịp rồi. Biện pháp tốt nhất là thông gia với Nam Cung Thế Gia. Nhưng mà trước đó, chúng ta phải nghĩ cách hóa giải nguy cơ trước mắt. Theo ta phòng trừng, người Thượng Quan Thế Gia, nhiều nhất tối nay sẽ kéo đến đây hỏi thăm, đây là vấn đề vội vàng nhất trước mắt chúng ta phải giải quyết. Tam trưởng lão Tử Vân nói, vấn đề này chỉ sợ không dễ giải quyết đi. Tứ trưởng lão Tử Phi cười khổ nói, giấy không thể gói được lửa. Nhị trưởng lão Tử Mục trầm giọng nói, chuyện liên quan tồn vong Từ gia, gói không được cũng phải gói. Lần này Thượng Quan Trường Phong đến đây cầu hôn, là tứ trưởng lão cực lực thúc đẩy. Hôm nay Thượng Quan Trường Phong đã chết, tứ trưởng lão tốt nhất hiểu rõ ràng nên làm như thế nào, đừng bởi vì nhỏ mà mất lớn. Từ Phi nghe vậy biến sắc, cười cười xấu hổ, nhưng mà ngậm miệng không đáp. Hoa Thúc trầm ngâm nói, thật ra muốn hóa giải nguy cơ trước mắt cũng rất dễ dàng, chúng ta chỉ cần dựa theo lời Nam Cung Phi Vũ, tất cả coi như không biết, chúng ta chưa từng gặp qua người Thượng Quan Thế Gia, bọn họ cũng chưa từng tới. Đương nhiên, Nam Cung Phi Vũ phải lập tức rời đi, mà tiểu thư cũng không thể theo hắn tới Phi Vân Thành, nếu không biện pháp này sẽ không có hiệu quả. Nhị trưởng lão nghĩ nghĩ, khen, biện pháp này không tệ, chỉ cần tiểu thư nhịn một chút, thượng quan thế gia không bắt được tay cầm của chúng ta, bọn hắn liền lý không thẳng khí không thuận, không làm gì được chúng ta. Sau, chúng ta sẽ cùng Nam Cung thế gia liên lạc, mau chóng thúc đẩy hôn nhân giữa tiểu thư và Nam Cung Phi Vũ. Đến lúc đó, thượng quan thế gia cho dù biết rõ tin tức, bọn hắn cũng không dám làm gì chúng ta. Nhị trưởng lão phân tích hợp tình hợp lý, tam trưởng lão và tứ trưởng lão cũng không có dị nghị, dù sao đây là đại sự liên quan đến Từ gia tồn vong, bọn họ cũng phải lấy lợi ích Từ gia là đệ nhất. Từ Quốc Quân nhìn Nam Cung Phi Vũ, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ý Thiên lại cười nói, biện pháp này cùng suy nghĩ trong nội tâm của ta cơ bản nhất trí, trong chuyện này thượng quan thế gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vậy ở trước lúc không có giải quyết thượng quan thế gia, Nhược Hoa phải giữ một khoảng cách với ta. Từ Quốc Quân cười khổ nói, thượng quan thế gia chính là huyền hoàng quý tộc Phi Vân Thành, há dễ dàng thu thập như vậy. Huống hồ thượng quan Trường Phong là một trong huyền dương cửu kiệt huyền dương cung, nếu huyền dương cung truy vân xuống, trừ phi Nam Cung thế gia ra mặt, nếu không cả Nam Dương địa giới không người nào dám cãi lời. Lời này vừa nói ra, đại sảnh một mảng yên lặng, hào khí có vẻ áp lực phá lệ. Nếu vẹn vẹn chỉ là một cái thượng quan thế gia, vậy còn không có gì. Nhưng nhiều hơn một cái huyền dương cung, chuyện liền hoàn toàn không giống. Huyền Dương Cung chính là cơ cấu ngoại bộ Liệt Dương Thần Điện, là người phát ngôn của Liệt Dương Điện ở Nam Dương. Vẹn vẹn trong Phi Vân Thành, Huyền Dương Cung đã có võ đế cao thủ tọa chấn, hắn chỉ cần một cái ngón tay, là có thể đem thượng quan thế gia một cái huyền hoàng quý tộc như vậy trực tiếp diệt đi, huống chi chỉ là một võ tôn Nam Cung Phi Vũ. Từ Nhược Hoa sắc mặt âm trầm, lo lắng nói, vậy nên làm thế nào cho phải? Hoa Thúc nhìn Ý Thiên, ý vị thâm trường nói, thử đi Phi Vân Thành, nếu được Nam Cung Uyển Nghi thưởng thức, có thể sẽ hóa giải nguy cơ lúc này. Nhị trưởng lão Từ Mục lo lắng nói, Nam Cung Uyển Nghi nghe nói lạnh lùng, muốn được nàng thưởng thức, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tam trưởng lão Từ Vân nói, trong Phi Vân Thành, Nam Cung thế gia cao thủ kiệt xuất chỗ nào cũng có, nhưng qua nhiều năm như vậy, lại chưa bao giờ nghe nói có ai có thể được Nam Cung Uyển Nghi thưởng thức. Từ Nhược Hoa phản bác nói, cái này cũng không nhất định, Phi Vũ lần này biểu hiện kiệt xuất, cộng thêm Hinh Nhi vốn là người phủ Nam Cung Uyển Nghi, có tầng quan hệ này ở bên trong, cũng một tia cơ hội. Từ Quốc Quân trầm giọng nói, những cái này còn chưa xác định, không cần phải tranh luận. Trước mắt là để Phi Vân rời đi trước, tránh cho thượng quan thế gia sinh nghi. Ý Thiên đứng lên nói, đi, ta liền chạy tới Phi Vân Thành, chờ xử lý tốt thượng quan thế gia, sẽ trở về nên đón Nhược Hoa. Từ Nhược Hoa một phát nắm lấy cánh tay Ý Thiên, không muốn nói, nhất định phải cẩn thận, ta sẽ một mực chờ ngươi. Ý Thiên vô vỗ tay Từ Nhược Hoa, cười nói, yên tâm, Phi Vân Thành là địa bàn Nam Cung thế gia, thượng quan thế gia không dám đem ta như thế nào. Ngươi an tâm ở nhà tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn thăng võ hoàng. Từ Nhược Hoa khẽ thở dài, ta sẽ cố gắng, ngươi bảo trọng. Buông bàn tay nhỏ bé của Từ Nhược Hoa ra, Ý Thiên hướng về phía những người khác trong đại sảnh nhẹ gật đầu, lập tức mang theo Lan Hinh và Long Giao Châu rời đi. Từ Nhược Hoa một mực tiện đến ngoài cửa, trong ánh mắt hàm chứa không muốn nồng đậm, thẳng đến thân ảnh ba người Ý Thiên hoàn toàn biến mất, nàng mới không muốn xoay người. Cáo biệt Từ Nhược Hoa, trong lòng Ý Thiên nổi lên một cỗ thất lạc, không biết là tại sao. Có lẽ hắn đã dần dần quen thân phận Nam Cung Phi Vũ này, vô ý thức tiếp nhận tất cả thuộc về Nam Cung Phi Vũ, kể cả Từ Nhược Hoa và Lan Hinh. Nghĩ đến Lan Hinh, Ý Thiên nhịn không nhìn qua, nhưng thấy nàng vẻ mặt mỉm cười, nhu thuận động lòng người, trong lòng nổi lên thương tiếc nồng đậm. Nhưng mà nghĩ tới tương lai, Ý Thiên lại mờ mịt, Nam chữ Phi Vũ, hắn còn có thể làm bao lâu chứ? Sau khi đến Phi Vân Thành, Nam Cung Phi Vũ danh khí như tiến thêm một bước mở rộng, có tính dương danh thiên hạ không? Hứa hẹn của mình lúc trước, có phải là cũng tính làm được rồi? Khi đó, là tiếp tục lưu lại, hay là rời đi chứ? Lúc trước Ý Thiên cũng không bị cảm tình làm phiền, bởi vì hắn không biết cảm tình là cái gì. Nhưng hiện tại Ý Thiên, tựa như dần dần cảm nhận được huyền diệu của cảm tình, có một loại hương vị người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, khó có thể thoát khỏi. Con người khi còn sống, tâm tình biến ảo vô thường. Thời thời khắc khắc đều đang thay đổi, rồi lại vĩnh viễn không cách nào dừng lại. Long Giao Châu thấy Ý Thiên không nói lời nào, nhịn không được hỏi, làm sao vậy, là ở lo lắng thượng quan thế gia sẽ tìm ngươi báo thủ. Ý Thiên cười cười, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta lo lắng sao? Long Giao Châu trừng Ý Thiên, trong giọng nói trách cứ lại tràn đầy hương vị lo lắng. Ai bảo ngươi cuồng vọng như vậy, khiến cho cuối cùng thu không được. Thượng quan thế gia chính là huyền hoàng quý tộc, ngươi biết huyền hoàng quý tộc đại biểu cho cái gì không? Ý Thiên hiếu kỳ nói, đại biểu cho cái gì? Long Giao Châu nũng nịu nhẹ nói, ngươi chính là muốn làm ta tức giận. Ý Thiên cười nói, ta thật sự không biết. Long Giao Châu nhìn Ý Thiên vài lần, thấy không giống giả bộ, liền nhẹ giọng giải thích nói, cái gọi là huyền hoàng quý tộc, chính là chỉ thế gia vọng tộc có huyền cấp võ hoàng tọa chấn. Ở Phi Vân Thành tổng cộng có 8 đại huyền hoàng quý tộc, lại xưng huyền hoàng thế gia, thượng quan thế gia là một trong số đó. Ý Thiên chợt nói, thì ra đây là cái gọi là huyền hoàng quý tộc. Xem ra Phi Vân Thành chí ít có 8 vị huyền hoàng. Long Giao Châu nói, há chỉ có 8 vị, Phi Vân Thành số lượng huyền hoàng tuyệt đối nhiều hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của ngươi. Ý Thiên nghi ngờ nói, vậy tại sao chỉ có 8 đại huyền hoàng quý tộc? Long Giao Châu cười mắng, ngốc, quý tộc tự nhiên phải nhiều người, như người một mình trở thành huyền hoàng, cũng không được xưng là quý tộc. Ý Thiên vừa nghe bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra nụ cười mê người. Lan Hinh một mực lưu ý lấy cảnh sắc chung quanh, ba người cưỡi liệt hỏa hồng liên tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát liền xuất hiện ở phía trước Phi Vân Thành. Quy 4 chương 11, Sơ Lâm Phi Vân. Từ xa nhìn lại, Phi Vân Thành cao vút trong mây, khí thế rộng rãi, tựa như một đầu cự thú, tản mát ra khí phách kinh sợ nhân tâm. Phi Vân Thành đất đai cực kỳ rộng lớn, có chút vượt quá tưởng tượng, diện tích vượt qua trăm dặm, trong thành có thành, dân cư mấy ngàn vạn, là một trong hai đại thành trì của Liệt Hỏa Đế Quốc. Ở trong Phi Vân Thành, có hai tòa kiến trúc kinh người Nam Bắc đối lập, thẳng vào mây xanh. Mặt phía Bắc chính là một tòa bảo tháp, phía Nam chính là một tòa cung điện, chiếm cứ cả hai cái khu vực phồn hoa nhất Phi Vân Thành, đại biểu cho Nam Cung Thế Gia và Liệt Dương Thần Điện. Bảo tháp mặt phía Bắc tên là Huyền Thiên Bảo Tháp, là biểu tượng Nam Cung Thế Gia ở Phi Vân Thành, tượng trưng cho vô thượng quyền uy. Cung điện phía Nam là Huyền Dương Cung, đó là người phát ngôn của Liệt Dương Thần Điện ở Phi Vân Thành, thần thánh không thể xâm phạm. Cho tới nay, Huyền Dương Cung và Nam Cung Thế Gia như nước lửa, nói cho cùng đều vì tranh giành lợi ích. Nhưng mà hai bên đều có ưu thế, mặc dù thường xuyên có ma sát, nhưng mà dao động không được căn cơ lẫn nhau, cho nên một mực giằng co. Bên trong Phi Vân Thành to như vậy, rất nhiều thực lực rắc rối khó gỡ, cấu thành một bức thịnh cảnh trăm nhà đua tiếng, nhưng mà lấy Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung làm chủ. Như vậy cũng dễ so sánh với một bức thái cực đồ, Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung chính là âm dương lưỡng nghi, bên ngoài còn có tứ tượng, bát quái, rất nhiều thế lực, cộng đồng cấu thành một cái hệ thống đầy đủ. Khi Ý Thiên chứng kiến Phi Vân Thành phía trước, trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ. Mặc dù Ý Thiên từ trong trí nhớ Nam Cung Phi Vũ khi còn nhỏ, tìm ra một ít quá khứ về Phi Vân Thành, nhưng đây dù sao cũng là chuyện cũ nhiều năm trước, trí nhớ Nam Cung Phi Vũ đã mơ hồ không rõ. Hôm nay, Ý Thiên chính thức nhìn thấy Phi Vân Thành, hắn mới đột nhiên minh bạch hai chữ phồn hoa trong thế tục Hồng Trần đại biểu cho hàm nghĩa gì. Nhớ ngày đó ở Thiên Nguyệt Sơn Trang học nghệ, hoàn cảnh chỗ ấy so sánh với Phi Vân Thành, quả thực một cái trên trời, một cái trên mặt đất, kém đâu chỉ gấp trăm lần. Hôm nay, Ý Thiên biến thành Nam Cung Phi Vũ, không thể lảng tránh giao thiệp với thế tục Hồng Trần này, Phi Vân Thành đối với hắn mà nói, lại ý vị như thế nào chứ? Trong trầm tư, Ý Thiên đại não vận chuyển rất nhanh, ý niệm trong đầu rất nhanh chấn động, xuyên thấu qua cặp mắt của hắn nhìn phương hướng Phi Vân Thành, vô số đường cong rất nhỏ mắt thường không cách nào phân biệt xuất hiện ở trước mắt Ý Thiên. Trong nháy mắt đó, Ý Thiên đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cẩn thận đánh giá Phi Vân Thành phía trước. Phát hiện cả tòa Phi Vân Thành được đường cong đủ loại kiểu dáng, rắc rối phức tạp bao phủ. Những đường cong này mắt thường không thấy, nhưng cao thủ tu chân tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, là có thể dò xét được. Lấy tu vi Lan Hình và Long Giao Châu trước mắt, chỉ cần hai nữ nguyện ý, là có thể phát hiện một phần nhỏ. Quan sát những đường cong kia, Ý Thiên ngạc nhiên phát hiện, những đường cong này khởi nguyên tại phương vị khác nhau, nối đến khu vực khác nhau, cấu thành một tấm lưới dò xét cực kỳ nghiêm mật. Mỗi một cái đường cong đều không giống nhau, đó là do chấn động tần suất khác nhau tạo thành. Tần suất càng cao, khí tức càng yếu, khí tràng càng mạnh. Tần suất càng thấp, khí tức càng lớn, khí tràng càng nhỏ. Tính chất những đường cong này cũng có khác biệt rất lớn, một số nhỏ là sóng ý niệm dò xét tinh thần lĩnh vực, bày ra trạng thái trong suốt, đại bộ phận là sóng dò xét nguyên lực bình thường, lấy màu hồng, đỏ là chính, đan vào lẫn nhau, tầng tầng bao phủ, số lượng ít nhất vượt qua 100 vạn sợi. Số lượng khổng lồ làm cho người ta kinh ngạc, đồng thời cũng nói rõ một chút, đó chính là cao thủ trong Phi Vân Thành, so sánh với trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Đồng thời với lúc quan sát những đường cong này, Ý Thiên đối với diện mạo Phi Vân Thành cũng có một chút hiểu biết thô sơ giản lược, cảm giác là lạ, thật giống một trận pháp hồn nhiên thiên thành, dựng dục hỗn độn, hàm ẩn âm dương. Rốt cuộc đây là có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ Phi Vân Thành còn là một pháp bảo? Ý niệm cổ quái hiện lên trong đầu Ý Thiên, trong nháy mắt đã bị hắn không chấp nhận, loại bỏ. Nhưng mà cũng chính bởi vì nhất niệm này, khiến cho âm dương đồ trong thể nội Ý Thiên chú ý, trên trán lại một lần nữa xuất hiện âm dương đồ án. Âm dương đồ xuất hiện, vẹn vẹn bảo trì 1/10 sát na, ngay cả Lan Hinh và Long Giao Châu gần trong gang tấc cũng không có phát giác được. Nhưng chỉ có ngắn ngủn 1/10 sát na, trong đầu Ý Thiên lại xuất hiện chấn động thật lớn, một thứ gì đó nói không rõ, giống như muốn biểu đạt cái gì, Ý Thiên lại bắt không được. Phi Vân Thành, thật sự là đồ sộ. Tiếng cảm thán từ trong miệng Lan Hinh toát ra, làm cho người ta có một loại hương vị hâm mộ. Có lẽ đối với Lan Hinh, lúc 8 tuổi nàng đã ở Phi Vân Thành, hôm nay 10 năm qua đi, cũng là lúc nên về nhà. Long Giao Châu nhìn Phi Vân Thành to như vậy, khuôn mặt xinh đẹp nổi lên một tia phức tạp, nói khẽ, Phi Vân Thành có 4 mặt Đông Tây Nam Bắc, mỗi một mặt có 5 cửa thành chính giữa cao lớn nhất. Chúng ta bây giờ ở mặt Đông Phi Vân Thành, có lẽ là cửa thứ 2 của mặt Đông. Ý Thiên cười hỏi, ngươi tựa hồ hiểu rất rõ về Phi Vân Thành. Long Giao Châu nhìn Ý Thiên, hơi có vẻ ưu ái nói, ta đến Phi Vân Thành làm việc, ngươi chẳng lẽ đã quên. Ý Thiên tránh đi ánh mắt ưu ái của Long Giao Châu, cười có chút miễn cưỡng nói, ta không có buồn, ta cũng đến Phi Vân Thành làm việc, đối với nơi này chưa quen thuộc. Hiện tại đã đến Phi Vân Thành, ngươi muốn rời đi. Long Giao Châu ánh mắt biến ảo bất định, chần chờ nói, ngươi tiễn ta một đoạn đường, được không nào? Ý Thiên chần chờ một sát na, lại cười nói, tốt, ta đã đáp ứng Sở Đại Hiệp, phải an toàn đưa ngươi đến, tự nhiên không thể nửa đường đem ngươi vứt. Long Giao Châu nghe vậy mừng rỡ, một phát bắt được cánh tay Ý Thiên, cười nói, Phi Vũ, ngươi thật tốt. Ý Thiên thân thể cứng đờ, vô ý thức nhìn lại Lan Hinh, chỉ thấy nàng hơi có vẻ ưu oán nhìn mình, trong lòng có vẻ có chút để ý. Long Giao Châu hiển nhiên biết rõ tâm tư Lan Hinh, nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào, ngược lại một tay lấy cánh tay Ý Thiên túm vào bên trong lòng, kiên quyết để bộ ngực mềm mại dính sát cánh tay Ý Thiên, làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Loại tình huống này, Ý Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận loại đãi ngộ nam nhân khác tha thiết ước mơ, khống chế liệt hỏa hồng liên, hướng phía Phi Vân Thành ra tốc bay đi. Phi Vũ, chúng ta không đi cửa thành thứ hai, đi Đông Trực Môn ở giữa đi. Cầm cánh tay Ý Thiên, Long Giao Châu cũng không thèm để ý sự thân mật đã có vượt qua giới hạn. Lan Hinh rầu rĩ không vui quay đầu nhìn nơi khác, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Đối với Từ Nhược Hoa, Lan Hinh mặc dù cũng có chút chú ý, nhưng sẽ không bài xích, bởi vì Từ Nhược Hoa và Nam Cung Phi Vũ có nhiều năm cảm tình, ở giai đoạn nhân sinh thấp nhất của Nam Cung Phi Vũ, chưa bao giờ vứt bỏ hắn. Nhưng mà đổi thành Long Giao Châu, Lan Hinh liền không vui. Mới đi cùng 2-3 ngày, Long Giao Châu liền biểu hiện nhiệt tình như vậy, ngốc tử đều có thể biết tâm tư của nàng, huống chi là Lan Hinh vừa vặn mới hiến thân, đang đứng ở trong tình yêu cùng nhiệt. Ý Thiên tự nhiên rõ ràng tình cảnh trước mắt, nhưng hắn không lựa chọn, trong lòng đối với cảm tình lại tiến thêm một bước minh bạch. Thì ra tình yêu ngoại trừ ngọt ngào, còn có bất đắc dĩ, còn có chua xót, còn có thật nhiều thứ không xác định. Giờ khắc này, Ý Thiên đột nhiên rõ ràng đoạn cảm tình của Bạch Phong và Nam Cung Vân, đối với Bạch Phong mà nói, cảm giác không phải là trong chua xót lộ ra ngọt ngào, trong bất đắc dĩ kẹp lấy quan tâm ư. Vài dặm xa, trong nháy mắt đã tới. Khi Ý Thiên tới gần cửa thành giữa phía đông, thu hồi liệt hỏa hồng liên, lựa chọn đi bộ tiến về phía trước. Thật ra ở Phi Vân Thành, cũng không hạn chế các loại phi hành. Chỉ có điều Ý Thiên lần đầu tiên tới, đối với Phi Vân Thành chưa quen thuộc, lại thêm sắc trời còn sớm, cho nên mới lựa chọn phương thức đi bộ. Long Giao Châu một thân nam trang, tuấn tú hơn người, nhưng nàng vẫn kéo tay Ý Thiên, căn bản cũng không nhìn Lan Hinh, rõ ràng cho thấy đang lảng tránh. Lan Hinh cũng không tiện nhiều lời, mặc kệ nàng và Ý Thiên quan hệ có bao nhiêu thân mật, nàng cuối cùng chỉ là thị nữ của Nam Cung Phi Vũ. Long Giao Châu thân phận đặc biệt, chính là một trong Nam Dương thập đại mỹ nữ, nàng và Nam Cung Phi Vũ kết giao đó là tự do của nàng, há lại Lan Hinh một cái thị nữ có thể phản đối. Ý Thiên tay trái nắm Lan Hinh, tay phải nắm Long Giao Châu, nhìn trước đám người rậm rạp chẳng chít mắt, không khỏi nhăn mày lại. Ý Thiên ánh mắt có khả năng thấu thị dò xét, đột nhiên đặt mình vào trong bể người, vô số tin tức dũng mãnh tiến vào não hải, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện rất hao tâm tốn sức. Bất đắc dĩ, Ý Thiên chỉ có thể tạm thời thu hồi ý niệm phóng ra ngoài, lấy ánh mắt người bình thường đi đối đãi thế giới này. Phi Vân Thành tường thành, độ cao ít nhất vượt qua 20 trượng, chỉ dùng một loại tài liệu tên là Vân Nham Thạch tu kiến mà thành, nghe nói cứng rắn vô cùng, có năng lực kháng chấn, chống chấn động, chống oanh kích rất mạnh. Phi Vân Thành phương viên trăm dặm, tường thành bốn phương đều dài hơn trăm dặm, mỗi một mặt tường thành có 5 tòa đại môn, cửa thành cao nhất chính giữa xưng là cổng Đông Trực Môn, còn lại chi môn xưng là trái một môn, trái hai môn, phải một môn, phải hai môn, lẫn nhau trong lúc đó cách xa nhau 20 dặm. Ý Thiên tử trong miệng Long Giao Châu biết được, Phi Vân Thành dân cư vượt qua 6.000 vạn, trong thành chia làm Đông Tây Nam Bắc tứ đại khu vực, Nam Cung Thế Gia Huyền Thiên Bảo Tháp ở nội thành phía Bắc, Liệt Dương Thần Điện Huyền Dương Cung ở nội thành phía Nam. Khu Tây Thành và khu Đông Thành chủ yếu phân bố một ít thế lực Huyền Hoàng Thế Gia, hoặc là Liệt Hỏa Đế Quốc. Ở bên trong Phi Vân Thành, thực lực Nam Cung Thế Gia chủ yếu tập trung ở Bắc Nội Thành, Liệt Dương Thần Điện chủ yếu thực lực tập trung ở Nam Nội Thành. Về phần khu Đông Thành và khu Tây Thành, thực lực hai đại cự đầu đều có thẩm thấu, nhưng tương đối mà nói, không bằng Bắc Nội Thành và Nam Nội Thành khoa trương dày đặc như vậy. Ngoài ra, Ý Thiên còn từ Long Giao Châu biết được, Nam Cung Uyển Nghi ở Đông Thành, là một trong thánh hoàng kinh sợ một phương, có được thực lực đáng sợ, chính là tuyệt thế thiên tài Nam Cung thế gia gần 20 năm tới, chói mắt vô cùng. Ý Thiên đối với cái này vô cùng khiếp sợ, hắn chỉ là từ trong trí nhớ Nam Cung Phi Vũ biết được Nam Cung Uyển Nghi chính là võ hoàng, nhưng không biết nàng dĩ nhiên là thánh hoàng cảnh giới đỉnh phong võ hoàng, cách võ đế cũng vẻn vẹn một bước ngắn. Quy 4 chương 12, tình địch dây dưa. Nhìn xem dân chúng Phi Vân Thành tấp nập, Ý Thiên ngạc nhiên phát hiện, họ nhìn như người bình thường, vậy mà nguyên một đám bước đi như bay, cường tráng vô cùng. Ý Thiên thả ra sóng ý niệm dò xét, cố tính nhắm vào một nhóm người bên cạnh tiến hành dò xét, kết quả phát hiện những dân chúng tầm thường này đều có được tu vi võ sĩ, thậm chí đã ngoài võ tướng. Đều nói Nam Dương thượng võ, chỉ dựa vào điểm này, là có thể thấy được. Nắm bàn tay nhỏ bé hai nữ, Ý Thiên xuyên thẳng qua đám người, đi về năm dặm xa phía trước, mới đi đến Đông Trực Môn, gặp được tướng sĩ thủ vệ. Thủ thành tướng sĩ Đông Trực Môn lại làm cho Ý Thiên cảm thấy ngạc nhiên, mặc áo giáp rất bình thường, thế nhưng mà binh sĩ bình thường nhất đều là cao thủ vũ hồn, một tiểu đầu mục đều là võ tôn cấp cao thủ, cái này cũng quá khoa trương đi. Long Giao Châu tựa hồ biết rõ suy nghĩ của Ý Thiên, giải thích nói, Đông Trực Môn chính là một trong tứ đại cửa thành, thường xuyên có một ít nhân vật lớn từ nơi này đi qua, bởi vậy thủ vệ tướng sĩ đều là đặc biệt chọn lựa qua, có được sức chiến đấu tương đối mạnh. Ý Thiên cảm khái nói, đường đường một võ tôn, chạy tới nơi này thủ vệ, đây quả thật là làm cho người ta có chút khó có thể tin. Lan Hinh nói, thiếu gia, Phi Vân Thành không giống với Vọng Nguyệt Trấn, cái này tương đương với hai thế giới bất đồng, chênh lệch rất lớn. Tại Vọng Nguyệt Trấn, thiếu gia tùy ý có thể thấy được dân chúng bình thường, nhưng tại Phi Vân Thành, ngoại trừ hài nhi vừa sinh ra, liền không tìm thấy một người bình thường. Ý Thiên cau mày nói, cả thành tu luyện, đều không ngoại lệ. Long Giao Châu tiếp nhận chủ đề nói, ta nghe cha ta đã từng nói qua, Nam Dương tất cả đại thành trì, tất cả đều là do người tu chân tổ kiến thành. Dùng Phi Vân Thành làm thí dụ, võ sĩ ở chỗ này tương đương với nô buộc hạ nhân, là thân phận ti tiện nhất. Võ tướng tình huống hơi đỡ một ít, có thể gia nhập quân đội đế quốc. Võ hồn mới xem như người tự do chính thức, đây cũng là vì cái gì cao thủ Nam Cung thế gia các ngươi, chỉ có được thực lực võ hồn mới có thể được đến gia tộc cho phép. Ý Thiên ngạc nhiên nói, chỉ có Phi Vân Thành như vậy, hay là tất cả các thành trì Nam Dương? Long Giao Châu trần trờ nói, hẳn là toàn bộ Nam Dương thành trì đều như vậy, chỉ là căn cứ thành trì lớn nhỏ, tình huống hơi có sai biệt. Nam Dương thượng võ, dùng pháp quyết tu luyện trí dương trí cương làm chủ, dân phong cực kỳ cường hãn, hơi không hài lòng liền sẽ động thủ. Trong loại hoàn cảnh này, vô số cao thủ tranh phong lẫn nhau, 99% cao thủ, đều đã tụ tập đến tất cả đại thành trì, phát triển hoài bão. Ý Thiên cảm khái nói, có so sánh mới có thể có tiến bộ, chỉ có điều cạnh tranh có lẽ quá tàn khốc. Lan Huynh ngâm khẽ nói, trong thế giới mạnh được yếu thua thực lực quyết định hết thảy. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, có thể đạt được tất cả. Ý Thiên nghi vừa nói, thực là thế sao? Lan Huynh buồn bã nói, nếu có đồ vật không chiếm được, cái kia nói rõ thực lực còn chưa đủ. Thực lực đủ rồi, sẽ không có thứ không chiếm được. Cách nhìn của Lan Huynh, Ý Thiên cũng không hoàn toàn đồng ý. Bất quá cẩn thận nghĩ, thực tế vốn cứ như vậy, rất nhiều khi không có đạo lý đáng nói. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Long Giao Châu đánh giá bốn phía, con mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ cảm thấy được cái gì, kéo Ý Thiên cùng Lan Huynh rất nhanh đi đến. Buổi chiều, Đông Trực Môn người ra vào rất nhiều, có thi triển khinh thân chi thuật, chợt lóe lên, có thi triển thân pháp linh xảo, mạnh mẽ như con khỉ. Còn có người hóa thân hỏa diễm như mũi tên bắn ra, nhanh đến làm cho ánh mắt đều không thể bắt được. Nhìn những người muôn hình muôn vẻ ra vào, Ý Thiên phát hiện như người đi bộ như mình ngược lại cơ hồ không có. Lúc này, một ánh mắt âm lãnh làm cảnh giác Ý Thiên. Hắn vô ý thức dừng bước, quay đầu nhìn phía bên phải. Đông Trực Môn rộng lớn làm cho người liễu lưỡi, độ cao vượt qua 10 trượng, độ rộng vượt qua 100 trượng. Long Giao Châu kéo Ý Thiên từ bên trái Đông Trực Môn tiến vào, mà ở bên phải Đông Trực Môn, một thân ảnh cao lớn dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ đặc biệt chói mắt, lạnh lùng nhìn Ý Thiên bên này. Chỉ liếc, Ý Thiên liền cảm thấy được đây là một cao thủ võ hoàng, ánh mắt của đối phương có 2/3 tập trung trên người Long Giao Châu, chỉ vẹn vẹn có 1/3 tập trung Ý Thiên cùng Lan Hình. Đừng nhìn, đi mau. Long Giao Châu cảm thấy không ổn, vội vàng lôi kéo Ý Thiên bỏ chạy. Ý Thiên vô ý thức chạy vài bước, liền kéo Long Giao Châu lại, trầm giọng nói, vô dụng, hắn đã nhìn chằm chằm vào ngươi rồi, ngươi không chạy thoát được đâu. Nói đi, hắn là ai, tại sao phải nhìn chằm chằm vào ngươi? Long Giao Châu tức giận đến dậm chân, oán hận nói, hắn là một đầu heo tự cho là đúng. Ý Thiên nhìn thân ảnh cao lớn kia đang chậm rãi đi đến, phát hiện đây là một nam tử trẻ tuổi. ước chừng 20-23 tuổi, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bất phàm, tựu là hơi có quá lánh mặt chút. Hắn như thế nào đắc tội ngươi? Long Giao Châu tức giận, thở phì phì mà nói, đồ con lợn chết tiệt này, lần trước vậy mà chạy đến trước mặt cha ta cầu hôn, còn muốn buộc ta gả cho hắn, quả thực đáng giận. Ý Thiên nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nói, cầu hôn, hắn và ngươi có quan hệ gì? Giờ phút này, nam tử trẻ tuổi kia đã đi tới trước mặt Ý Thiên, ánh mắt trừng Ý Thiên, ngựa khí lạnh lùng, ta là vị hôn phu của nàng Mạc Thương Huyền, buông tay nàng ra. Ý Thiên cảm thấy sát khí trong mắt Mạc Thương Huyền, trong lòng cảm thấy khiếp sợ, nhưng không có buông tay, mà là quay đầu nhìn Long Giao Châu, hỏi, hắn nói thể à? Long Giao Châu tức giận đến toàn thân run rẩy, cả giận nói, hắn nói hưu nói vượng, một bên tình nguyện. Mạc Thương Huyền lạnh lùng nói, cha ngươi đã nói, hắn không có ý kiến, bởi vậy ngươi đã là người của ta rồi. Long Giao Châu mắng, ngươi nói láo, ta sẽ không gả cho ngươi cái đầu heo này, ta phải gả cũng gả cho Nam Cung Phi Vũ. Ngươi không muốn mất mặt, liền lập tức biến mất cho ta. Long Giao Châu lời ấy lại chọc giận Mạc Thương Huyền, cũng làm cho Ý Thiên lâm vào tràng diện khó xử. Lạnh lùng trừng mắt Ý Thiên, Mạc Thương Huyền chất vấn, ngươi là Nam Cung Phi Vũ. Ý Thiên thầm than một tiếng, ngoài miệng lại không thể yếu thế, lạnh nhạt nói, đúng vậy, ta chính là Nam Cung Phi Vũ. Mạc Thương Huyền lãnh khóc nói, ta cho ngươi một sinh lộ, hiện tại buông tay ly khai, ta có thể xem như hết thể không có phát sinh qua, nếu không ngươi liền chết tại đây. Long Giao Châu thoáng cái lẻn đến Ý Thiên trước người, hướng Mạc Thương Huyền quát, ngươi muốn làm gì, ngươi nếu dám tổn thương hắn, ta tuyệt không buông tha ngươi. Mạc Thương Huyền trong mắt hiện ra hai luồng lửa giận, căn bản không để ý tới Long Giao Châu, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn Ý Thiên, lãnh khóc nói, nếu ngươi là nam nhân, liền lập tức trả lời thuyết phục. Mạc Thương Huyền ta không thích kẻ vô dụng lề mà lề mề, không quả quyết. Long Giao Châu nghe vậy giận dữ, quay người thúc Ý Thiên, nổi giận đùng đùng mà nói, đi, chúng ta đừng để ý tới con lợn này, xem hắn dám đem ngươi như thế nào. Ý Thiên lông mày hơi nhíu, nhìn thoáng qua Lan Huynh, đã thấy trên mặt nàng toát ra một tia thần sắc thở dài. Thiếu gia chính mình quyết định, loại sự tình này Huynh Nhi không thể nói thêm cái gì. Ý Thiên minh bạch tâm tình Lan Huynh, hắn cũng không muốn trêu chọc quá nhiều cảm tình, thậm chí một lòng lảng tránh Long Giao Châu, nhưng luôn luôn có một chút ít sự tình không cách nào tránh thoát. Giờ này khắc này, Ý Thiên xoay người rời đi, một sẽ có tổn hại mặt mũi Nam Cung Phi Vũ, thứ hai cũng sẽ biết để cho Mạc Thương Huyền cười nhạo, nghĩa mai Long Giao Châu chọn một người hèn nhát. Hơn nữa, Long Giao Châu biểu hiện ra cử động che chở, cũng làm cho Ý Thiên có chút cảm động, không dễ đem nàng nhét vào tình thế khó xử. Ý Thiên tay phải phát ra một cổ nhu lực, đem Long Giao Châu trước mặt nhẹ nhàng chuyển qua phía bên phải, lập tức nên tiếp ánh mắt lánh khốc của Mạc Thương Huyền, trầm giọng nói, ta không muốn cùng ngươi động thủ, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Mạc Thương Huyền cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, ta nghe nói qua chuyện của ngươi, ngươi dùng võ tôn chi thân đánh chết sơ cấp võ hoàng Nam Cung Diệt. Ngươi cho rằng như vậy cũng đã rất giỏi sao? Ta Mạc Thương Huyền cũng không phải là Nam Cung Diệt cái loại thế hệ vô dụng này. Hôm nay ngươi không buông tay, vậy thì đem mạng để lại chỗ này. Ý Thiên nhìn Mạc Thương Huyền, lạnh lùng nói, ngươi sắc thực so với Nam Cung Diệt mạnh hơn một ít, dung lượng kinh mạch đạt đến 29.8 vạn, thể nội số lượng nguyên lực 25.6 vạn sợi, tần suất nguyên lực chấn động cao nhất có thể đạt tới 21.800 lần, cũng coi là đỉnh phong sơ cấp võ hoàng. Ý Thiên lời ấy khiếp sợ toàn trường. Không chỉ có Mạc Thương Huyền cảm thấy rung động, mà ngay cả Long Giao Châu cùng Lan Hinh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không rõ ràng Ý Thiên như thế nào thấu triệt thực lực Mạc Thương Huyền được như vậy. Kinh nghi nhìn Ý Thiên, Mạc Thương Huyền chất vấn, ngươi rõ ràng là võ tôn cảnh giới, làm sao có thể biết rõ những cái này. Ý Thiên tự phụ nói, đây chính là bí mật ta dùng võ tôn chi thân, đánh chết võ hoàng. Ta không muốn giết ngươi, ngươi cũng không nên dây dưa không rõ. Nói xong, Ý Thiên kéo Long Giao Châu cùng Lan Hinh trực tiếp hướng cửa thành đi đến. Bởi vì người đến người đi, song phương nói chuyện với nhau cũng không có khiến cho quá nhiều người để ý, mọi người phối hợp ra vào, cho người một loại cảm giác lạ lẫm. Mạc Thương Huyền sắc mặt biến ảo bất định, sau khi Ý Thiên đi ra mấy bước, đột nhiên quát, đứng lại, ngươi muốn mang nàng đi, phải đánh thắng ta mới được. Đồ vật xinh đẹp, vĩnh viễn thuộc về người có thực lực. Ý Thiên bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn Mạc Thương Huyền, thấy hắn vẻ mặt kiên định, trong nội tâm nhịn không được thở dài. Nói thật, Ý Thiên không muốn cùng Mạc Thương Huyền giao thủ, bởi vì Ý Thiên cảm thấy, Mạc Thương Huyền vì tình chấp nhất, đây cũng không phải sự tình gì đáng hận, chỉ có điều song phương xuất hiện hiểu lầm không thể tránh khỏi. Trước khi tiến vào Phi Vân Thành, ta mới giết mấy gia hỏa tự cho là đúng, ngươi không nên ép ta giết ngươi. Mạc Thương Huyền cười lạnh nói, vậy sao? Ta đây ngược lại muốn nghe xem, ngươi lại giết thế hệ nổi danh nào, xem phải chăng có thể đem ta dọa lùi. Ý Thiên có chút không vui, Mạc Thương Huyền này cũng quá không nhìn được, mình dễ dàng tha thứ lần nữa. hắn lại ép sát lần nữa. Nếu đổi thành chuyện khác, Ý Thiên đã sớm ra tay giáo huấn cái thế hệ ngu xuẩn này. Lạc Xuyên, người này ngươi nghe qua sao? Nếu không có nghe nói qua, tin tưởng Thượng quan Trường Phong ngươi sẽ không lạ lắm. Mạc Thương Huyền nghe vậy chấn động, bật thốt lên nói, Lạc Xuyên, Thượng quan Trường Phong. Ngươi nói ngươi đem bọn họ giết. Điều này sao có thể? Ý Thiên lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy loại chuyện này có thể nói giỡn đấy sao? Vứt bỏ một câu, Ý Thiên kéo Lan Hinh cùng Long Giao Châu rời đi. Quy 4 chương 13, Hộ Tống Giai Nhân. Mạc Thương Huyền một người hơi giật mình đứng ở đó không còn có mở miệng. Chính như Ý Thiên nói, tại Phi Vân Thành, mở loại vui đùa này là muốn mất mạng. Coi như là Mạc Thương Huyền thân là võ hoàng, gần đây tự phụ bất phàm, cũng không dám cầm loại chuyện này nói giỡn, bởi vậy hắn tin tưởng tin tức này không giả. Với Ý Thiên mà nói, hắn lộ ra việc này chính là một hòn đá ném hai chim, đã có thể dọa lùi Mạc Thương Huyền, ít đi một phen lăn qua lăn lại, lại có thể làm cho Thượng quan Thế Gia biết rõ, Thượng quan Trường Phong là bị mình giết chết, tránh cho Thượng quan Thế Gia tìm từ ra phiền toái. Mặt khác, nhìn xa một chút, chuyện này còn có thể nâng cao danh khí Nam Cung Phi Vũ, mở rộng lực ảnh hưởng của hắn ở Phi Vân Thành. Nhất cử tam đắc, tâm tưởng sự thành, đáng tiếc thực sự ẩn hàm nguy cơ vô cùng. Đầu tiên, Ý Thiên đắc tội Mạc Thương Huyền, bởi vì Long Giao Châu. Điểm này với Ý Thiên mà nói cũng không có gì, cũng không để ở trong lòng. Tiếp theo, Thượng quan Thế Gia một khi biết được tin tức này, lập tức sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó chẳng những Ý Thiên gặp nạn, chỉ sợ Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt ba người ở Vọng Nguyệt Trấn cũng mang bị liên quan đến. Những vấn đề này, Ý Thiên thật ra cũng đã nghĩ đến, nhưng trước mắt hắn cũng không có lựa chọn, hắn phải như thế, nếu không Tử Gia sẽ có thai hương diệt môn. Về phần an nguy bọn người Nam Cung Vân, Ý Thiên cũng đã nghĩ kỹ kế sách tương đối, chỉ đợi nhìn thấy Nam Cung Nguyễn Nghi, tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Đi vào Đông Trực Môn, tầm mắt đống nhiên khoáng đạt, những kiến trúc hiếm lạ cổ quái hiện ra trước mặt Ý Thiên, vô số thân ảnh ở giữa không trung bay tới bay lui, làm cho hắn tràn đầy kinh ngạc và hiếu kỳ. Trong trí nhớ Ý Thiên đến nay, chưa từng đến thành trì lớn như Phi Vân Thành, mới tới nơi đây tự nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc và mới lạ. U Châu và Đạo Châu phong thổ kém Nam Dương quá lớn, mà ngay cả phong cách kiến trúc cũng tồn tại khác biệt thật lớn. Trong trí nhớ Ý Thiên, không quen thuộc nhất là U Châu, chỗ ấy hắn không có một chút trí nhớ, ngược lại Thiên Nguyệt Sơn Trang để lại cho hắn không ít hồi ức. Nhìn kiến trúc trong thành chiều cao không đồng nhất, có lầu cao hình tháp, có phòng ốc bầu dục, có cấu trúc tạo hình đặc biệt, chẳng chỉ hấp dẫn phân bố ở vị trí khác nhau làm cho người ta có một loại cảm giác vốn là như thế. Phi Vân Thành, bắt mắt nhất chính là Nam Cung Thế Gia Huyền Thiên Bảo Tháp và Liệt Dương Thần Điện Huyền Dương Cung, trừ cái đó ra, Ý Thiên còn chứng kiến một ít kiến trúc bắt mắt. Ví dụ như khu Đông Thành một tòa cổ bảo hình thoi xoay tròn, nhìn qua cao chừng 500 trượng, đường kính lớn nhất vượt qua 1000 trượng, so với Huyền Thiên Bảo Tháp còn chưa có bằng 1/3, nhưng ở khu Đông Thành mà nói, cũng là tòa nhà bắt mắt nhất. Cách cổ bảo hình thoi xoay tròn không xa, còn có một tòa kiến trúc đặc thù như đao bén nhọn, cao chừng 360 trượng, trên nhỏ dưới lớn làm cho người ta có một loại cảm giác sắc bén vô cùng. Lan Hinh chỉ vào kiến trúc như đao nhọn, giới thiệu nói, thiếu gia, đó chính là Duệ Phong Lâu đi chỗ chúng ta muốn. Ý Thiên kinh ngạc nói, Nam Cung Uyển Nghi ở đó. Lan Hinh cười nói, ở trong trí nhớ của ta, chủ nhân lúc trước không phải ở đây, là năm ta 8 tuổi mới chuyển sang. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, trầm ngâm nói, vậy hẳn là chuyện 10 năm trước ngươi rời đi. Lan Hinh nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt toát ra một tia hoài niệm. 10 năm, rốt cục lại tới Phi Vân Thành, chủ nhân nàng có khỏe không? Long Giao Châu nhìn qua Duệ Phong Lâu trong ánh mắt toát ra một cỗ thất lạc, nhẹ nhàng kéo tay Ý Thiên một chút thấp giọng nói, ta muốn đi Xích Hà Các, ngươi tiễn ta được không? Ý Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn Long Giao Châu vẻ mặt thất lạc, nhịn không được an ủi, tốt, ta đưa ngươi đi Xích Hà Các. Long Giao Châu nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Chỉ tay vào bên phải Kiều Tiếu nói, đang ở bên cạnh đó, ước chừng 20 dặm nữa. Phi Vân Thành là một tòa thành trong thành, bởi vì diện tích rất lớn, bởi vậy có chút khu vực phồn hoa, có chút khu vực liền có vẻ tương đối cổ xưa. Nam Cung Uyển Nghi Duệ Phong Lâu cách Đông Trực Môn vượt qua 10 dặm, vừa vặn ở phụ cận cổ bảo hình thoi xoay tròn, chỗ ấy liền thuộc về khu vực phồn hoa. Mà Xích Hà Các trong miệng Long Giao Châu, vị trí liền tương đối vắng vẻ cũ kỹ. Lan Hinh nhìn thoáng qua phương hướng Xích Hà Các, nói khẽ, thiếu gia, ngươi đã tiết lộ tin tức đánh chết Thượng quan Trường Phong, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Ý Thiên rõ ràng ý tứ Lan Hinh, cười nói, không sao, chúng ta bay qua là được. Bởi vì Phi Vân Thành quá lớn, trong thành có thể tự do phi hành, chỉ có điều có chút khu vực đặc thù có phòng ngự vô hình, người bình thường chỉ cần đến gần cũng sẽ bị bắn ra, căn bản không bay vào được. Trong Phi Vân Thành, hai con đường lớn nhất chính là Đông Tây Đại Đạo và Nam Bắc Đại Đạo. Đông Tây Đại Đạo chỉ chính là Đông Trực Môn đến Tây Trực Môn. Nam Bắc Đại Đạo chỉ chính là Nam Trực Môn đến Bắc Trực Môn. Ý Thiên kéo Long Giao Châu và Lan Hình, dọc theo Đông Trực Môn nhìn qua Tây Trực Môn đi về phía trước ba dặm, lập tức quẹo phải tiến vào đường rẽ, trái rẽ phải ngoặt xuyên qua đường lớn đường nhỏ, cũng không có bay quá cao. Long Giao Châu khó hiểu nói, ngươi làm gì bay thấp như vậy? Ý Thiên cười nói, ta đối với nơi này chưa quen thuộc, phi hành thấp như vậy có thể đi nhanh, lại có thể lý giải một ít tình huống trong thành. Long Giao Châu cười nói, bộ dáng ngươi như muốn sau này và ở Phi Vân Thành này vậy. Ý Thiên cười cười, mình cũng không có ý tứ này, nhưng hắn cũng không tiện giải thích thêm với Long Giao Châu. Nhìn phố lớn ngõ nhỏ dưới chân rất nhanh lui về phía sau, vô số thân ảnh ở trước mắt bay qua, Ý Thiên đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quái dị, tựa như mình và những người này thật giống sinh hoạt tại hai cái thế giới khác nhau, không có một chút giao nhau. Lúc này, Ý Thiên tiến vào vùng nội thành này, hiện ra một loại cảm giác cổ xưa, rách nát. Điều này làm cho Ý Thiên rất là kỳ quái, nhịn không được hỏi, như thế nào nơi này làm cho người ta có một loại cảm giác rất hoang vu, lãnh đạm. Long Giao Châu trần trờ nói, bởi vì nơi này đã từng phát sinh chiến đấu quá mãnh liệt, bị phá hư rất nghiêm trọng. Ở phi bên trong Vân Thành, loại nội thành cũ kỹ này tương đối hỗn loạn, thường xuyên phát sinh giao chiến, nhưng cũng rất ít tu sửa, bởi vậy càng đánh càng xuống cấp. Ý Thiên nghi ngờ nói, những khu vực phồn hoa kia không phát sinh xung đột sao? Long Giao Châu mắng, ngu ngốc. Những chỗ đó tất cả đều là địa bàn thế gia quý tộc, ai dám chạy đi tìm chết. Coi như là Huyền Dương cung tìm Nam cung thế gia phiền thoái, cũng sẽ hẹn ở ngoài thành, sẽ không đem địa bàn mình tân tân khổ khổ kinh doanh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ý Thiên ngượng ngùng nói, thì ra là vậy. Từ sau khi biến thành Nam cung Phi Vũ, ở chung với Ý Thiên nhiều nhất là Lan Hình, Từ Nhược Hoa và Long Giao Châu. Mà trong số ba nữ, cũng chỉ có Long Giao Châu tính cách thẳng thắn nhất dám mắng hắn, đổi thành Lan Hình chỉ biết lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ. Từ Nhược Hoa chỉ là thanh nhã cười. Thấy Ý Thiên túng quẫn, Lan Huynh có chút không vui, nói tránh đi, đi Xích Hà Các làm gì vậy? Long Giao Châu chần chờ một chút, thấp giọng nói, sư phụ ta ở đằng kia. Ý Thiên hiếu kỳ nói, sư phụ của ngươi ở Xích Hà Các. Ngươi không phải lớn lên ở Long Tinh Trấn à? Long Giao Châu ấp úng nói, sư phụ ta trước kia đã ở Long Tinh Trấn, về sau mới đến Phi Vân Thành. Ý Thiên hỏi, sư phụ ngươi là ai, ngươi từ nhỏ không theo chân cha người tu luyện sao? Long Giao Châu lắc đầu nói, ta từ nhỏ cùng sư phụ tu luyện, hắn ngoại hiệu Xích Hà Chân Nhân, là bạn vong niên cha ta. Lúc này, Ý Thiên đã mang theo hai nữ đi về phía trước hơn 10 dặm, Xích Hà Các đã ngay ở xa xa. Nhưng vào lúc này, Ý Thiên xuyên qua một chỗ ngõ tắt nhỏ, một đám khí tức cổ quái nhưng mà yếu ớt khiến cho hắn chú ý. Ý Thiên đang chuẩn bị dò xét thoáng một chút, bên hai liền chuyển đến Thanh Lan Huynh Âm. Ngươi lần này đến đây Phi Vân Thành, là để gặp sư phụ của ngươi. Long Giao Châu nói. Ta là nhận được sư phụ hư không chuyển tấn, cố ý chạy đến. Đúng lúc Mạc Thương Huyền kia lại đến, ta liền nhân cơ hội trốn đi, vòng đường Vọng Nguyệt Trấn, ai ngờ vẫn bị gặp hắn. Ý Thiên nghe vậy nhất thời tỉnh ngộ, thì ra Long Giao Châu là vì tránh né Mạc Thương Huyền, mới cố ý vòng đường Vọng Nguyệt Trấn. Bị gián đoạn, Ý Thiên thì tạm thời buông tha dò xét cho khí tức cổ quái, mang theo hai nữ rất nhanh đi tới, chỉ chốc lát đã đi tới Xích Hà Các. Cái gọi là Xích Hà Các thật ra một tòa lầu các ba tầng, nhìn qua rất già cỗi. Nhưng ở trong nội thành cũ kỹ lại tương đối phổ biến, tựa như còn có một chút thân phận địa vị. Nhìn Xích Hà Các trước mắt, Long Giao Châu có chút không muốn, thấp giọng nói, có rảnh cứ tới đây chơi. Ý Thiên buông bàn tay nhỏ bé của Long Giao Châu ra, dặn dò, bảo trọng, sắp tới tốt nhất không nên đề cập đến ta quá nhiều, tránh thượng quan thế gia tìm ngươi gây phiền phức. Hai mắt Long Giao Châu nhìn Ý Thiên, hai con ngươi như nước lập lòe vẻ xấu hổ vui vẻ, nhẹ nhàng lên tiếng, lập tức hướng Lan Huynh phất phất tay. Liền đi về phía Xích Hà Các. Ý Thiên mỉm cười đưa tiễn, đợi Long Giao Châu tiến vào Xích Hà Các, mới nắm bàn tay Lan Hình trở về. Lúc này đây, Ý Thiên lựa chọn đường cũ trở về, bởi vì hắn nghĩ tới đạo khí tức cổ quái mình vừa mới xem nhẹ kia. Đi vòng vèo vài dặm, phía trước liền truyền đến một hồi gào rú như dã thú, khiến cho Ý Thiên chú ý. Ở một chỗ ngõ tắt nhỏ phụ cận, một quái nhân ba chân tóc thai bù xù, nổi giận quơ hai tay, trong miệng phát ra khiển trách chói tai, đưa tới vô số người chú ý. Tam cước quái bệnh lại phát tác, hầu như mỗi ngày đều phát tác nhiều lần, mỗi lần đều điên điên khủng khủng, gặp người liền đánh. Hắn càng điên khủng, lực lượng càng lớn, trước đó một vị võ tôn đều bị hắn đả thương, lại không làm gì được hắn. Gần đây tam cước bệnh tình càng nghiêm trọng, số lần phát tác mỗi ngày càng nhiều, tiếp tục thời gian dài, ta phỏng chừng không được bao lâu, hắn cũng sẽ bị trực tiếp làm điên rồi. Trong đám người vây xem, một ít thanh âm nghị luận dũng mãnh vào trong thai Ý Thiên, nhân số ước chừng trên trăm. Ý Thiên kéo Lan Huynh đi vào đám người, chỉ thấy trong vòng đây, một quái nhân tóc dài ba chân quần áo rách nát, thân hình cao lớn, đang nổi giận gầm rú, tựa như mù lòa hai tay cuồng loạn nhảy múa, trên người lập lòe tia sáng kim hồng sắc. Những quang mang rất kỳ lạ kia, chính là từng đạo hỏa diễm, thật nhỏ như tơ trong hồng lộ ra kim sắc, người bình thường căn bản không phát giác được. Ý Thiên sắc mặt cổ quái, đầu tiên mắt chứng kiến cái này tam cước quái nhân, là hắn biết vừa khí tức cổ quái vừa rồi là đến từ hắn. Quy 4 chương 14, loạn hồn cổ độc. Lan Hình có chút ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói, ba cái chân, cái này chưa từng có nghe nói qua. Một bên, có người vây quanh nhiệt tâm nói, thật ra cái chân thứ ba không phải trời sinh, là mấy tháng trước mới đột nhiên có. Lan Hình hiếu kỳ nói, tại sao có thể như vậy? Người kia nói, tam cước nguyên danh cổ ngũ, tuổi 24-25, 8 năm trước mang ngộng cường giả đi vào Phi Vân Thành, nhưng mà tính cách bướng bỉnh, rất nhiều thế gia quý tộc đều không thích tính tình bướng bỉnh của hắn, bởi vậy một mực không tìm được chỗ thích hợp an thân. Ước chừng là 3 tháng trước, hắn đột nhiên biến mất một hồi, sau đó thời điểm chúng ta gặp lại hắn, hắn cũng đã như vậy. Lan Hinh truy vấn, biết rõ cái chân kia là từ đâu tới không? Cổ ngũ nói hắn ở thành Đông Âm thi mộ gặp một đầu ngàn năm yêu thi. Đang lẩn trốn thì bị binh khí trong tay yêu thi đánh trúng, cả người liền hôn mê tại chỗ. Chờ sau khi hắn thức tỉnh, phát hiện binh khí yêu thi lại chen vào trong người mình, giống như là mọc rễ, rốt cuộc lấy không xuống. Lan Hinh ngạc nhiên nói, lấy xuống không được. Có loại việc lạ này. Nói đến ai đều không tin, nhưng chúng ta thấy tận mắt qua, xác thực đã cùng thân thể của hắn sinh trưởng ở một khối, ngay cả y tiên trong thành đều không thể làm gì. Mới đầu, cái chân chỉ là ảnh hưởng mỹ quan, cũng không lo ngại. Nhưng về sau cổ ngũ liền thay đổi, đầu tiên là 3 năm ngày phát tác một lần, tựa như bị điên, gặp người liền đánh. Rồi sau đó, bệnh tình càng ngày càng nặng, cho tới bây giờ đã là một ngày mấy lần, ta phỏng chừng hắn đã không chống đỡ được bao lâu nữa. Lan Hinh nghi vẫn nói, Phi Vân Thành lớn như vậy, liền không ai có thể tra ra cổ quái trên người hắn. Đã từng có cao thủ đến xem xét qua, nhưng mà nhìn không ra cái gì. Chỉ biết là mỗi lần cổ ngũ phát tác, trên người sẽ xuất hiện loại tia sáng kim hồng sắc này, lực lượng cả người trở nên lớn vô cùng, ngay cả võ tôn cũng không là đối thủ. Lan Hinh sóng mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, cổ ngũ trước kia thực lực như thế nào? Chỉ là sơ cấp võ hồn mà thôi, nhiều nhất có thể đạt tới trung cấp võ hồn cảnh giới. Lan Hinh không nói, nhìn cổ ngũ nổi giận, trên mặt xinh đẹp lộ ra vẻ trầm tư. Ý Thiên một mực quan sát cổ ngũ, cũng mang cuộc đối thoại giữa Lan Hinh và người nó nghe được rõ ràng, trong lòng đã có chỗ hiểu ra. Giờ phút này, cổ ngũ trong mắt Ý Thiên, liền giống với đám mây loang loáng, toàn thân cốt cách, kinh mạch, cơ quan nội tạng, huyết dịch đều rõ ràng hiện ra trước mặt Ý Thiên. Đây là Ý Thiên thấu thị nhãn, thông qua điều chỉnh ý niệm chấn động tần suất, kéo dôi sóng chấn động dò xét, do đó nắm giữ tất cả biến hóa trong người đối phương, rõ ràng rành mạch, chuẩn xác không sai. Ý Thiên quan sát được, cái chân cắm trên mông đít cổ ngũ tương đối quỷ dị, đang liên tục không ngừng mang một cỗ lực lượng kinh khủng đưa vào trong người cổ ngũ, làm cho toàn thân hắn sáng lên, lực lớn vô cùng. Chỉ tiếc trước mắt tu vi cổ ngũ không cao, không có một thân thần lực vô địch, cũng không giỏi về vận dụng. Vì tiến thêm một bước minh bạch trạng thái ý thức cổ ngũ trước mắt, Ý Thiên còn cố ý phát ra một nhúm sóng ý niệm, xâm nhập ở chỗ sâu trong đại não cổ ngũ tiến hành thăm dò, kết quả phát hiện ý thức cổ ngũ rất hỗn loạn, bày ra một loại trạng thái tinh thần nổi giận dị thường, thân thể không bị ý thức chủ quan khống chế, hoàn toàn là cử động vô ý thức. Phân tích nguyên nhân, Ý Thiên cho rằng là cỗ lực lượng kia quá mức cường đại, thân thể cổ ngũ và ý thức chịu không nổi, từ đó làm cho kết quả như vậy. Loại tình huống này, cổ ngũ tương đối nguy hiểm, nếu không nhanh chóng nghĩ ra đường hóa giải, hắn cuối cùng sẽ bạo thể mà chết, chết ở trên tay cổ lực lượng kia. Cẩn thận quan sát cái chân thứ ba, Ý Thiên ngạc nhiên phát hiện, đó lại thật là một cái chân người, có máu có thịt, còn lông chân. Chỉ có điều hiện tại cái chân này đã hoàn toàn va sinh trưởng cùng một chỗ với thân thể cổ ngũ, nhìn từ ngoài đã không cách nào phân cách. Ý Thiên đem lực chú ý tập trung ở trên cái chân, ý niệm xuyên thấu qua lỗ chân lông, xuyên qua huyết dịch tế bào, sâu tận xương tủy kinh mạch, cuối cùng cho ra kết quả là cái chân này tuyệt không phải chân phàm nhân, mỗi một tế bào, mỗi một hạt huyết dịch đều ẩn chứa năng lượng kinh người. Hơn nữa bị rèn luyện đến một loại trình độ người thường không thể tưởng tượng, mặc dù so ra kém thần cách thể chất của Ý Thiên, nhưng cũng là gấp trăm lần, nghìn lần thường nhân. Cẩn thận thăm dò, một tia chấn động rất nhỏ khiến cho Ý Thiên chú ý. Tia chấn động kia nguyên lai ở trên một cây lông chân, một tia khí tức nhỏ bé ngay cả sóng ý niệm dò xét đều dễ dàng xem nhẹ. Ý Thiên lần nữa kéo duỗi cấp độ chấn động, dưới tình huống đề cao tần suất chấn động, cuối cùng bị Ý Thiên bắt đến. Theo ý niệm chấn động tần suất đề cao, vật rất nhỏ đang dần dần phóng đại, cuối cùng nhất hiện ra với cảnh tượng trong đầu Ý Thiên, dĩ nhiên là một con vi khuẩn sống sờ sờ, có màu xanh lục, ẩn chứa một loại vật chất tính phóng xạ. Loại vật chất này khiến cho Ý Thiên chú ý cao độ, khiến cho hắn hướng về cổ ngũ lại triển khai một lần lập thể thức dò xét toàn bộ phương vị. Ý Thiên phát ra ý niệm sóng rậm rạp chằng chịt, dài ngắn không đồng nhất, như những sợi tơ nhỏ bé, so với vi khuẩn còn mảnh nhỏ hơn rất nhiều lần. Những sợi tơ nhỏ này như một mảnh xúc tua dài hẹp, chui vào toàn thân huyết dịch, tế bào, kinh mạch, gân cốt, cơ quan nội tạng, màng da, đại não cổ ngũ, tiến hành kiểm tra toàn diện. Rất nhanh, Ý Thiên ngay tại trong não cổ ngũ phát hiện đại lượng vi khuẩn, những vi khuẩn đồng này thời phóng xạ ra một loại vật chất kỳ lạ, tựa như có thể tê liệt thần kinh, làm cho người ta sinh ra ảo giác, làm cho ý thức hỗn loạn, do đó mất đi năng lực điều khiển. Phát hiện này làm cho Ý Thiên vừa sợ lại kỳ lạ, thì ra đầu sỏ làm cho cổ ngũ nổi giận, là những vi khuẩn mang theo vật chất phóng xạ này. Nơi này cái gọi là vật chất tính phóng xạ, với Ý Thiên xem ra liền là một loại vật thể có độc có thể tê liệt thần kinh, làm cho người ta sinh ra ảo tưởng, đánh mất ý thức. Chuyện của tôi lốt nét. Cổ ngũ cũng là bởi vì loại độc vật này, mới có thể nổi điên, mà độc vật tới từ cái chân thứ ba. Tìm được bệnh căn, sắc mặt Ý Thiên cũng không vui mừng, ngược lại bắt đầu phân tích, cái chân này từ đâu mà đến, tại sao trên lông chân nhiễm đại lượng vi khuẩn có độc. Những vi khuẩn này lại nên tiêu diệt như thế nào, hoặc là thanh lý. Đang lúc Ý Thiên trầm tư hết sức, thanh âm Lan Huynh vang lên ở bên tai. Thiếu gia, ngài đang suy nghĩ gì? Chúng ta không có quá nhiều thời gian dừng ở nơi đây. Ý Thiên nhìn Lan Huynh liếc, đáp, ta đang suy nghĩ chuyện trên người cổ ngũ này. Lan Huynh đôi mắt đẹp vừa chuyển, giống như có điều ngộ ra, thấp giọng hỏi, thiếu gia gia có ý kiến gì không? Ý Thiên trầm ngâm nói, ta muốn chữa bệnh điên của hắn, thu về cho mình dùng. Lan Huynh ngạc nhiên nói, thiếu gia từ lúc nào tinh thông y thuật rồi? Ý Thiên khẽ cười nói, muốn trị bệnh cho hắn không cần tinh thông y thuật. Lan Huynh nhìn cổ ngũ vài lần, cười yếu ớt nói, như thế, thiếu gia liền thử xem đi. Ý Thiên có chút bất cảm, ngưng mắt nhìn cổ ngũ, sóng ý niệm vô hình như một mảnh sợi tơ dài hẹp mềm nhỏ, quay chung quanh ở ngoài thân cổ ngũ, từ lỗ chân lông toàn thân hắn, rót vào trong vỏ đại não. Những sóng ý niệm này số lượng rất nhiều, mỗi một tia đều có tần suất khác nhau, ở tiến nhập sau khi cổ ngũ đại não, liền bắt đầu tiếp xúc cùng những vi khuẩn kia. Trong đại não cổ ngũ số lượng vi khuẩn nhiều đến làm cho người ta sợ hãi, lại nhiều đến mấy ngàn vạn con, trong nháy mắt liền có mấy vạn con vi khuẩn chết giả, đồng thời lại có mấy vạn con vi khuẩn sinh ra. Những vi khuẩn này chu kỳ sinh mệnh quá ngắn, nhưng mà có được cấp chấn động độ cực cao, lấy ý thức chấn động tần suất nhân loại mà nói, là căn bản không đạt được loại cấp độ này. Vì vậy trước đây mặc dù có không ít cao thủ đến xem xét qua tình huống cổ ngũ, nhưng đều thúc thủ vô sách, trong đó liền kể cả một ít huyền hoàng. Giờ phút này, Ý Thiên đang liên tục không ngừng phát ra sóng ý niệm, đi thăm dò những vi khuẩn kia, muốn tìm ra phạm vi chấn động tần suất ý thức của bọn nó, nghĩ cách tới trao đổi câu thông. Đây là một quá trình hết sức phức tạp, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng chỉ có Ý Thiên loại người có được tần suất ý thức chấn động siêu cường đặc thù, mới có loại năng lực đặc thù này. Cũng chỉ Ý Thiên nắm giữ tình huống, tần suất ý thức chấn động của những vi khuẩn kia cực kỳ kinh người, 3.600 vạn lần đến 7.100 vạn lần. Cấp độ loại chấn động cao tần này xa xa vượt ra khỏi phạm vi nhân loại dò xét, mặc dù là võ hoàng đỉnh phong thánh hoàng cấp độ chấn động cũng xa xa không đạt được loại cảnh giới này. Ý Thiên ngoài kinh ngạc ra không khỏi trầm tư, những vi khuẩn này tần suất chấn động cao như thế, chẳng lẽ cùng chu kỳ sinh mệnh ngắn ngủi có quan hệ? Từ tri thức Ý Thiên hiện nay đang nắm giữ đến xem, vật rất nhỏ mắt thường không cách nào quan sát, cấp độ chấn động đều so sánh với vật mắt thường có thể thấy được cao hơn rất nhiều lần, đây rốt cuộc là tại sao chứ? Lập tức, Ý Thiên liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở việc trao đổi với những vi khuẩn kia. Đầu tiên, Ý Thiên điều chỉnh tần suất chấn động sóng ý niệm, và tần suất ý thức chấn động những vi khuẩn kia ở trong phạm vi đồng nhất. Lập tức, mỗi một đạo ý niệm nhằm vào mỗi một con vi khuẩn, tiến hành trao đổi, phát hiện tần suất ý thức chấn động mỗi con vi khuẩn đều không giống nhau, tồn tại thân thể sai biệt rõ ràng. Này này này! Cái gì? Chớ quấy rầy lão tử làm việc, nhiệm vụ của ta vẫn chưa hoàn thành. Đây là một con vi khuẩn trong đó. Sau khi cảm ứng được ý thức Ý Thiên, phát ra thanh âm. Ý Thiên phát ra ý thức hỏi thăm. Ngươi đang làm chuyện gì, sao lại phát ra những vật chất có tính phóng xạ kia? Lao tử bề bộn nhiều việc, không đếm xỉa tới ngươi. Tâm lý bài xích của vi khuẩn rất mạnh, cái này lại vượt ra ngoài toan tính của Ý Thiên. Dĩ vãng, Ý Thiên trao đổi với cỏ cây con kiến, chưa bao giờ gặp được loại tình huống này. Chẳng lẽ vi khuẩn này trời sinh tính vốn ác? Này, vi khuẩn lão huynh, ngươi liều chết liều sống làm vậy có ý nghĩa gì sao? Vi khuẩn cái đầu của ngươi, lão tử chính là thành viên loạn hồn cổ đại danh đỉnh đỉnh, ngươi dám đem ta nhìn thành lũ vi khuẩn vô cùng ngu xuẩn, coi chừng ta đem hồn phách của ngươi xoắn nháo nhuẹn. Cho ngươi ý thức tán loạn, sống không bằng chết. Ý Thiên tâm thần chấn động, loạn hồn cổ. Đây là cái đồ chơi gì? Thông qua cẩn thận tiếp xúc, Ý Thiên phát hiện loại sinh vật nhỏ bé tên là loạn hồn cổ này tính bài xích cực kỳ cao, cấp độ ý thức chấn động cực cao, trong nháy mắt nhảy biến mấy ngàn vạn lần. Chúng nó phóng ra vật chất tính phóng xạ chính là một loại khí thể làm cho tinh thần mê loạn, có thể kích thích dây thần kinh, khiến cho tinh thần tê liệt, thác loạn, uể oải. Quy 4 chương 15, đệ nhất tùy tùng. Loại khí thể này không chỉ có tạo thành thương tổn thật lớn với cổ ngũ, cũng đồng thời hướng về ý thiên phát ra ngàn vạn ý niệm cấu thành uy hiếp thật lớn. Ở dưới tình huống nói chuyện với nhau không có kết quả, ý thiên bắt đầu phân tích loại khí thể cổ quái này, nó có thể kích thích tinh thần, tê liệt ý thức, phải như thế nào mới có thể tiêu diệt hoặc là thanh trừ những khí thể này chứ? Trong trầm tư, ý thiên tiến thêm một bước kéo duỗi tần suất sóng ý niệm chấn động, tinh chuẩn nắm giữ mỗi một con loạn hồn cổ dẫn đầu thay đổi tần số, thử dụng ý niệm công kích để đối phó chúng nó. Một khắc này, ý thiên trong mắt lan hình, hai mắt đột nhiên phát sáng lên, thật giống tràn đầy thần thái, làm cho người ta sợ hãi thán phục. Trong nháy mắt đó, loạn hồn cổ trong đầu cổ ngũ nhận lấy ý niệm ý thiên công kích, một luồng sóng niệm lực vô hình, lấy tần suất chấn động ngay lập tức cao tới hơn 8.000 vạn lần, hướng về loạn hồn cổ ý thức tiến hành thác cổ, tại chỗ liền có hơn một nửa loạn hồn cổ ý thức nghiền nát, trực tiếp chết đi. Loạn hồn cổ còn lại sau khi nhận lấy công kích chí mạng, nhanh chóng điều chỉnh cấp độ chấn động của mình, muốn tránh né ý niệm công kích của ý thiên. Trong chuyện này, đại bộ phận loạn hồn cổ lần lượt chết đi, thực sự có một chút loạn hồn cổ thoát ly khu vực ý thức phong tỏa của ý thiên, biến mất không thấy bóng dáng. Đối với cái này, ý thiên vô cùng kinh ngạc, lại một lần nữa điều chỉnh tần suất chấn động ý thức, rất nhanh liền phát hiện những loạn hồn cổ thoát ly khu vực phong tỏa là giảm tần suất chấn động xuống, tiến nhập cấp độ chấn động khác. Thì ra, từng cấp độ chấn động đều có một chút phạm vi chấn động, chỉ cần thoát ly cái cấp độ này, liền sẽ đột nhiên biến mất. Những đạo lý này ý thiên thật ra hoàn toàn hiểu được, chỉ bất quá hắn chưa từng cẩn thận đi sửa sang chỉnh lý lại, bởi vậy còn có vẻ có chút lộn xộn, không đủ chuyên nghiệp. Giảm xuống tần suất ý thức, ý thiên phát ra ý niệm công kích hoàn toàn mới, nhất thời lại tiêu diệt không ít loạn hồn cổ, đồng dạng vẫn có một ít loạn hồn cổ trong tích tắc ý niệm công kích phát ra, đột nhiên thay đổi tần suất, nhảy ra tầng này, tránh được ý niệm công kích. Tao ngộ như vậy làm cho ý thiên nhất thời nổi lên hứng thú, ở trong 1/10 sát na, liên tục điều chỉnh mấy ngàn lần tần suất chấn động, cùng loạn hồn cổ triển khai một hồi sinh tử truy đuổi. Với tình huống trước mắt mà nói, cấp độ ý thức chấn động loạn hồn cổ xa xa không cường đại như ý thiên, nhưng tốc độ biến đổi tần suất lại nhanh đến làm cho không người nào có thể tin được. Mỗi lần ý niệm công kích của ý thiên đến, lại có một bộ phận loạn hồn cổ giống như biết trước tương lai, huyền diệu khó giải thích ở trong nháy mắt chuyển biến ý thức tần suất, nhảy vào cấp độ chấn động khác, cùng ý thiên chơi trò mèo đuổi chuột. Loại biến đổi cực tốc này mang đến cho ý thiên khảo nghiệm thật lớn, làm cho hắn cũng một lần nữa đề cao tốc độ biến đổi ý niệm, làm cho hắn ở trong lúc vô hình có nhận thức hoàn toàn mới đối với ý thức chấn động, ý niệm vận dụng. Nếu như nói, dĩ vãng ý thiên biết phương diện chấn động thâm thúy giống như biển, như vậy hiện tại ý thiên, vận dụng đối với chấn động ý thức, thật giống bọt nước trên mặt biển, rành mạch, chính xác. Đây là một loại chuyển biến, từ thâm thúy đến nhắm nhủi, từ trầm trọng đến biến hóa, dĩ nhiên tiến nhập một cái lĩnh vực mới. Theo ý thức chấn động cấp độ tiến thêm một bước đề cao, loạn hồn cổ còn sót lại với ý niệm công kích của ý thiên nhanh chóng giảm bớt, vẹn vẹn trong nháy mắt đã tạm thời bị tính toàn bộ tiêu diệt. Cái này tất cả nói rất dài dòng, nhưng ở trong hiện thực, lại vẹn vẹn vài cái sát na. Trong tràng, cổ ngũ nổi giận đột nhiên dừng lại, điều này làm cho người vây quanh cảm thấy kinh ngạc, đều cho rằng bệnh cổ ngũ đã phát tác xong. Lan Hinh có chút nghi hoặc, nói khẽ, thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Là ngươi sao? Ý thiên lạnh nhạt nói. Là ta, hắn đã tạm thời không có việc gì. Trong tràng, cổ ngũ lấy tay nhẹ nhàng tách ra tóc dài mất trật tự, lộ ra một khuôn mặt tuổi trẻ, chất phác, từng giọt mồ hôi từ trên trán trượt xuống, con mắt kỳ quái nhìn ý thiên, ngơ ngác sững sờ ở đó. Nhìn kia, tam cước tốt rồi, phát tác đa xong. Người vây quanh một loạt quay chung quanh cổ ngũ, hỏi thăm tình huống cụ thể của hắn. Cổ ngũ lắc đầu không nói, đẩy mọi người ra, buông lỏng cái chân quái dị, đi tới trước mặt ý thiên, ôm quyền nói. Cảm ơn ngươi xuất thủ cứu giúp, nếu không chê, cổ ngũ nguyện thể chết đi theo. Ý thiên cười nói, tình huống của ngươi rất cổ quái, ta hôm nay chỉ là tạm thời hóa giải một lần nguy cơ, sau này còn có thể phát tác. Hiện tại ta còn có việc, cũng không có thời gian cùng ngươi nhiều lời, ngươi đã nguyện đi theo ta, chúng ta đây liền đi thôi. Nắm tay Lan Hinh, ý thiên chợt lóe mặt qua, tốc độ cũng không vô quá nhanh, chỉ để cho cổ ngũ có thể theo kịp. Cổ ngũ sau khi khôi phục bình thường, tu vi thực lực lại tới võ hồn cảnh giới. So với Ý Thiên và Lan Hinh trước mắt, quả thực kém quá xa. Nhờ Ý Thiên tận lực thả chậm tốc độ, bởi vậy cổ ngũ mới có thể thuận lợi đuổi kịp, ba người chỉ chốc lát liền biến mất. Người vây quanh đối với cái này rất kinh ngạc, không thể tưởng được quái bệnh lại của cổ ngũ bị Ý Thiên trị hết. Trên đường, cổ ngũ ngữ khí tôn kính hỏi, sau này đi theo ân công, không biết xưng hô như thế nào mới tốt. Ý Thiên nhìn tòa nhà hai bên rất nhanh lui về phía sau, lạnh nhạt nói, ta tên là Nam Cung Phi Vũ, đây là Lan Huynh, ngươi sau này gọi ta công tử là được. Cổ Ngũ nói, vâng, công tử. Cổ Ngũ, nghe nói ngươi tới Phi Vân Thành đã 8 năm, đối với hoàn cảnh nơi này hẳn là tương đối quen thuộc đi. Lan Huynh quay đầu lại nhìn Cổ Ngũ, nhẹ giọng hỏi. Cổ Ngũ nhìn qua 24-25 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng thân hình cao lớn, làm cho người ta có một loại cảm giác thô cuồng bướng bỉnh. Đối với tình huống Phi Vân Thành, ta cũng biết đa số, không biết ngươi muốn hỏi phương diện nào. Lan Huynh khẽ nói, tình huống thượng quan thế gia, ngươi biết bao nhiêu? Cổ Ngũ sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn tình huống bốn phía một chút, thấp giọng nói, thượng quan thế gia là một trong 8 đại huyền hoàng thế gia Phi Vân Thành, tọa lạc ở phía bắc khu Đông Thành. Nghe nói thượng quan thế gia ở Phi Vân Thành đã có ngàn năm lịch sử, gia tộc nhân khẩu thịnh vượng, cao thủ nhiều như mây, cùng Huyền Dương cung bảo trì liên lạc mật thiết. Lan Huynh thần sắc khẽ biến, tiếp tục hỏi, trước mắt thượng quan thế gia, ai tu vi cao nhất? Cổ Ngũ trầm ngâm nói, nghe nói là đương đại gia chủ thượng quan Kim Hồng phụ thân của thượng quan Nhật Hoa, đã tu luyện tới cảnh giới huyền cấp võ hoàng đỉnh phong, tùy thời có thể tấn thăng đến thánh cấp võ hoàng, hơn nữa thượng quan Kim Hồng cũng là huyền hoàng, ở bên trong Phi Vân Thành kinh sợ một phương. Ý Thiên cười hỏi, thượng quan thế gia thực lực chỉnh thể thế nào? Cổ Ngũ nói, bẩm công tử, thượng quan thế gia thực lực chỉnh thể tương đối đáng sợ, vẹn vẹn võ hoàng cấp cao thủ liền vượt qua 100. T. Duẩn của tôi nét Ý Thiên nghe vậy chấn động, kinh ngạc nói, một cái huyền hoàng thế gia, thậm chí có hơn 100 vị võ hoàng cao thủ, cái này cũng quá. Quá nhiều đi. Lan Huynh cười khổ nói, công tử lúc này đây chỉ sợ thật sự gặp gỡ đại phiền toái. Ý Thiên trầm mặc thoáng một chút, lắc đầu nói, không sao, bọn họ cũng không làm khó dễ được ta. Đi thôi, đã tới Duệ Phong lâu rồi. Ở phía trước, Duệ Phong lâu bén nhọn giống như đao đã rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, vẹn vẹn cách xa vài dặm. Nhìn qua Duệ Phong lâu, ánh mắt Ý Thiên có chút nhộn nhạo, một đạo khí cháo vô hình xuất hiện ở bốn phía Duệ Phong lâu, làm cho không người nào có thể bay qua khu vực này tới gần Duệ Phong lâu. Công tử chú ý, Duệ Phong lâu có cấm không, chỉ có thể tới gần từ mặt đất, không thể trực tiếp từ không trung bay qua. Thanh âm Cổ Ngũ hợp thời vang lên, nói ra một ít tin tức của Duệ Phong lâu. Ý Thiên hạ thấp độ cao, giảm bớt tốc độ, rất nhanh liền đi tới trên mặt đường, phát hiện mặt đất xác thực không có bất kỳ cấm chế. Ngẩng đầu nhìn lại, Duệ Phong lâu cao vút trong mây, uy nghiêm khí phách, làm cho người ta cảm thấy vô kiên bất tồi. Lan Huynh chăm chú nhìn tình hình lối vào Duệ Phong lâu, Duệ Phong lâu ngoại hình đặc biệt, cửa vào cũng là hình mũi lao, cửa ra vào có hai vị trung niên nam tử thần sắc lạnh lùng, khí thế bức người, hẳn là thủ vệ. Khi Lan Huynh ánh mắt chạm đến hai vị trung niên nam tử, bọn họ hình như có phát hiện, không hẹn mà cùng hướng phía Lan Huynh nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra một cỗ nhuệ khí, điều này làm cho Lan Huynh tâm thần chấn động, thầm nghĩ, ánh mắt thật sắc bén, phỏng chừng ít nhất đều có tu vi cao cấp võ tôn. Cổ Ngũ đứng sau lưng Ý Thiên, ánh mắt cổ quái nhìn Duệ Phong lâu, thần sắc nhiều hơn vài phần cảnh giác. Hiển nhiên đối với Cổ Ngũ thân là võ hồn mà nói, đây không phải chỗ hắn có thể tiếp xúc. Ý Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn hai người ở lối vào, lập tức nắm bàn tay nhỏ bé của Lan Huynh, hướng phía Duệ Phong lâu đi đến. Người kia dừng bước, trên báo tính danh. Ý Thiên tới gần, nam tử cửa ra vào bên trái mở miệng nhắc nhở. Vọng Nguyệt Trấn, Nam Cung Phi Vũ. Ý Thiên dừng bước lại, thản nhiên nhìn hai trung niên nam tử. Đối với tên Nam Cung Phi Vũ, những người khác trong Phi Vân Thành có lẽ không quá quen thuộc, nhưng người Nam Cung thế gia cũng đã sớm nghe nói qua tên của hắn. Thì ra là ngươi, vị này chắc hẳn Lan Huynh cô nương đi, vị này là ai? Mở miệng vẫn là nam tử bên trái. Ý Thiên lại cười nói, sau lưng là tùy tùng của ta, kính xin bẩm báo một tiếng, nói Nam Cung Phi Vũ đến đây ứng hẹn. Đừng nóng nội, đã bẩm báo lên. Nha! Mặt trên đã có đáp lại, mời ba vị vào. Tay trái vung lên, trung niên nam tử cửa ra vào bên trái làm một cái tư thế xin mời. Ý Thiên có chút bước cằm, nắm Lan Huynh, mang theo Cổ Ngũ, đi vào trong. Duệ Phong lâu ngoại hình giống như đao, nhưng trên thực tế đất đai cực kỳ rộng lớn. Sau khi tiến vào cửa, trước mặt liền xuất hiện một thiếu nữ bạch y đẹp như tuyết tiểu. Hoan nghênh quang lâm, ta tên là Thủy Tuyết, phụ mệnh đến đây tiếp đãi các vị. Ý Thiên đánh giá Thủy Tuyết trước mắt, chỉ thấy nàng ngũ quan tú lệ, da thịt như ngọc, dáng người thức tha, cử chỉ di người. Thủy Tuyết nhiều nhất 16-17 tuổi, nhưng nhìn qua anh khí bức người, nói chuyện khẩu khí trầm ổn, làm cho người ta có một loại cảm giác giỏi giang. Có chút bước cằm, Ý Thiên nắm Lan Huynh, ở dưới sự dẫn dắt của Thủy Tuyết, tiến nhập một cái thế giới giả tưởng. Chủ nhân trước mắt có việc, tạm thời không cách nào tiếp đãi các vị, đặc biệt lệnh mang các vị đi nghỉ ngơi trước, sau đó chủ nhân sẽ đích thân tiếp kiến. Trong Duệ Phong lâu to như vậy, có vẻ vắng vẻ yên tĩnh. Ý Thiên đi sau lưng Thủy Tuyết, từ lầu 1 đến lầu 13 lại không có chứng kiến một người. Hỏi nguyên nhân, Thụy Tuyết nói Duệ Phong lâu này tổng cộng có 36 tầng, mỗi một tầng đều có cao thủ tọa chấn, chỉ có điều hiện tại đang họp, bởi vậy có vẻ rất yên tĩnh. Quy 4 chương 16, Nam Cung Uyển Nghi. Duệ Phong lâu ngoại hình kỳ lạ, bên trong kết cấu càng quái dị, từng tấm gương cách thành gian phòng, làm cho người ta có một loại cảm giác hư ảo, quỷ dị. Ý Thiên đặt mình trong đó, thật giống tiến nhập một cái thế giới giả tưởng, những mặt kính kia lại có thể đem đại bộ phận sóng dò xét trực tiếp phản xạ trở về, làm cho người ta rất khó dò xét tin tức. Một hồi, Thụy Tuyết mang theo Ý Thiên, Lan Huynh, Cổ Ngũ ba người tới tầng 18, đưa bọn họ an bài ở trong một gian phòng rất lớn. Nơi này như cũng là mặt kính tạo thành, chỉ có điều nhiều hơn chút ít vật phẩm, như giường, bàn. Nhìn kính tượng giao thoa vặn mẹo, Ý Thiên có cảm giác kỳ quái, như vậy cũng giống như vô số không gian trọng điểm vặn mẹo, từng cái bóng giao thoa kéo dài, giống như vô cùng vô tận. Ánh mắt ngưng tụ, Ý Thiên có một loại cảm giác xa xưa rộng lớn, vô biên vô hạn. Loại cảm giác này làm cho hắn suy nghĩ tung bay, cả người chìm đắm trong thế giới nhỏ hẹp rồi lại rộng lớn. Lan Hình và Cổ Ngũ tương đối bình tĩnh, bọn họ không có cấp độ chấn động ý thức thâm thúy xa xưa như Ý Thiên, sẽ không đi tự hỏi những chuyện phí thần phí lực này. Thụy Tuyết nhìn Lan Hình, ánh mắt hơi có vẻ quái dị, một cái là thị nữ Nam Cung Uyển Nghi ở hiện tại, một cái là thị nữ Nam Cung Uyển Nghi ở quá khứ, nhưng hai bên lại có chênh lệch rất lớn. Luận tướng mạo tu vi, hai người cũng tương đối gần nhau. Nhưng Thụy Tuyết là theo chân Nam Cung Uyển Nghi, mới tu luyện đến trung cấp võ tôn cảnh giới. Mà Lan Hình thì đi theo Nam Cung Phi Vũ, lại cũng là tu luyện tới trung cấp võ tôn cảnh giới, cái này như thế nào không làm cho Thụy Tuyết cảm thấy khiếp sợ. Đương nhiên, cẩn thận so sánh, Thụy Tuyết bên ngoài rõ ràng kém hơn Lan Hình, khí chất cũng kiên quyết khác thường. Chỉ có điều cách ăn mặc của Thụy Tuyết và Lan Hình không cùng tâm thái cũng giống nhau, cho nên đền bù có chút thiếu thốn. Đối với Cổ Ngũ, Thụy Tuyết nhìn mấy lần mặc dù thấy hắn có ba chân, nhưng không có hỏi nhiều. Như thế, tất cả bốn người trong phòng có chút suy nghĩ, lẳng lặng cùng đợi thời gian trôi qua. Ánh mắt ngưng tụ một chút, Ý Thiên từ trong kính tượng thế giới thấy được Lan Hình, Thụy Tuyết, Cổ Ngũ lập thể. Nhìn từ nhiều góc độ quan sát, từ phương vị khác nhau, góc độ khác nhau, toàn diện lập thể xâm nhập so với bất kỳ một lần nào ở Di Vãng cũng phải tinh tường hơn. Loại cảm giác này làm cho Ý Thiên kinh ngạc, mình cũng không có tận lực nâng cao tần suất chấn động ý thức, chính là sóng dò xét ý niệm trải qua mặt kính phản xạ, liền phát sinh biến hóa, hẳn là mặt kính và sóng dò xét ý niệm dung hợp hình thành. Phát hiện này làm cho Ý Thiên mơ hồ nghĩ tới điều gì, loại đặc tính này nếu vận dụng đến cấp độ chấn động ý thức, sẽ xuất hiện dạng biến hóa gì? Tác dụng phản xạ của mặt kính, có thể đối với sóng chấn động trong phạm vi nhất định sinh ra tác dụng, phát ra hiệu quả che giấu, che đậy. Dưới tình huống bình thường, người tu luyện tinh thần lĩnh vực ở cấp độ không cao rất dễ dàng bị loại mặt kính này mê hoặc, do đó làm ra lựa chọn sai lầm. Giờ phút này, Ý Thiên đang thăm dò nguyên lý và huyền bí của mặt kính phản xạ, trọng điểm minh bạch đặc tính mặt kính, để mô phỏng hiệu quả như vậy. Bằng thành tựu của Ý Thiên ở phương diện tinh thần lĩnh vực đối với huyền bí của mặt kính phản xạ rất nhanh có đột phá, đối với khái niệm ánh sáng, ánh mắt, ý niệm, cũng có nắm giữ thêm một bước. Đến lúc đó, Ý Thiên đắm chìm ở trong một loại hải dương tri thức, tiến nhập một loại thời không vong ngã đặc thù. Không tiếng động thời gian có vẻ tịch mịch, không biết đợi bao lâu, Lan Hinh và Cổ Ngũ mới thấy trên mặt Nhược Tuyết xuất hiện một tia thần sắc chấn động. Một khắc này, Ý Thiên cũng đúng lúc từ trong trầm tư thanh tỉnh, giống như bị tin tức vô hình nào đó quấy nhiễu, ý thức về tới hiện thực. Chủ nhân đến đây. Thanh âm Thụy Tuyết lộ ra kính sợ, tựa như rất sợ chủ nhân của nàng. Lan Hinh có chút kích động, thoáng cái đứng lên, 10 năm không thấy chủ nhân, trong lòng tràn đầy tưởng niệm. Cổ Ngũ vẻ mặt nghi hoặc, không rõ Ý Thiên tới đây làm gì, cũng không biết chủ nhân trong miệng Thụy Tuyết rốt cuộc là đại nhân vật nào. Lúc này, không thấy bất kỳ dị động, trong phòng liền xuất hiện một đoàn quang mang, từ một cái quang điểm trong nháy mắt khuyết tán thành một bóng người, toàn thân cao thấp đều tản mát ra vầng sáng chói mắt, làm cho người ta trong lúc nhất thời không quá thích ứng. Cổ Ngũ vô ý thức túi đầu lảng tránh, trên mặt Lan Hinh nổi lên kinh ngạc, Ý Thiên mày kiếm nhăn lại, cái ánh sáng mãnh liệt này làm cho người ta căn bản nhìn không thấy cái gì cụ thể gì đó. Nhưng mà Ý Thiên vừa nhíu mày xong, tia sáng trên thân người nọ đột nhiên tán đi, biến thành một cô ánh sáng nhu hòa, lộ ra một dáng người hiểu điệu. Đặt mắt nhìn lại, đó là một bạch y nữ tử trên mặt có sa mỏng trong suốt, duyên dáng yêu kiều, được bao vây ở bên trong một đoàn tia sáng nhu hòa. Sa mỏng trên mặt nữ tử rất kỳ lạ, nhìn như trong suốt nhưng mà thấy không rõ bộ dáng cụ thể của nữ tử, chỉ là lộ ra một cái hình dáng mỹ hảo loan thoáng, tràn đầy một loại mỹ diệu mông lung. Nữ tử thân hình thon dài, dáng vẻ thướt tha mềm mại, một thân quần áo trắng như tuyết giống như tiên tử lâm phàm, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức cao nhã đẹp đẽ quý giá. Nữ tử hai mắt vô cùng xinh đẹp, hiện lên u lam sắc, giống như thủy tinh trong suốt. Nữ tử ánh mắt cực lạnh, như hàn băng vùng địa cực, xuyên suốt ra một cỗ hàn ý kinh sợ tứ phương, băng phong thiên địa, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái cảm giác này cực kỳ quái dị, bởi vì Nam Dương tu chân giới lấy pháp quyết chí cương làm chính, người tu chân phần lớn nhiệt tình như lửa, sảng khoái hiếu chiến, rất ít vô tình lạnh lùng như người con gái trước mắt này. Lan Huynh nhìn bạch y nữ tử nhu hòa quang mang bao vây lấy, xinh đẹp trên mặt lộ ra kích động tình. Huynh nhi bái kiến chủ nhân. Đứng dậy, Lan Huynh nhẹ nhàng thi lễ, tràn đầy tôn kính. Bạch y nữ tử một mực ngưng mắt nhìn Ý Thiên, khi nhìn thấy Lan Huynh thi lễ, khẽ nhìn nàng một cái, ngự khí trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, Huynh nhi miễn lễ, 10 năm không thấy, ngươi cũng đã là người của Nam Cung Phi Vũ, sau này cũng không cần lại xưng hô ta là chủ nhân. Lan Huynh sắc mặt biến hóa, đôi môi run nhẹ nhẹ vài cái, cuối cùng than nhẹ nói, vâng, Huynh nhi nhớ kỹ. Ý Thiên biểu lộ quái dị, hắn có thể tinh tường cảm ứng được ánh mắt Nam Cung Uyển Nghi dò xét trong ánh sáng, đang trải rộng toàn thân cao thấp từng cái lỗ chân lông của mình, xâm nhập mỗi một tấc huyết nhục, minh bạch thực lực cụ thể của mình. Loại tình huống này, Ý Thiên không thể không thoáng điều chỉnh tình huống thân thể, ẩn tàng một bộ phận thực lực. Cổ Ngũ nhìn Nam Cung Uyển Nghi, trong lòng cảm nhận được một cô áp lực lớn lao, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, lại không chịu nổi cỗ khí thế phát ra trên người Nam Cung Uyển Nghi. Tam cước ở tại chỗ này, ta có lời muốn nói cùng Nam Cung Phi Vũ, Lan Huynh. Ánh sáng nhạt chợt lóe, Nam Cung Uyển Nghi, Ý Thiên, Lan Huynh ba người liền biến mất tung tích, vẹn vẹn lưu lại Thụy Tuyết và Cổ Ngũ sững sờ trong phòng, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Tiếp theo trong nháy mắt, Ý Thiên và Lan Huynh xuất hiện ở một cái không gian không không đãng đãng, coi như vô biên vô hạn, ngoại trừ một chút khí mờ mịt ra, nhìn không thấy bất kỳ thứ gì thực chất. Kinh ngạc nhìn bốn phía, Lan Huynh vẻ mặt kinh ngạc, mà Ý Thiên thì trong nháy mắt cảm thấy được, đây là một không gian đặc thù, tựa như cách ly với ngoại giới. Nam Cung Uyển Nghi xuất hiện ở đối diện Ý Thiên, cách xa nhau vài thước, nhưng cảm giác giống như là xa ngàn dặm, có cảm giác tái sinh nói không nên lời. Lan Huynh kéo ống tay hào Ý Thiên một chút, thấp giọng nói, còn không mau bái kiến chủ nhân. Ý Thiên vội vàng thi lễ nói, Phi Vũ bái kiến. Bái kiến. Đều là người Nam Cung thế gia, Ý Thiên trong lúc nhất thời lại không biết nên xưng hô như thế nào mới tốt. Nam Cung Uyển Nghi lạnh nhạt nói, gọi ta tỷ tỷ là được. Ý Thiên sững sờ, nhưng không dám chần chờ, vội hỏi, Phi Vũ bái kiến tỷ tỷ. Lan Huynh sắc mặt biến hóa, tựa như không thể ngờ được Nam Cung Uyển Nghi sẽ để Nam Cung Phi Vũ xưng hô nàng là tỷ tỷ. Phải biết rằng Nam Cung thế gia nhân khẩu thịnh vượng, trừ phi là quan hệ trực hệ huyết thống, nếu không xưng hô vô cùng không tiện, bối phận quan hệ cực loạn. Loại tình huống này, thực lực liền trở thành tiêu chuẩn cân nhắc địa vị thân phận một người. Có thực lực thì có địa vị, không có thực lực, bối phận cao tới đâu cũng không làm nên chuyện gì. Lấy tu vi và địa vị Nam Cung Uyển Nghi Thánh Hoàng, để cho Nam Cung Phi Vũ xưng hô nàng là tỷ tỷ, đây tuyệt đối là chuyện làm cho người ta khó có thể tin. Sự tích của ngươi ở Vọng Nguyệt Trấn, ta đã có nghe thấy. Năm đó ta đem huynh nhi bàn cho ngươi, là hy vọng nàng đi theo ngươi hưởng phúc, ai ngờ ngươi lại yên lặng 10 năm, không hề tiến thêm. Ngươi nói, đây là có chuyện gì? Nam Cung Uyển Nghi ánh mắt lạnh lùng như trước, làm cho người ta rất khó suy đoán tâm tư của nàng. Lan Huynh tâm thần siết chặt, không đợi Ý Thiên mở miệng, liền giành nói, chủ nhân, ngươi không nên trách cứ thiếu gia, hắn thật ra một mực rất cố gắng tu luyện. Ý Thiên đối mặt Nam Cung Uyển Nghi ngưng mắt nhìn, trong lòng có loại cảm giác bị nhìn xuyên, điều này làm cho hắn tương đối cảnh giác, đối với tu vi Thánh Hoàng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Nam Cung Uyển Nghi là người tu vi sâu cao nhất sau khi Ý Thiên biến thành Nam Cung Phi Vũ chứng kiến. Bằng võ tôn tu vi Ý Thiên hôm nay, trong thể nội rất nhiều bí ẩn hẳn là đều không thể gạt được con mắt Nam Cung Uyển Nghi. Trong đầu Ý Thiên, một mực suy nghĩ trả lời vấn đề của Nam Cung Uyển Nghi như thế nào, lần đầu hắn tiếp xúc Nam Cung Uyển Nghi, căn bản đoán không ra tính tình của nàng, bởi vậy có một số việc cần đánh cuộc vật khí. Về việc này, là từ 10 năm trước nói lên, đó là bí mật ta che giấu nhiều năm qua. Lúc trước sau khi ta tấn thăng võ hồn, được gia tộc ban thưởng, sau khi ở nhà khổ luyện 3 tháng, liền từ sơ cấp võ hồn tấn thăng đến trung cấp võ hồn. Có một ngày, ta vụng trộm tiến vào rừng rậm bị lạc, gặp được một đầu hắc điêu có thể nói, nó chở ta đi một chỗ rất xa, ở trong một cái huyết hồng sơn động, ta ăn một quả trái cây hương khí tràn ngập. Lúc ấy ta cũng không biết đó là cái gì, cũng không biết là ăn vật gì. Về sau ta mới chậm rãi biết rõ, hắc điêu đem ta dẫn tới xích huyết phong kỳ lân động. Ta trong lúc vô tình ăn kỳ lân thánh quả, làm cho từ đó về sau 10 năm, tu vi không hề tiến thêm. Ý Thiên nói như vậy làm cho Lan Huynh cảm thấy rung động, nhịn không được kinh hô, sinh huyết phong kỳ lân động, đây chính là địa giới huyết phong đế quốc. Kỳ lân thánh quả là cựu cấp quả tiên, thiếu gia như thế nào thuận lợi thu vào tay như vậy. Ý Thiên khẽ thở dài, ta cũng không hiểu tại sao, trong động từng có dấu vết đánh nhau kịch liệt, tựa như chỉ ngay trước khi ta tiến vào khẩu, phục dụng kỳ lân thánh quả xong hắc điêu liền thúc giục ta mau mau rời đi, ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Quy 4 chương 17, Tứ Tả Tam Thánh. Lan Huynh cười khổ nói, kỳ lân thánh quả không phải chuyện đùa, chi võ tôn cảnh giới mới có thể dùng. Thiếu gia năm đó vẹn vẹn chỉ là trung cấp võ hồn, phục dụng kỳ lân thánh quả tự nhiên là không hề tiến thêm, dù cố gắng thế nào cũng là uổng phí. Ý Thiên nói, cái này ta về sau mới hiểu được, đáng tiếc đã quá muộn. Trước đó lần thứ nhất Nam Cung Kiến Hoa mang ta bước đến tuyệt lộ, không nghĩ đến ta lại nhân họa đắc phúc, được cao thủ cứu giúp. Sau khi tỉnh lại, ta liền phát hiện kỳ lân thánh quả trong người đã bắt đầu hòa tan, tu vi của ta cũng đột nhiên tăng mạnh, bước vào võ tôn cảnh giới. Nam Cung Uyển Nghi sóng mắt khẽ nhúc nhích, lạnh nhạt nói, thì ra cố linh khí cường đại trong đan điền người chính là kỳ lân thánh quả. Ý Thiên có chút vuốt cằm, trong lòng lại có chút may mắn, không thể tưởng được Nam Cung Uyển Nghi cũng sớm đã nhìn ra thân thể Ý Thiên khác thường, cảm thấy được kỳ lân thánh quả tồn tại. Chuyện ngươi đánh chết Nam Cung Diệt, trưởng lão hội đã báo lên. Ta lần này bảo ngươi đến đây, là muốn tạm thời đem ngươi giữ ở bên người. Nam Cung Uyển Nghi ngữ khí rất bá đạo, nói thẳng ý tứ, cũng không có hỏi thăm Ý Thiên có nguyện ý hay không. Có thể ở lại bên người tỷ tỷ, Phi Vũ tự nhiên cam tâm tình nguyện. Nhưng mà trước mắt Phi Vũ còn có một ít chuyện, cần tỷ tỷ hỗ trợ. Ý Thiên suy nghĩ một chút, lấy tình thế mình trước mặt, còn cần phải dựa vào Nam Cung Uyển Nghi. Là chuyện Vọng Nguyệt Trấn. Ý Thiên lắc đầu nói, là chuyện hôm nay mới phát sinh. Buổi sáng ta giết phụ tử Nam Cung Liệt, buổi chiều trước lúc vào thành, ta cũng đã giết Thượng Quan Trường Phong và Lạc Xuyên. Ý Thiên khẩu khí rất bình thản, nhưng lúc này đây trong mắt Nam Cung Uyển Nghi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi cũng đã giết Thượng Quan Trường Phong. Tốt, rất tốt. Cái này chẳng khác gì là lập được một lần đại công cho Nam Cung thế gia. Về phần Vọng Nguyệt Trấn bên kia, ta sẽ dặn bảo trưởng lão hội bảo vệ người nhà ngươi an toàn. Ngươi có thể yên tâm ở lại đây. Có Nam Cung Uyển Nghi bảo đảm chuyện đó, Ý Thiên cuối cùng buông xuống một tảng đá lớn, cười nói, Phi Vũ đa tạ tạ tỷ tỷ. Nam Cung Uyển Nghi lạnh nhạt nói, trước không nên cám ơn ta, cùng ở bên cạnh ta, so sánh với ngươi ở bên ngoài càng thêm nguy hiểm. Ý Thiên hiểu rõ nhẹ gật đầu, gần vua như gần cọp. Nam Cung Uyển Nghi lạnh lùng, cực kỳ không dễ ở chung. Đi theo bên cạnh nàng, hơi không chú ý, có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Nhưng Ý Thiên không quan tâm. Trên đời này có thể giết người của hắn, phỏng chừng cho dù có cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Hơn nữa Ý Thiên cũng ít nhiều đoán được một ít tâm tư của Nam Cung Uyển Nghi, nàng phỏng chừng cũng không phải biểu hiện ra cảnh tượng như vậy, hoặc nhiều hoặc ít có một ít chua xót và khổ sở không muốn người biết. Nhìn Ý Thiên một bộ thần sắc hiểu rõ, Nam Cung Uyển Nghi nói, ta nói nguy hiểm, cũng không phải là ta. Ý Thiên cái này kỳ quái, hỏi, vậy là cái gì? Nam Cung Uyển Nghi sóng mắt khẽ nhúc nhích, ngữ khí quái dị nói, Nam Cung Thế Gia và Liệt Dương Thần Điện. Ý Thiên nghi ngờ, Liệt Dương Thần Điện đối với Nam Cung Uyển Nghi bất mãn rất bình thường, bởi vì Nam Cung Uyển Nghi là nhân vật cao tầng Nam Cung Thế Gia ở Phi Vân Thành. Nhưng Nam Cung Thế Gia cũng sẽ cấu thành uy hiếp cho Nam Cung Uyển Nghi, cái này làm cho Ý Thiên trong lúc nhất thời không hiểu. Lan Huynh giống như có điều ngộ ra, khẽ thở dài, quyền thế và danh lợi luôn làm cho người ta thân bất do kỷ. Lan Huynh làm cho Ý Thiên nghĩ tới Thiên Nguyệt Sơn Trang, nơi đó người tu luyện đạo thuật và kiếm thuật, tựa như quan hệ không có phức tạp như vậy. Tại sao tu luyện vô cùng đơn giản, lại khiến cho ngươi tranh ta giành đấm đá như thế? Loại hoàn cảnh này, còn có thể an tâm tu luyện sao? Nam Dương tu chân thế giới liền như vậy, trong nghịch cảnh mới có thể phát triển lớn mạnh. Nam Cung Uyển Nghi nói lộ ra vài phần lãnh khốc, có lẽ là hoàn cảnh như vậy, làm cho nàng dưỡng thành tính cách lạnh lùng. Ý Thiên Nghi vừa nói, người tu chân địa phương khác, liền không phải như vậy sao? Nam Cung Uyển Nghi nhìn Ý Thiên liếc, đáp lại nói, Vân Châu và Nam Dương cùng loại, chỉ có điều tương đối lộn xộn. Phật Châu tu Phật trọng một chữ ngộ, Đạo Châu tu đạo chú ý vô vi là vui cười, hai cái địa phương này chọn đều là tĩnh tâm tu luyện, ở trong thuận cảnh tìm kiếm đột phá. U Châu luyện kiếm, có một phong cách riêng, Hư Châu ảo thuật thần bí khó lường. Âm Hoang và Nam Dương thì khác, yên tĩnh nghèo nàn, lấy huyền băng thuật là chính. Ý Thiên trầm ngâm nói, như thế chỉ có Nam Dương và Vân Châu hai nơi, hoàn cảnh tu luyện mới thuộc về nghịch cảnh, đấm đá lẫn nhau, quan hệ phức tạp. Nam Cung Uyển Nghi nói, Cửu Châu đều như nhau. Chỉ có điều Nam Dương và Vân Châu lấy tu lực là chính, nhân tâm hiếu chiến, thiếu Phật đạo kiếm không những không linh khí phiêu dở, nhiều hơn một chút ít thiết huyết và trầm trọng. Ý Thiên hỏi, tu chân lục đạo, còn có mạnh yếu? Nam Cung Uyển Nghi lắc đầu nói, tu chân lục đạo, không có mạnh yếu, chỉ là phương thức khác nhau, quá trình khác nhau, kết quả cũng giống nhau. Lan Huynh nhìn Nam Cung Uyển Nghi, trên mặt treo nụ cười thân thiết, ngâm khẽ nói, lúc này đây thiếu gia giết Thượng Quan Trường Phong, phỏng trường Thượng Quan Thế Gia sẽ không cam lòng. Nam Cung Uyển Nghi nói, người thượng quan thế gia đã đến Duệ Phong lâu, hẳn là hướng về phía chuyện này tới, trước để cho bọn họ tại đó chờ. Lan Hinh nhìn Ý Thiên, chần chờ nói, thiếu gia lúc này đây không chỉ có giết thượng quan Trường Phong, còn thu thất cấp tiên khí Tử Long kiếm của hắn. Nam Cung Uyển Nghi có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm nói, như thế không chỉ có thượng quan thế gia muốn tới tìm hắn báo thủ, Huyền Dương cung cũng sẽ đến thăm yêu cầu Tử Long kiếm. Ý Thiên nói, ta phỏng chừng báo thủ là thứ yếu, đoạt lại tiên khí mới là mục đích chủ yếu của bọn hắn. Nam Cung Uyển Nghi cười lạnh nói, đến trong tay của ngươi sẽ là của ngươi, há có thể để cho bọn hắn lấy về. Ý Thiên thử do xét hỏi, như vậy có thể thêm phiền toái cho tỷ tỷ hay không? Nam Cung Uyển Nghi hừ lạnh nói, ở trong Phi Vân Thành, phiền phức của ta còn thiếu ư, Nam Cung Uyển Nghi ta là người dễ bị khi dễ như vậy sao? Lan Huynh thở gì hào khí không đúng, nói tránh đi, ta cùng thiếu gia đi tới bên người chủ nhân, có thể vì chủ nhân làm chút gì đó sao? Nam Cung Uyển Nghi nhìn Lan Huynh liếc, ngựa khí hơi lộ vẻ nhu hòa nói, phi vũ tu vi còn thấp, tạm thời không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại yêu thú trên người của ngươi thực lực rất mạnh, có chút vượt quá dự đoán của ta. Lan Huynh mỉm cười nói, đây đều là công lao của thiếu gia. Trước mắt ở trên người của ta chính là Huyễn Điệp Tiên Tử, trên đầu ngưng tụ ra ba đạo linh ảnh, là một vị thực lực mạnh nhất trong cả yêu hồn lâm. Sau khi nghe Lan Huynh đơn giản giảng thuật, Nam Cung Uyển Nghi ánh mắt khẽ biến, trầm giọng nói, ba đạo linh ảnh, tương đương với huyền hoàng cảnh giới. Tồn tại cường đại như vậy, giống như ngoại trừ Viêm Hoàng gia, rất khó gặp gỡ. Ngươi ngược lại vận khí tốt, có yêu thú như vậy ở bên cạnh, đối với tu luyện của ngươi cũng có trợ giúp rất lớn. Lan Huynh lại cười nói, Hinh Nhi không cầu cái gì thực lực cao siêu, chỉ cầu cả đời phục thị thiếu gia, làm cho hắn thật vui vẻ, đồng thời hy vọng chủ nhân khoái khoái lạc lạc. Ý Thiên có chút cảm động, đối với người tu chân mà nói, truy cầu trường sinh, truy cầu cảnh giới, đó là mộng tưởng suốt đời của vô số người. Là nguyện vọng lớn nhất từng người tu luyện. Nhưng Lan Huynh tịnh không để ý, nàng cầu đến vui mừng, nàng dễ dàng thỏa mãn, làm cho Ý Thiên cảm nhận được, thật ra trong cuộc sống ngoại trừ tu luyện, ngoại trừ trường sinh, ở trong sinh mệnh ngắn ngủi cũng có thật nhiều chuyện đáng giá truy cầu. Tu luyện cũng không phải là toàn bộ, tu luyện truy cầu cũng không chỉ có một cái kết quả. Nam Cung Uyển Nghi trong ánh mắt toát ra một tia nhu hòa, nói khẽ, hạnh phúc, nhiều khi đều cần thực lực đến giữ gìn. Ở Nam Dương khối thổ địa thượng võ thành phong trào này, không có thực lực là chưa nói tới cái gì hạnh phúc. Nam Cung Uyển Nghi lời nói này lộ ra một cô ý tứ hàm xúc bất đắc dĩ, cho dù ngươi không muốn tu luyện, không cầu tiên đạo vĩnh lạc, nhưng vì cuộc sống, vì lý tưởng, ngươi cũng phải có được thực lực tương ứng, bởi vì đó là trụ cột của tất cả vật chất và tinh thần ngươi truy cầu. Lan Huynh cười nói, không truy cầu hạnh phúc quá lớn, cũng không cần thực lực quá mạnh mẽ. Ý Thiên cảm khai nói, nếu thật sự là như thế, thì cũng tốt. Nam Cung Uyển Nghi nhìn Ý Thiên, đột nhiên nói, tu vi của ngươi có chút cổ quái, có rảnh ta muốn tìm hiểu thật kỹ. Hiện tại ta giới thiệu cho ngươi một chút tình huống của Duệ Phong lâu trước. Ý Thiên gật đầu nói, tỷ tỷ thỉnh giảng, Phi Vũ đối với Phi Vân Thành tương đối lạnh nhạt, rất nhiều chuyện cũng không biết. Nam Cung Uyển Nghi lạnh nhạt nói, ta đây liền bắt đầu nói từ Phi Vân Thành, ngươi trước hiểu rõ một ít, sau này làm việc cũng thuận tiện. Ở bên trong Phi Vân Thành, tu vi cao nhất võ đế có 3 vị, theo thứ tự là Nam Cung Thế Gia Nam Cung Tuấn Trì, Huyền Dương Cung Vương Phi Dật, Liệt Hỏa Đế Quốc một trong Tam Phu Nguyên Soái Dương Mục. Dưới võ đế là Thánh Hoàng, ở Phi Vân Thành tổng cộng có 18 vị, trong đó Nam Cung Thế Gia 6 vị, Huyền Dương Cung 5 vị, Liệt Hỏa Đế Quốc 4 vị, những thế lực khác 3 vị. Dưới Thánh Hoàng là Huyền Hoàng, cả Phi Vân Thành ước chừng có 100 vị gì đó, nhân số cụ thể bởi vì có biến động, cho nên không phải quá chắc chắn. Còn lại cao cấp võ hoàng, trung cấp võ hoàng, sơ cấp võ hoàng thì cộng lại nhiều đến mấy ngàn người. Ý Thiên nghe vậy tắc lưu ấy. Cái Phi Vân Thành này thật đúng là nơi võ hoàng tụ tập, có nhiều giống như con ba bà sang sông. Lan Huynh thở nhẹ nói, nhiều như vậy, thiếu gia sau này ở Phi Vân Thành phải cẩn thận. Nam Cung Uyển Nghi nói, bên trong Phi Vân Thành, võ tôn vượt qua 10 vạn người, võ hồn vượt qua 100 vạn người, còn lại hạng người bất nhập lưu nhiều vô số kể. Ý Thiên Hiếu Kỳ nói, tồn tại phía trên võ đế có ở đây không? Nam Cung Uyển Nghi ánh mắt khẽ biến, trầm mặc một lát, nói khẽ, phía trên võ đế còn có võ thánh. Nhưng người có thể trở thành loại tồn tại này, cả Vân Hoang Đại Lục đều tìm không ra mấy vị. Ý Thiên kinh ngạc nói, võ thánh. Nam Cung Uyển Nghi ngâm khẽ nói, đó là tồn tại trong truyền thuyết, ta cũng chỉ là nghe thấy. Ở Phi Vân Thành có tứ tả tam thánh bát huyền môn. Tứ tả nói là Đông Thành Âm Thi Chủng, Tây Thành Tuyết Hồn Động, Nam Thành Vấn Thiên Tỉnh, Bắc Thành Thạch Hỏa Phật. Tam thánh theo thứ tự là Cầm Thánh Đông Phương Minh sáng lập Thánh Cầm Các, Kỳ Thánh Quan Vân Hà sáng lập Thánh Quân Lâu, Họa Thánh Thái Sử Thư Ngọc Họa Hồn Tiểu Trúc. Cầm Kỳ Họa Tam Thánh chính là Thánh Hoàng, cũng tức là trong Phi Vân Thành, ngoại trừ Nam Cung Thế Gia, Huyền Dương Cung, Liệt Hỏa Đế Quốc Gia, chỉ vẹn vẹn có 3 vị thánh hoàng. Về phần bát huyền môn là chỉ bát đại huyền hoàng thế gia, theo thứ tự là Thượng Quan thế gia, Âu Dương thế gia, Đoan Mục thế gia, Công Tôn thế gia, Hạ Hầu thế gia, Vũ Văn thế gia, Mộ Dung thế gì. A, Hoàng phủ thế gia. Quy 4 chương 18, đến thăm hỏi tội. Ý Thiên cười nói, tứ tả tam thánh bát huyền môn, ta cũng đã đắc tội một trong số đó. Lan Hinh hỏi, chủ nhân, tình huống Duệ Phong lâu như thế nào? Nam Cung Uyển Nghi nói, Duệ Phong lâu do ta tỏa chấn chỉ huy, dưới trướng tổng cộng có 4 vị, huyền hoàng cao cấp võ hoàng 24 vị, trung cấp võ hoàng 150 vị, sơ cấp võ hoàng hơn 800 vị. Ý Thiên sợ hãi than nói, bực này thực lực quả thực nghe rợn cả người. Lan Hinh tương đối bình tĩnh, nghi vấn nói, những võ hoàng này chỉ là nghe theo chủ nhân chỉ huy, còn là hoàn toàn trung thành với chủ nhân. Lan Hinh nói chúng tim đen làm cho trong mắt Nam Cung Uyển Nghi toát ra vẻ tán thành. Những võ hoàng này toàn bộ đều thuộc về Nam Cung thế gia, chỉ là nghe theo chỉ huy của ta, chính thức trung thành với ta vẹn vẹn là một bộ phận rất nhỏ. Ý Thiên sững sờ, nhưng ngay sau đó lập tức hiểu ra, biết Nam Cung Uyển Nghi tình cảnh cũng như người ngoài nhìn thấy. Ở bên trong Phi Vân Thành, toàn bộ cao thủ Nam Cung thế gia cũng phải vâng theo mệnh lệnh võ đế Nam Cung Tuân Trì. Mặc dù là cái gọi là thánh hoàng, cũng chẳng qua là quân cờ trong tay Nam Cung Tuân Trì, vì hắn đi theo làm tùy tùng, phân ưu giải vây hãm, nhưng không có quyền lợi chính thức. Công cao lấn chủ là tối kỵ. Đặt ở Nam Cung thế gia cũng là đạo lý đồng dạng. Nam Cung Uyển Nghi thân là thánh hoàng phong quang vô cùng, nhưng nói toạc ra cũng chẳng qua là một cái công cụ trong tay Nam Cung Tuân Trì. Nam Cung thế gia ở Phi Vân Thành có lục đại thánh hoàng, không biết thực lực chỉnh thể Duệ Phong lâu, bài danh thứ mấy trong đó. Ý Thiên lời này tựa như đã hỏi tới một cái chủ đề mẫn cảm, ánh mắt Nam Cung Uyển Nghi xuất hiện chấn động rất nhỏ, tựa như đang suy nghĩ trả lời như thế nào. Một lát, trong không khí vang lên thanh âm hơi có vẻ âm lãnh của Nam Cung Uyển Nghi. Trong lục đại thánh hoàng, ta là người tư lịch mỏng nhất, trẻ tuổi nhất, Duệ Phong lâu thực lực chỉnh thể cũng xếp hạng cuối cùng. Ý Thiên mày kiếm hơi nhíu, Nam Cung Uyển Nghi lời này đã để lộ ra không ít tin tức, chỉ có điều Ý Thiên còn chưa có nắm chắc đến điểm tối trọng yếu nhất trong đó. Lan Hinh ôn nhu nói, chủ nhân cũng không cần lo lắng, tuy vậy ở bên trong Phi Vân Thành, cũng không có người dám trêu chọc chủ nhân. Nam Cung Uyển Nghi lạnh lùng nói, không dám mới là lạ, cái Phi Vân Thành này người muốn trêu chọc ta, nhân số so sánh với thủ hạ võ hoàng của ta còn nhiều hơn. Chỉ có điều đại đa số người đều không biết tự lượng sức mình. Một số nhỏ thì đùa bỡn âm mưu quỷ kế. Ý Thiên nghi vấn nói, tại sao vậy chứ? Nam Cung Uyển Nghi hừ lạnh một tiếng, khinh thường trả lời. Lan Hinh sóng mắt khẽ nhúc nhích, than nhẹ nói, bởi vì chủ nhân thật đẹp. Thật đẹp. Nguyên nhân này làm cho Ý Thiên kinh ngạc, bất quá hắn lập tức liền nghĩ tới trước đây Thượng Quan Trường Phong nói, Nam Cung Uyển Nghi chính là người đứng đầu Nam Dương thập đại mỹ nữ lần trước, người hái mộ tự nhiên nhiều không kể xiết. Chỉ là lần trước là bao lâu, Ý Thiên không phải rất rõ ràng. Nhưng mà từ trong trí nhớ Nam Cung Phi Vũ đã tìm được câu trả lời. Theo Nam Cung Phi Vũ biết, Nam Dương thập đại mỹ nữ thời gian bình chọn là 10 đến 15 năm một lần. Năm đó Nam Cung Uyển Nghi 11 tuổi tấn thăng võ hồn, 12 tuổi tấn thăng võ tôn, 14 tuổi tấn thăng võ hoàng, được xưng tuyệt thế thiên tài Nam Cung thế gia. Ở năm Nam Cung Uyển Nghi 13 tuổi, liền trúng cử Nam Dương thập đại mỹ nữ, cũng đứng đầu bảng, là nhân vật chuyển kỳ của Nam Cung thế gia. Lần trước bên trong Nam Dương thập đại mỹ nữ, Nam Cung Uyển Nghi tuổi nhỏ nhất trúng cử thời gian trễ nhất, hôm nay nàng hẳn là cũng mới 24-25 tuổi gì đó. Với thân phận này, dung nhan của nàng tự nhiên không cần nhiều lời, người truy cầu hái mộ càng vô số. Nhưng mà Nam Cung Uyển Nghi khác người khác, thiên phú của nàng ở phương diện tu luyện làm cho nàng quên tình yêu, 10 năm như một ngày gian khổ tu luyện, cuối cùng nhất được Nam Cung Tuấn Trì thưởng thức. Ở năm Nam Cung Uyển Nghi 15 tuổi, liền vào ở Duệ Phong Lâu, 18 tuổi đã trở thành huyền hoàng, 20 tuổi đã trở thành thánh hoàng. Được xưng là kiệt xuất nhất trong thập đại thiên tài Nam Cung thế gia từ ngàn năm nay, là tồn tại có hy vọng tấn thăng võ đế nhất. Bởi vì thân phận và mỹ mạo, Nam Cung Uyển Nghi đã trở thành nữ thần trong suy nghĩ vô số người. Nhưng nhiều năm qua, Nam Cung Uyển Nghi lạnh lùng và cao ngạo, giúp nàng thắng được một cái danh xưng băng mỹ nhân, nàng mang toàn bộ người truy cầu hái mộ đuổi ra khỏi cửa, khiến cho rất nhiều người bất mãn. Tỷ tỷ mỹ mạo tuy sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, nhưng cái này tựa hồ chỉ là phương diện người ở bên ngoài. Ý Thiên thanh âm rất nhẹ, mang theo thử cẩn thận.